Chương 668, thủ hộ chương 668, thủ hộ Tô Dương ý thức lần nữa rơi xuống, như là chui vào biển sâu, xuyên qua bình chướng vô hình, về tới Giang Thừa Phong tinh thần thế giới. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên, Giang Thừa Phong bên cạnh đương nhiên đó là hắn ban đầu ở Bắc Đàn Sơn nhập định lúc nơi ở cái kia đơn sơ căn phòng nhỏ. Hết thảy đều cùng Lý Nhất Minh phỏng đoán ăn khớp. Tô Dương khống chế chính mình ý thức thể, thử nghiệm cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia mảnh tinh thần thế giới trung tâm khu vực. Thế mà, một cỗ nặng nề như núi lớn giống như áp lực trong nháy mắt bao phủ xuống. Trên bầu trời, cái kia đạo mơ hồ không rõ võ hồn hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Thì liền Tô Dương ngoại lai này ý thức, cũng tại cỗ này ý bao phủ xuống cảm thấy nửa bước khó đi. Vị trí này có thể không đúng. Tô Dương thầm mắng một tiếng, hai tay bắt đầu không ngừng hướng phía trước trơn, tận khả năng tới gần chỉ định vị trí. May mà hắn không phải ý chủ yếu nhằm vào đối tượng, còn có thể hoạt động không gian, thế mà bị nhằm vào Giang Thừa Phong, so với lần trước tới tình huống muốn càng thêm hỏng bét, tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Hô hấp to khỏe mà gấp rút, mỗi một lần hấp khí đều phản phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Thẳng đến, Tô Dương nhìn đúng Lý Nhất Minh trong kế hoạch cái kia vi diệu thời cơ. Sau đó không lại chống cự cái kia cố ở khắp mọi nơi ý chí áp bách, ngược lại triệt để bung ra đối tự thân ý thức thể khống chế. Trong nháy mắt, một cô manh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tô Dương ý thức thể lập tức hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Oành! Một tiếng lột ngạt mà tiếng va chạm to lớn vang vọng mảnh này tinh thần không gian. Tô Dương ý thức thể hung hăng nện rơi trên mặt đất, kích thích mảng lớn bụi đất cùng đá vụn, như là nổ tung bom khói, trong nháy mắt tràn ngập ra. Rơi xuống địa điểm, đúng lúc ngay tại Giang Thừa Phong bên cạnh thân cách đó không xa. Bất thình lình biến, để nguyên bản thì hết sức trèo chống Giang Thừa Phong toàn thân chấn động. Hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi mù, nhìn về phía va chạm trung tâm. Chờ bụi đất thoáng rơi xuống, thấy rõ ràng cái kia rơi xuống đất, thân hình có chút hư miễn bất ổn bóng người lúc, Giang Thừa Phong cặp kia sớm đã phủ đầy tia máu đồng tử bỗng nhiên co vào đến to bằng mũi kim. "Lão, lão Tô." Giang Thừa Phong thanh âm tràn đầy không thể tin được run rẩy. "Ngươi không phải tại trong phòng nhỏ nhập định sao? Làm sao? Sao lại thế? Theo trên trời rơi xuống đến rồi." Tô Dương ý thức thể trên mặt đất vùng vẫy vài cái, động tác lộ ra đến vô cùng khó khăn, dường như đã nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thanh âm cũng biến thành suy yếu mà thỉnh thoảng, mang theo tận lực tạo nên thống khổ cùng mờ mịt. Vi sư cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Dương khó khăn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời cái kia đạo tản ra làm người tuyệt vọng khí tức mơ hồ hư ảnh, Thừa Phong, trên trời. Đó là vật gì? Giang Thừa Phong ánh mắt một lần nữa ném hướng lên bầu trời, hàm răng cắn càng chặt hơn, địch nhân. Vừa dứt lời, a. Tô Dương đột nhiên phát ra một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm. Giang Thừa Phong trái tim bỗng nhiên co rụt lại, lao Tô. Sau một khắc, Tô Dương bỗng nhiên kịch liệt co gắp, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Giang Thừa Phong thấy thế, khoe mắt, kinh hai trong lòng cùng khủng hoảng giống như nước thủy triều bạt tới. Lao Tô, ngươi thế nào? Ta. Tô Dương thanh âm đứt quãng. Bị trên trời cái kia ra hỏa công kích. Tô Dương thanh âm càng ngày càng yếu ớt, mang theo một loại sắp chết cảm giác suy yếu. Thừa Phong, hắn giống như muốn giết vi sư. Tô Dương run rẩy, khó khăn dỗi ra một cái hư với tay, vươn hướng Giang Thừa Phong phương hướng, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Thừa Phong, một tiếng này hư nhược kêu gọi, như là trọng truy hung hăng đập vào Giang Thừa Phong trong trái tim. Nhìn đến Tô Dương trọng thương ốm sắp chết bộ dáng, Giang Thừa Phong trong lòng một cỗ trước nay chưa có tức giận, như là yên lặng ước vạn năm hỏa sơn, đột nhiên theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất phun ra đến, bao phủ hắn cả cái linh hồn. Và anh, đấu khí trong nháy mắt hóa thành màu vàng kim, lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng buộc phát ra, phóng lên tận trời. Sáng chói chói mắt màu vàng kim quang mang trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía, cùng bạo khí lãng bao phủ quanh người hắn hết thảy, đem mặt đất bụi đất cùng đá vụn đều thổi bay ra ngoài. Giang Thừa Phong cứ thế mà đỉnh lấy cái kiếp như núi lớn trầm trọng ý chí bị áp, từng chút chỗ, theo nửa quỳ tư thế, chậm rãi đứng lên. Cho dù thân thể vẫn tại run rẩy kịch liệt, cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, dường như một giây sau liền muốn vỡ nát. Nhưng hắn đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trên bầu trời cái kia đạo mơ hồ hư ảnh. Trong ánh mắt đã không còn trước đó dễ rủa cùng thống khổ, chỉ còn lại có không che giấu chút nào tức giận cùng sát ý ngươi dám động lao Tô. Nương theo lấy đây cơ hội là theo linh hồn chỗ sâu bắn ra nộ hống, còn như thực chất đấu khí màu vàng nóng lần nữa phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo quán xuyên tiên điệu to lớn màu vàng kim quang trụ mặt ngoài thậm chí thiêu đốt lên mắt trần có thể thấy màu vàng kim hỏa diễm, ngang nhiên vô cùng bọn tới cái kia đạo mơ hồ hư ảnh phóng thích ra vô hình ý chí bình chướng. Khí cùng ý, hai loại khác biệt tầng thứ lực lượng, tại hư không bên trong kịch liệt va chạm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, lại bộc phát ra hủy diệt tính sóng xung kích. Sóng xung kích đã qua, toàn bộ tinh thần không gian đều tại kịch liệt ong long run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi mà phá sập. Ta giết ngươi. Dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt toát, Giang Thừa Phong nhất thời nhảy lên mũi trời. Mang theo lấy vô cùng lửa giận cùng sôi trào đấu khí, vạch phá bầu trời, xông thẳng tới chân trời, nào về phía cái kia đạo cao cao tại thượng hư ảnh. Trên bầu trời hư ảnh chỉ là tùy ý nâng lên cái kia mơ hồ cánh tay, hướng về phía dưới vọt mạnh mà đến màu vàng kim lưu quang, nhẹ nhàng hướng phía dưới quét qua. Vô hình ý như là ngưng tụ thành một cái giả thiên tế nhật cự trường, mang theo nghiền nát hết thể vì thế, ầm vang đập xuống. Phúc. Vừa mới hướng lên không trung Giang Thừa Phong, liền thời gian phản ứng đều không có, thậm chí không thể dựa vào gần cái kia hư ảnh mảy may, liền bị cái này vô hình cự trường hung hăng vỗ trúng. Trên người đấu khí màu vàng nóng quang diễm trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa, cả người như là gãy mất tuyến vận thạch giống như hướng xuống đất hung hăng nện xuống. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù lần nữa phóng lên tận trời, nát đất đá văng khắp nơi. Thế mà, vẹn vẹn đi qua một hơi thời gian, thậm chí ngay cả bụi mù cũng còn chưa hoàn toàn tan đi. Nương theo lấy một tiếng bất khuất nổ hống, Giang Thừa Phong lần nữa theo hố sâu trong bụi mù phóng lên tận trời. Lại một lần làm việc nghĩa không chùn bước sông về trên bầu trời hư ảnh. Một lần lại một lần bị đánh rơi, một lần lại một lần sông đi lên. Như là thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là hủy diệt cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Toàn bộ Bắc Đàn Sơn tinh thần cảnh tượng đều tại cái này cuồng bạo mà tuyệt vọng trùng kích vào rung động kịch liệt. Núi đá không ngừng nứt toác lăn xuống, không gian bích lũy phía trên hiện ra càng ngày càng nhiều vặn bẹo gợn sóng, dường như sau một khắc liền muốn triệt để phá toái. Nằm dưới đất Tô Dương, hoảng hốt mà nhìn xem tình cảnh này. Cái này hài tử tinh thần thế giới đặc hiệu còn trách nhiều. Đáng tiếc, cái này nếu có thể mang một ít huyết tương tới, hiệu quả cần phải càng tốt hơn. Dựa theo Lý Nhất Minh thuyết pháp, hiện tại tình này tự giá trị cho đến còn chưa đủ đúng chỗ, hỏa hầu kém một chút như vậy, nhất định phải lại thêm một thanh mạnh hơn tuổi lửa mới được. Chờ đợi rất lâu, Giang Thừa Phong rốt cục nặng nề mà nện xuống tại Tô Dương phụ cận cách đó không xa. Mặt đất đều bị nện đến lõm đi xuống một cái không nhỏ hầm động, bụi đất tung bay. Tô Dương lập tức bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, dường như đã dùng hết sau cùng khí lực, khó khăn mở miệng. "Thừa Phong, ngươi làm được. Đánh bại hắn, vi sư tin tưởng ngươi. Ngươi thế nhưng là tương lai võ thần a." Chỉ một thoáng, Đinh Hai nhức óc tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Lần này, theo Giang Thừa Phong thể nội bộc phát ra đấu khí màu vàng nóng, đã nồng đậm đến gần như thực chất hóa cấp độ. Màu vàng kim quang mang như là trạng thái dịch như hoàng kim chảy xuôi, thậm chí bắt đầu vặn mèo thiêu đốt không gian xung quanh, phát ra xì xì tiếng vang. Giang Thừa Phong chậm rãi theo đáy hố bò lên, ánh mắt bên trong điên cuồng cùng quật cường thiêu đốt đến đỉnh điểm, hóa thành thuần túy ý chí. Chỉ thấy hắn mãnh liệt nâng lên chân phải, không có đạp về tại hiện trường, mà chính là hướng về phía trước hư không, nặng nề mà bước ra một bước. Ông, dưới chân không gian như là bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt nước, dập dờn mở từng vòng màu vàng kim gợn sóng. Cái kia gợn sóng vậy mà vững vàng nâng đỡ ở hắn thân thể, lăng không đứng vững. Bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một, chậm chạp lại vô cùng kiên định chỗ, hướng về trên bầu trời cái kia đạo tản ra khủng bố ý chí hư ảnh đi đến. Mỗi bước ra một bước, trên người đấu khí màu vàng nóng liền càng thêm mạnh mẽ một phần, quang mang liền càng thêm sáng chói một phần, cái kia cố khí thế một đi không trở lại liền càng thêm ngưng tụ một phần. Trên bầu trời võ hồn hư ảnh không ngừng mà nâng lên mơ hồ cánh tay, hướng về Giang Thừa Phong hành tẩu phương hướng, hướng về vùng hư không kia các loại quét ngang. Mỗi một lần vùng đánh đều dẫn động Giang Thừa Phong không gian bốn phía kịch liệt chấn động, thậm chí xuất hiện tinh mịn như mạng nhện vết nứt không gian. Vô hình ý như là như mưa rông gió bão chiếu nghiêng xuống, nỗ lực đem hắn xé nát. Thế mà, thời khắc này Giang Thừa Phong đối chung quanh cái kia đủ để xé rách sắt thép không gian chấn động nhìn như không thấy. Trong mắt chỉ còn lại có bầu trời cái bóng mờ ảo kia, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người nào cũng không thể thương tổn lão Tô. Một bước, lại một bước. Giang Thừa Phong đi được chậm chạp, tốc độ chậm trọng, lại vô cùng kiên định, không có bất kỳ cái gì mảy may dao động. Thẳng đến đi tới cái kia đạo mơ hồ võ hồn hư ảnh trước mặt, gần trong gang tấc. Bốn phía không gian run rẩy kịch liệt, Giang Thừa Phong lại chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, chậm rãi nhấc lên đùi phải của chính mình. Đấu khí màu vàng kim như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hướng lấy đầu gối của hắn ngưng tụ mà đi. Quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, tản mát ra đủ để tịnh hóa hết thể nóng rực năng lượng. Toàn bộ tinh thần thế giới dường như tại thời khắc này triệt để đọc lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực, đã dùng hết hắn linh hồn chỗ sâu tất cả ý chí, phát ra một tiếng vang vọng đất trời, đánh cược hết thể hò hét. Lao Tố nói: "Ta thế nhưng là tương lai võ thần a." Vâng. Nương theo lấy cái này âm thanh bao hàm lấy thủ hộ quyết tâm hò hét, cái kia ngưng tụ vô tận đấu khí cùng ý chí bất khuất đầu gối, như là phá vỡ hỗn độn của bén, hung hăng đâm vào cái kia đạo mơ hồ võ hồn hư ảnh phía trên. Giang giác. Chỉ một thoáng, một tiếng thanh thúy tới cực điểm phá toái chi âm vang lên. Lấy cái kia đầu gối cùng hư ảnh va chạm điểm làm trung tâm, một đạo khe hở không gian điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra. Toàn bộ Bắc Đàn Sơn tinh thần thế giới đều tại cái này một cái lên gối phía dưới run rẩy kịch liệt. Mà cái kia đạo cao cao tại thượng võ hồn hư ảnh, dưới một kích này, cũng bắt đầu kịch liệt vặn bẹo sóng gió nổi lên. Trong lúc nhất thời, vô số phế tích gạch ngói vụn vỡ vụn, lần nữa đem Tô Dương vùi lấp ở trong đó. Chương 669, định chế chương 669, định chế Giang Thừa Phong cái kia một cái thạch phá thiên kinh lên gối rơi xuống. Treo lơ lửng giữa trời võ hồn hư ảnh kịch liệt rung động. Quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Cuối cùng, cái kia thân ảnh mơ hồ hoàn toàn tán loạn, hóa thành một đoàn nhu hòa lại ẩn chứa dồi dào năng lượng mông lung quang ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Giang Thừa Phong thở hổn hển, đấu khí màu vàng kim dần dần lắng lại, vươn tay cẩn thận từng ly từng tí cầm đoàn kia quang ảnh. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn không do dự nữa, đem cái này đoàn ánh sáng ảnh ấn hướng trái tim của mình vị trí. Quang ảnh chạm đến lồng ngực, như là giọt nước dung nhập đại hải, lặng yên không một tiếng động xông vào hắn thể nội. Trong chốc lát, vèo, càng thêm sáng chói chói mắt đấu khí màu vàng nóng tự hắn thể nội phóng lên tận trời, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt, đều muốn ngưng thực. Giang Thừa Phong hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Vị trí trái tim dường như nhiều một vòng lĩnh hàng tiêu đốt thái dương, liên tục không ngừng chuyển vận lấy ấm áp mà lực lượng bá đạo. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ như thế cường đại qua. Loại này lực lượng đủ để cho hắn bảo vệ mình muốn thủ hộ hết thảy. Thủ hộ? Đúng, Lao Tô. Giang Thừa Phong đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt đội vàng quét về phía vừa mới Tô Dương rơi xuống vị trí. Trong tầm mắt cũng chỉ có một mảnh hỗn độn phế tích, đá vụn gạch ngói vụn chồng chất thành một cái đồi nhỏ. Lao Tô bị chôn ở phía dưới. Giang Thừa Phong đồng tử đột nhiên co lại, nhịp tim đập đều để loạn vẫn chậm một nhịp. Hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Một giây sau, hắn cơ hồ là gào rú lên tiếng. Lao tô. Thanh âm mang theo không cách nào che giấu khủng hoảng. Soạt. Phế tích trong đống truyền đến một trận vận động. Hòn đá nhấp nô, bụi đất tung bay. Một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài, ngay sau đó, Tô Dương mặt mày xám xịt theo trong đống ngói vụn bò lên đi ra, một mặt bất đắc dĩ vô vô bụi đất trên người, tức giận nhìn hướng Giang Thừa Phong, còn chưa có chết đâu. Hô cái gì hô? A. Lao tô, ngươi không có việc gì a? Giang Thừa Phong nhìn đến Tô Dương bình yên vô sự, dẫn theo tâm trong nháy mắt trở xuống trong bụng, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn cười ngây ngô. Hy vọng vi sư có việc gì thế? Không không không. Giang Thừa Phong đội vàng khoát tay, đầu dao động như đánh trống chậu. Nhìn lấy Giang Thừa Phong cái kia khẩn trương lại may mắn bộ dáng, Tô Dương trong lòng điểm này bị chôn không nhanh cũng tan thành mây khói. Được rồi. Tô Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi lên trước, đưa tay dùng lực vô vô Giang Thừa Phong bả vai. Vi sư thì không so đo với ngươi, nhanh để ngươi võ hồn quy vị đi. Tốt. Giang Thừa Phong trọng trọng gật đầu, tâm niệm tập trung, tinh thần thế giới bắt đầu tiêu tán. Tô Dương thân ảnh cũng theo đó biến đến mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, gian phòng bên trong, Tô Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, ánh mắt rơi vào khoanh chân ngồi ở phía đối diện Giang Thừa Phong. Giờ phút này, Giang Thừa Phong quanh thân khí tức chính bắt đầu kịch liệt táo động, một cỗ cường đại năng lượng ba động đang nổi lên. Bảo vệ ở một bên Lý Nhất Minh lập tức bu lại, mang trên mặt hưng phấn nụ cười, "Lão Tô, thẳng thuận lợi a." Tô Dương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Đúng, lại bị chôn." "A?" Lý Nhất Minh nghiêng đầu một chút, không rõ ràng cho lắm. Tô Dương lại không có quá nhiều giải thích, chỉ là đem chú ý lực một lần nữa tập trung ở Giang Thừa Phong trên thân, yên tĩnh quan sát lấy tình huống của hắn. Ngay tại lúc này, "Oeng!" Một cỗ mênh mông đấu khí màu vàng nóng đột nhiên theo Giang Thừa Phong trùng quanh thân thể phun ra ngoài, khí thế kinh người, đem bên trong căn phòng không khí đều quấy đến như là nước sôi. Lý Nhất Minh thấy thế, nhất thời một mặt kích động, ánh mắt trừng đến căng tròn, hai con ngươi nhìn chằm chằm Giang Thừa Phong. Bộ dáng kia, so chính hắn tấn thăng còn muốn hưng phấn. Tô Dương nhìn đến có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi, "Ngươi làm sao kích động như vậy?" Lý Nhất Minh xoa xoa tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Phong, hạ giọng nói, "Ta đang chờ hắn tóc biến màu vàng kim." Tô Dương khỏe miệng co giật một chút, "Cái quái gì? Tóc làm sao có thể biến màu vàng kim? Cái này đều lộn xộn cái gì?" Lý Nhất Minh sửng sốt một chút, có chút thất vọng, "A, không được a. Thiếu xem chút ạn nhịn." Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Giang Thừa Phong đỗng nhiên mở hai mắt ra, kích động đứng người lên, nội thị một phen, cảm nhận được rõ ràng đan điền khí hải bên trong, cái kia như là như mặt trời nóng rực chói mắt võ hồn. Hắn vội vàng chuyển hướng Tô Dương, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Lão Tô, ta võ hồn quý vị." Tô Dương gật đầu lên tiếng, "Ừm, vậy liền nằm xuống đi. Vi sư cái này giúp ngươi xây dựng một chút năng lượng mạch lạc." Giang Thừa Phong nghe vậy khẽ giật mình, "A, nhanh như vậy a? Ta mới vừa vận võ hồn quý vị, còn chưa kịp thật tốt cảm thụ một chút a. Rèn sắc khi còn nóng, sớm một chút làm xong sớm một chút kết thúc công việc." Giang Thừa Phong không dám lùi lại, đàng hoàng nằm trên đất. Dù sao trước đó năm ban những người khác xây dựng mạch lạc lúc tiếng kêu thảm thiết còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định bất an. Rất nhanh, trong phòng thì vang lên kinh thiên động địa, như là như mổ heo tiếng gào thét. Giang Thừa Phong đau đến cả người đầy cơ bắp, nổi gân xanh, khuôn mặt vặn mèo, mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi. Một bên xem trò vui Lý Nhất Minh chính nhìn đến say sương ngon lành, thậm chí còn muốn chút bình bài câu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Vành, một cỗ vô hình lại vô cùng cường đại lực lượng không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Lý Nhất Minh thậm chí không có kịp phản ứng, cả người tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hung hăng đập vào đối diện trên vách tường. Như là một tấm họa một dạng bị gắt gao đè lên tường, vậy mà trong lúc nhất thời tránh thoát không xuống. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong tất cả cái bàn bài trí đều tại cái này cỗ lực lượng vô hình nghiền ép dưới, trong nháy mắt biến thành một mịt. Không khí dường như đọc lại, trầm trọng đến làm cho người ngạt thở. Nam dạp trên mặt đất Giang Thừa Phong vẫn tại tê tâm liệt phế kêu thảm, tựa hồ cũng không nhận thấy được biến hóa của ngoại giới. Bị đập ở trên tường Lý Nhất Minh nhất thời một mặt một bức, cảm thụ được cái kia cố cơ hồ muốn đem chính mình nghiền nát khủng bố áp lực. Cảm giác này giống như đã từng quen biết. Hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng vẫn tại chuyên tâm vì Giang Thừa Phong xây dựng mạch lạc Tô Dương, kinh hãi hô, "Lão Tô, cái này, đây là ý?" "Ừm." Tô Dương khẽ bước cằm, biểu lộ bình tĩnh. Bởi vì sư giả vô địch đặc tính nguyên nhân, hắn tự nhiên không nhận cố này đột nhiên bạo phát ý ảnh hưởng. Xây dựng năng lượng mạch lạc động tác vẫn như cũ tinh chuẩn mà ổn định. Hắn chỉ là đối Lý Nhất Minh phân phó nói, "Mau đi ra, không muốn khiến người khác tới gần." Cố này mất khống chế ý tuy nhiên đối với hắn vô hiệu, nhưng đối với những khác người mà nói lại là uy hiếp chí mạng. May mà là năm ban những người khác nhục thể cường độ đã tăng lên trên diện rộng, không phải vậy Lý Nhất Minh lúc này đoán chừng trực tiếp bị đả thương nặng. Lý Nhất Minh ngay vậy, cũng không đoái hoài tới đầu đen rau muống, bắt đầu ở trên tường liệu mạng dãy rủa. Cái kia vô hình ý như là thực chất công xiềng, đem hắn một mực trói buộc. Hắn thử mấy lần, đều bị cố lực lượng kia áp chế gắt gao trở về, tốt đang không ngừng xê dịch vị trí về sau, cuối cùng mới miễn cưỡng thoát khỏi trói buộc, như là bị bắn ra đi đồng dạng, chật vật té xuống đất. Căn bản không dám có chút dừng lại, lộn nhào vọt ra khỏi phòng, sau đó tranh thủ thời gian đóng cửa lại, lòng vẫn còn sợ hãi thủ ở bên ngoài, ngăn cản những người khác tới gần. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Tô Dương cùng vẫn tại gào thảm Giang Thừa Phong, cùng cái kia cố tràn ngập tàn phá bừa bãi, vô hình lại kinh khủng ý. Thí luyện trường bên trong, năm ban mọi người thừa dịp Tô Dương không có ở, chính vây quanh Đường Nguyên Lãng thương lượng định chế mỗi người ra sân bờ GM sự tình. Mỗi người đều cầm điện thoại di động tràn đầy phấn khởi tìm kiếm thích hợp bản thân giai điệu. Võ hồn tấu nhạc môn tuyệt kỹ này, Đường Nguyên Lãng chính mình cũng giải thích không rõ ràng nguyên lý, đại gia dứt khoát từ bỏ học tập. Còn không bằng trực tiếp để Đường Nguyên Lãng đến thời điểm giúp đỡ phát ra. Chu Đào yêu cầu thì tương đối nhiều, hắn cảm thấy mình cần cả một cái ca đơn BGM. Hắn thậm chí đã quyết định, về sau mỗi lần đi ra ngoài đều muốn đem lao thất Đường Nguyên Lãng cho mang lên. Cứ như vậy, hắn đánh nhau thời điểm, Đường Nguyên Lãng liền có thể ở bên cạnh phụ trách chuyên môn tấu nhạc, bầu không khí kéo căng. Đường Nguyên Lãng đối với những khác người yêu cầu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, vui tươi hớn hở đáp ứng. Có thể hay không thả không nói đến, hắn chí ít rất hưởng thụ loại này bị cung duy thời điểm. Duy chỉ có đến phiên Tào Hán Vũ tìm BGM thời điểm, Đường Nguyên Lãng quả quyết cự tuyệt. Thất ca, dựa vào cái gì a? Tào Hán Vũ không phục lắm, những người khác đều được, thì ta không được. Đường Nguyên Lãng trừng mắt, tức giận trả lời, ngươi hắn mụ chọn cái đại bi chú, cái này đúng sao? Tào Hán Vũ chưa từ bỏ ý định, lại đề nghị, cái kia kim cương kinh đâu? Đường Nguyên Lãng cảm giác mình cái chán gân xanh đều đang nhảy. Không phải, ngươi liền không thể thay cái bình thường điểm. Tào Hán Vũ vẻ mặt thành thật giải thích, không được a. Thất ca, ta cái này nhất định phải phù hợp tâm pháp của ta a. Ta tu chính là Phật môn tâm pháp, ngươi thả hắn bối cảnh của hắn âm nhạc căn bản không thích hợp, cũng không thể ta chuẩn bị động thủ đánh nhau. Ngươi bên cạnh cho ta thả tốt vận tới đi. Ngay tại lúc cái này nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, dị biến nảy sinh. Sau một khắc, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng vô hình giống như là biển gầm trong nháy mắt gào thét mà tới, bao phủ toàn bộ thí luyện trường. Tại chỗ sắc mặt của mọi người mạnh mẽ lại biến. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Năm ban mọi người căn bản phản ứng không kịp, tựa như là bị cuồng phong tạo lạc diệp đồng dạng, trong nháy mắt toàn bộ đều bị cổ này lực lượng hất tung ra ngoài, ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Chỉ có Chu Đào tại lực lượng đánh tới trong nháy mắt phản ứng lại. Khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước phóng một cái. Mấy chục đạo lóe hàn mang cương châm như mưa rào bắn ra, tinh chuẩn đinh vào cứng rắn đặc hóa thép mặt đất. Cùng cương châm tương liên vô hình khí tuyến trong nháy mắt kéo căng, phát ra ông ông khẽ thê. Chu Đào bằng vào cổ này lực lượng cương ép ổn định thân hình của mình. Cùng lúc đó, phía sau hắn một đạo uy nghiêm bá đạo hình rồng hư ảnh ẩm vang triển khai, bá đạo khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt quyết tán ra đến, ánh mắt sắc bén như lao, liếc nhìn một phía, trầm giọng hét lớn. Ai? Nơi xa truyền đến Lý Nhất Minh hơi có vẻ thanh âm rồn rập. Hắn một bên chạy tới một bên bội nói, không có việc gì không có việc gì. La nhỏ mười ở bên kia loạn hô, không cẩn thận đem ý cho phong xuất, không là địch nhân. Chu Đào thấy thế, cái này mới thu hồi pháp thiên tượng khí, cho mày, lao sư thế nào? Lao tô không có việc gì, căn bản không bị ảnh hưởng. Những người khác ngã trái ngã phải đứng dậy, một mặt một bức. Tiểu thập cái này ý khủng bố như vậy sao? Ngăn cách mấy bức tường đều có thể xông lại. Cái này tính là gì? Lý Nhất Minh cười khổ một tiếng, ta vừa mới trực tiếp bị đinh tại tường trên dưới đều sợ mặt. Mà lại, ta thật là bị ý cho đánh qua. Cái đồ chơi này uy lực thật rất khủng bố, phòng đều không phòng được, chỉ có thể bị đánh a. Cái này muốn không phải lão tô cho chúng ta càng phiên bản mới, nhục thể có thể gánh vác được cường đại như vậy trùng kích, không phải vậy vừa đối mặt liền phải bị trọng thương. Hiện tại chúng ta muốn là gặp sẽ thả ý, nhất định không thể đơn đấu, đến quần đầu mới có phần thắng. Chương 670, bồi hồi chương 670, bồi hồi trong phòng, Giang Thừa Phong rốt cục theo cái kia tê tâm liệt phế trong thống khổ tới đỉnh. Tràn ngập trong phòng cái kia cổ vô hình mà kinh khủng ý, cũng giống như nước thủy triều lặng yên tối lui, biến mất không còn tăm tích. Tô Dương chậm rãi thu hồi đặt tại Giang Thừa Phong trên lưng bàn tay. Giang Thừa Phong lúc này mới bỗng nhiên từ dưới đất đạn ngồi xuống. Từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo. Hắn vô ý thức nắm chặt lại quyền, cảm thụ được gân xương da rẻ phía dưới phun trào trước nay chưa có bạo tạc tính lực lượng, cùng cái kia quán thông toàn thân, dường như bẩm sinh năng lượng mạch lạc, trong mắt buộc phát ra khó có thể ức chế kích động quan mang. Đang muốn hướng Tô Dương hồi báo một chút cảm thụ của mình, chỉ là cái này ánh mắt quét qua, nhưng trong nháy mắt ngây dại. Chỉ thấy nguyên bản chỉnh tề phòng ngủ, giờ phút này như là bị gió lốc bao phủ qua đồng dạng, một mảnh hỗn độn. Bàn ghế hóa thành một mịn, siêu cấp đặc hóa thép trên vách tường hiện đầy tinh mịn vết rách, mặt đất cũng mấp mô. Chỉ có Tô Dương cùng dưới người hắn một mảnh nhỏ khu vực coi như hoàn hảo. Giang Thừa Phong tâm lý lột bột một tiếng, không khỏi giúp cổ một cái cổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Tô Dương, thanh âm đều có chút chột dạ, "Lão, lão Tô, cái này hẳn không phải là ta." "Làm hư a?" Tô Dương liếc qua đầy đất bừa bộn, trên mặt ngược lại là không có biểu tình gì. Dù sao năm ban làm hư đồ vật còn thiếu a. Quen thuộc. Hắn một cái tay còn lặng yên hộ tại sau lưng, chỗ đó để đó một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại, tìm Lưu lão Lâm thời mượn tới minh tưởng dụng cụ. Còn tốt vừa mới cái kia mất khống chế ý không có lan đến gần cái đồ chơi này. Cái này minh tưởng dụng cụ muốn là hỏng, hắn còn thật không biết làm như thế nào cùng Lưu lão bàn giao, gọi là khẳng định đến không nổi. Việc nhỏ. Tô Dương ngữ khí bình thản khoát tay áo, "Được rồi, đi thí luyện trạng thích đứng một cái đi. Nhớ kỹ, khống chế tốt lực đạo." "Tốt." Giang Thừa Phong nghe vậy như được đại xá, vội vàng mang trên đầu còn mang theo minh tưởng dụng cụ cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, đưa trả lại cho Tô Dương, sau đó như một làn khói chạy ra gian phòng. Nhìn lấy Giang Thừa Phong bóng lưng rời đi, Tô Dương trong lòng như có điều suy nghĩ. Giang Thừa Phong võ hồn thuận lợi quý vị, đồng thời cấu kiến năng lượng mạch lạc. Nhưng tình huống so sánh đặc thù. Tin tức xấu là Giang Thừa Phong cũng không có giống năm ban những người khác như thế giáp tỉnh võ vương hình thái. Tin tức tốt là một bước đúng chỗ, trực tiếp nắm giữ một loại nào đó hình thức ban đầu trạng thái, hoặc là nói còn không cách nào chủ động trưởng không ý ngụy võ hoàng hình thái. Một khi Giang Thừa Phong tâm tình kịch liệt ba động, hoặc là gặp được một loại nào đó đặc biệt kích thích, cỗ này ý liền có khả năng mất khống chế bạo phát. Uy lực của nó to lớn, mà lại là không khác biệt công kích, ngay cả người mình đều có thể tác động đến. Cái gì thời điểm có thể phát động, lúc nào sẽ đình chỉ, hoàn toàn là tùy cơ, tràn đầy sự không chắc chắn. Tô Dương đối với cái này cũng cảm thấy có chút đau đầu. Chính hắn đối ý hiểu rõ cũng còn dừng lại có lý luận phỏng đoán giai đoạn, căn bản không biết hắn tồn tại cụ thể hình thức, chớ nói chi là đi dạy bảo Giang Thừa Phong như thế nào nắm trong tay. Cái này đã vượt ra khỏi trước mắt hắn dạy học phạm vi năng lực. Bất quá, chung quy là lợi nhiều hơn hại. Chỉ ít năm ban toàn thể thành viên tại cấu kiến năng lượng mạch lạc về sau, nhục thể năng lực kháng đòn cùng khôi phục lực đều phải đến khổng lồ tăng lên. Đơn thuần nhục thể cường độ, Tô Dương xem chừng cũng đã không kém hơn Vĩnh Dạ Thương Hội những cái kia ngân bài nhân viên bao nhiêu. Nếu như năm ban thành viên có thể hoàn toàn thích ứng cũng trưởng khống cố này lực lượng mới, phát huy ra toàn bộ tiềm lực, đại khái có thể đạt tới ngân bài nhân viên 7-8 phần tải hữu thuần túy nhục thể cường độ. Nhưng đây chỉ là cơ sở. Nếu như tính luôn bọn hắn riêng phần mình đặc biệt song tu tâm pháp, cùng hiện tại loại này trước nay chưa có khí thể song tu trạng thái. Ban về tổng hợp chiến đấu lực, Tô Dương có lòng tin, hiện tại năm ban bất kỳ người nào, tại năng lượng sung túc tình huống dưới, đều đủ để cùng một tên ngân bài nhân viên đánh cái chia 5 năm. Muốn là Lý Nhất Minh hiện tại lại đụng phía trên ban đầu ở Tế Hải thành gặp phải vị kia đại thành chủ, chỉ sợ liền không còn là lúc trước như vậy chật vật chạy trốn của diện. Chỉ ít, Lý Nhất Minh bằng vào hiện tại nhục thể cường độ cùng hôn nguyên nhất khí, ngăn kháng ý trùng kích cũng không thành vấn đề, không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là Tô Dương hiện giai đoạn chỗ có thể trợ giúp năm ban tăng lên tới mức cực hạn. Nhục thể cơ sở đã làm chắc, hôn nguyên nhất khí võ hồn cũng đã về vị. Tiếp đó, năm ban muốn chân chính bước vào võ vương chi cảnh, còn cần hoàn thành sau cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Dùng bọn hắn riêng phần mình gia tộc truyền thừa ra truyền tâm pháp, miêu tả ra cái thứ hai võ hồn. Chỉ có song hồn cùng tồn tại, mới có thể thành tựu chân chính võ vương. Đương nhiên, Chu Đào là một ngoại lệ. Không có năm ban những người khác tư chất ngu rốt đất phẩm, tăng thêm hỗn nguyên nhất khí đặc tính để hắn ra truyền bản long thần quyền quyết vừa xứng độ cực cao. Chu Đào chỉ cần làm từng bước tu hành, đem chính mình tâm pháp triệt để hiểu rõ, cái thứ hai võ hồn ngưng tụ chỉ là vấn đề thời gian, không cần Tô Dương quá nhiều quan tâm. Nhưng năm ban những người khác, Tô Dương nhất định phải tự mình tham gia, đẩy bọn hắn một thanh. Sau một lát, Tô Dương đứng chắc tay, thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất hiện tại huấn luyện trường bên trong. Ngay tại mỗi người quen thuộc tân lực lượng, họ hét tầm ý năm ban mọi người gặp Tô Dương đến, lập tức thu liễm chơi đùa chi sắc, cấp tốc tập hợp xếp hàng. Nguyên một đám đứng nghiêm, ngẩng đầu đỡ ngực, khí tức trầm ngưng, cùng lúc trước so sánh đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tô Dương ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, nhưng ngôn ngữ lại là vẫn như cũ nghiêm túc. Tuy nhiên các ngươi mỗi người hôn nguyên võ hồn đều đã quý vị, nhục thể cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Nhưng khoảng cách chân chính võ vương chi cảnh, các ngươi còn kém rất xa. Tô Dương dừng một chút, tiếp tục nói: Bởi vì các ngươi đi xong tu tâm pháp con đường, muốn trở thành võ vương, các ngươi muốn tu ra hai cái võ hồn, chỗ lấy các ngươi cần so với thường nhân nỗ lực gấp đôi, thậm chí nhiều hơn nỗ lực. Hiện tại, các ngươi thể nội còn kém một cái nguyên cho các ngươi mỗi cái gia tộc chuyển thừa hạch tâm võ hồn. Cho nên, tiếp đó, vi sư cần muốn đích thân đi các ngươi các nhà đi một chuyến, cùng tộc trưởng của các ngươi cùng các trưởng lao thương nghị một chút, quan sát nhà các ngươi chuyển tâm pháp một chuyện. Cái này vừa nói, mọi người hào hào gật đầu. Chỉ có Tạ Vũ Hàm, nghe nói như thế, mi đầu không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt bên trong lóe qua một chút ảm đạm. Nàng đã sớm cùng Tạ gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ, Tạ gia làm sao có thể để cho nàng trở về, chớ nói chi là để lão sư quan sát gia truyền tâm pháp. Tô Dương tự nhiên chú ý tới Tạ Vũ Hàm nhỏ xíu biểu tình biến hóa, ngựa khi ôn hòa bổ sung một câu: Vũ Hàm, chuyện của ngươi không cần quan tâm, vị sư tự có sắp xếp, sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe được Tô Dương cam đoan, Tạ Vũ Hàm lo âu trong lòng giảm xuống, trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, Tô Dương ánh mắt chuyển hướng Chu Đào. Chu Đào, ngươi không giống nhau. Tô Dương nói xong, Chu Đào đã ôm quyền không người, ngựa khí trầm ổn: Lão sư không cần lo lắng, học sinh minh bạch. Tô Dương khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Được. Ngoại trừ Tạ Vũ Hàm cùng Chu Đào bên ngoài, những người khác trước tiên phản hồi mỗi cái gia tộc. Nhớ kỹ, không muốn vừa trở về thì trách trách vụ vụ nói vi sư muốn đi nhìn các ngươi tâm pháp. Tô Dương nghiêm túc dặn dò. Gia truyền tâm pháp, sự tình quan gia tộc vinh diệu, tổ tiên truyền thừa, thậm chí gia tộc chính thống địa vị, việc này lớn, không thể khinh suất. Các ngươi muốn trước nghĩ biện pháp nói bóng nói gió, tham dò một chút trong tộc các trưởng bối ý cùng thái độ. Mặt khác, hỏi rõ ràng các nhà quy củ. Thì như ngoại nhân đến thăm phải chăng cần sớm đưa bài thiếp. Gia tộc nội bộ có cái gì cấm kỵ hoặc là cần khiêng kỵ địa phương, đều nhất nhất hỏi rõ ràng cáo chi vi sư, hiểu chưa? Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Chờ một chút. Tô Dương nhìn lấy bọn hắn nóng lòng muốn thử dáng vẻ, vẫn là có chút không yên lòng. Các ngươi biết làm như thế nào thăm dò ý a? Biết. Lao Tô, yên tâm đi. Trình Bang cũng theo ổn nào, chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Được thôi. Tô Dương khoát tay áo. Vậy trước tiên đi thôi. Nhớ kỹ, lúc rời đi cũng muốn cùng giữ cửa ra ra hành lễ chào hỏi. Vâng. Đông Hải Giang gia, tông tộc từ đường bên trong, thuốc lá lượn lờ. Giang gia các trưởng lão ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt tiềm tu. Đột nhiên, tất cả trưởng lão cơ hồ trong cùng một lúc đống nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ vô hình khẩn trương khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ đường chính bên trong bộ đoàn bên trên, không gian hơi hơi bặm mẻo. Một vị người mặc màu trắng trường bào lão giả lặng yên hiện thân, chính là đương đại Giang gia tộc trưởng. Hắn cau mày, thần sắc biến ảo không ngừng, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, có cỗ khó lường khí tức đang đến gần. Cực kỳ cường hành, ý đồ đến không rõ. Tựa hồ là hướng về phía chúng ta Giang gia tới. Lời vừa nói ra, trong từ đường tất cả trưởng lão hào hào đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, phóng thích cảm giác hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Sau một lát, tất cả trưởng lão sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ khí tức khủng bố, chính bằng tốc độ kinh người hướng về Giang gia trụ sở phương hướng mãnh liệt tới gần. Cỗ khí tức kia mạnh, thậm chí để bọn hắn những thứ này chìm đắm võ đạo nhiều năm võ tôn cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hào cương khí tức. Trong đó một vị dáng người khôi ngô trưởng lão trầm giọng nói ra, "Này nón cường giả, tại sao lại đột nhiên đến thăm ta Giang gia? Chúng ta Giang gia từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, thiện chí giúp người, chưa bao giờ cùng cái này trở cấp bậc nhân vật kết xuống qua ác duyên a. Cần phải, không phải đến tìm phiền phải a?" Giang gia tộc trưởng sắc mặt nhưng như cũng khó coi, lắc đầu, thanh âm trầm thấp, khó mà nói. Bằng vào chúng ta Giang gia bây giờ phong cách hành sự, xác thực rất không có khả năng treo chọc đến bậc này tồn tại. Nhưng hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Chỉ sợ cùng Tô lão sư có quan hệ. Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão trong lòng đống nhiên trầm xuống. Trong nhà tiểu bối Giang Thừa Phong chính là Tô Dương môn hạ học sinh, Giang gia cùng Tô Dương ở giữa đã là quan hệ không ít. Nếu là Tô Dương bên ngoài chọc cái gì họa lớn ngập trời, đưa tới bậc này cường địch truy sát, đối phương tìm được Giang gia đến, cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong từ đường bầu không khí biến đến càng thêm áp lực. Một vị khuôn mặt tiểu tụy trưởng lão cao mày nói, "Tộc trưởng, vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Thực lực đối phương chỉ sợ viễn siêu chúng ta, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Theo lão phu ý kiến, vẫn là tiên lễ hậu bình, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là đối phương thật sự là bởi vì Tô lão sư mà đến trả thù, chúng ta tận lực nghĩ biện pháp lượn vòng trì hoãn. Này nhóm cường giả, chung quy là muốn mấy phần thể diện, chỉ cần chúng ta cho đủ mặt mũi, có lẽ có thể tiêu trừ căn qua." Giang gia tộc trưởng lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt sắc bén. "Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đối phương khí tức bá đạo như vậy, khí thế hung hùng, hiển nhiên không phải đến dạng đạo lý. Cái này sợ không phải nể tình thì có thể giải quyết sự tình." Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát. "Làm tốt dự tính xấu nhất đi. Chỉ sợ vẫn là muốn đánh nhau một trận. Sau đó, như tình huống thực sự không ổn, Tam trưởng lão, ngươi lập tức nghĩ cách thoát thân, đi tìm cái khác giao hảo gia tộc đến đây gấp rút tiếp viện. Ta cùng chư vị trưởng lão, tận lực ngăn chặn người này." Giang gia tộc trưởng thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Nói tóm lại, có một chút nhất định phải nhớ kỹ. Tô lão sư mặt mũi, chúng ta Giang gia nhất định phải bảo trụ. Coi như chúng ta hôm nay chiến tử ở đây, cũng tuyệt không thể rơi Tô lão sư vì dành, càng không thể để ngoại nhân cảm thấy ta Giang gia là hạng người ham sống sợ chết. Nếu không, ngày sau Thừa Phong tại hắn môn hạ, như thế nào còn có thể nhấc đến ngẩng đầu lên?" Nghe được tộc trưởng lời nói này, tại chỗ Giang gia các trưởng lão, trên mặt ảo ảo lộ ra ngưng trọng mà thần sắc kiên nghị. Bọn hắn đều hiểu Giang Thừa Phong đứa bé này đối với gia tộc tương lai tầm quan trọng. Hiểu hơn, có thể bái nhập Tô Dương cái này nhóm cường giả môn hạ, là bực nào nghịch thiên cơ duyên. Vì Giang Thừa Phong tương lai, vì Giang gia danh dự, một trận chiến này, có chết không hối hận. Chúng ta minh bạch. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Đúng lúc này, Giang gia tộc trưởng sắc mặt lại biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía từ đường bên ngoài bầu trời. "Đến rồi, đi." Lời còn chưa dứt, Giang gia tộc trưởng thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu xông ra từ đường. Các trưởng lão khác không dám thất lễ, ào ào theo sát phía sau, thi triển ngự khí thiên hành, như là như mũi tên rời cùng, phá không mà đi. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Giang gia tộc trưởng cùng một đám hoạch tâm trưởng lão cũng đã đằng đằng sát khí xuất hiện ở Giang gia chu trên không trung bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là cái kia ngang ngược khí tức nhưng lại chưa đúng hẹn mà tới, mà là tại nơi xa. Vòng quanh, Giang gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Lại sau một lúc lâu, đối phương còn tại vòng quanh. "Tộc trưởng, cái này không cần nhiều lời." "Đúng, cái này lại qua chừng 10 phút đồng hồ, đối phương tới tới lui lui lượn không biết bao nhiêu vòng. Cái này không qua giống là đến tìm phiền toái, càng giống là lạc đường." Giang gia tộc trưởng trong nội tâm cũng có chút buồn bực. "Không bằng đi qua nhìn một chút. Dù sao, đây là tại ta Giang gia phụ cận, nếu là đối phương cũng vô lý, không qua dẫn đường miễn cho nói ta Giang gia không có lễ nghĩa." "Đi." Giang gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão lập tức hướng về khí tức lao đi. Không bao lâu, trong tầm mắt, một đạo chói mắt màu vàng kim quang mang, như là lưu tinh rắc đuôi, chính từ phương xa chân trời. Bốn phía bồi hồi. Cái kia quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng, để Giang gia tộc trưởng trong lòng người chấn động mãnh liệt. Ngay tại lúc này, quang mang đống nhiên thu vào, đống nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Lộ ra trong đó hiện hiện thân ảnh. Chính là rời đi trường học không lâu Giang Thừa Phong. Giang Thừa Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn đến cách đó không xa tộc trưởng cùng gia tộc trưởng lão nhóm, không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Tộc trưởng gia gia, còn có các vị trưởng lão gia gia, các ngươi xem như đến rồi. Ta rất lâu không có hồi gia tộc, lập tức quên hồi gia tộc đường." Thế mà, trả lời hắn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Phía dưới Giang gia tộc trưởng, cùng đám kia vừa mới còn ôm lấy lòng quyết muốn chết, chuẩn bị khẳng khái phó chiến Giang gia các trưởng lão, giờ phút này, lại như là tập thể bị làm định thân pháp đồng dạng, ào ào rơi xuống đất. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng hốt nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung Giang Thừa Phong. Tiểu tử này, vậy mà lại là trực tiếp ngự không mà đến, mà lại nhìn hắn cái kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, rõ ràng không là dựa vào ngoại lực, mà chính là ngự khí thiên trùng. Võ Hoàng. Chương 671, tộc quy chương 671, tộc quy rất nhanh, Giang gia tộc trưởng cùng một đám sắc mặt phức tạp trưởng lão, liền dẫn cái kia có thể tại chính mình gia tộc phụ cận lạc đường Giang Thừa Phong về đến gia tộc trụ sở. Trưởng lão nhóm tâm tình có chút phức tạp. Vui chính là, trong gia tộc vậy mà thật ra đời một vị có thể ngự khí thiên trùng ngụy võ hoàng. Giang gia tương lai đã bừng sáng. Lo chính là, mang thể nghiệm thẻ thời hạn, giải trừ hình thái về sau liền trở về sơ phẩm võ tôn. Bất quá, cho dù là thể nghiệm thẻ, đó cũng là siêu cường chiến lực. Lợi nhiều hơn hại, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Kiếm lời là ra. Trong từ đường, liệt tổ liệt tông bài vị yên tĩnh đứng sừng sững, hương hỏa lượn lờ, bầu không khí nghiêm túc. Giang gia tộc trưởng tại chủ vị ngồi xuống, đè xuống kích động trong lòng cùng nghi hoặc, nhìn hướng trước người đứng nghiêm Giang Thừa Phong, trầm giọng hỏi: "Thừa Phong, lần này hồi tộc, vì chuyện gì?" Giang Thừa Phong nghiêm đứng vững, ôn bình nói: "Là như vậy, tộc trưởng gia gia. Lão sư ta nói ta hiện tại cái này trạng thái, còn không phải chân chính võ vương, tình huống đặc thù, muốn chân chính vững chắc cảnh giới, tấn thăng võ vương, cần trợ giúp của hắn. Cho nên, lão sư để cho ta về tới trước một chuyến, tham dò các vị tộc trưởng cùng trưởng lão gia gia nhóm ý." Lời vừa nói ra, toàn bộ từ đường trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Hương hỏa thiêu đốt rất nhỏ, đốm đốm âm thanh đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Giang gia tộc trưởng cùng hai bên ngồi lấy các trưởng lão, trên mặt cái kia vừa mới ấp ủ lên vui mừng cùng kích động, đồng loạt cứng đờ. Nguyên một đám đầu không tự chủ được hơi hơi nghiêng lệch. Do xét ý, loại chuyện này là có thể như thế nói thẳng ra sao? Mặc dù mọi người đã sớm biết Giang Thừa Phong cái này hài tử ở gia tộc cùng thế hệ bên trong não mạch kín so sánh thanh kỳ, IQ, ân, so sánh chuyên chú vào tu luyện, hơn nữa còn là cái không có thuốc chữa dân mù đường. Nhưng là, đây cũng quá thành thật đi. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười. Được rồi. Hắn hiện tại dù sao cũng là cái võ vương, mặt mũi vẫn là muốn cho, phải tôn trọng. Giang gia tộc trưởng hít sâu một hơi, cưỡng ép bỏ qua câu kia quá ngay thẳng rõ xét ý, đem biểu lộ điều chỉnh về uy nghiêm hình thức, ngữ khí bình ổn mà hỏi thăm: "Tô lão sư hắn, cần ta Giang gia như thế nào tương trợ?" Giang Thừa Phong hoàn toàn không có cảm thấy mình lời nói mới rồi có bất kỳ không ổn nào, gặp tộc trưởng đặt câu hỏi, vội nói: "Lão sư ta nói, hắn khả năng cần quan sát một chút chúng ta Giang gia gia truyền tâm pháp." Từ đường bên trong không khí dường như lại đọc lại mấy phần. Lần này, Giang gia tộc trưởng cùng các trưởng lão sắc mặt là thật biến đến ngưng trọng lên. Quan sát gia truyền tâm pháp, cái này, độ khó khăn rất lớn. Tô lão sư tuy nhiên đối Giang Thừa Phong có tái tạo chi đức, nhưng hắn trung quy là ngoại tính người. Muốn quan sát một cái truyền thừa thế gia gia truyền tâm pháp, cái này tại bất kỳ một gia tộc nào đều là chạm đến phòng tuyến cuối cùng sự tình. Tộc quy sơ nghiêm, đệ nhất đầu cũng là gia truyền tâm pháp không được ngoại truyền, càng đừng đề cập để ngoại nhân quan sát. Đây cũng không phải là của mình quý, dậm chân tại chỗ, mà chính là lịch sử để lại máu và nước mắt giáo huấn. Tâm pháp một khi dẫn ra ngoài, bị có ý khác người học được, nếu là đối phương đánh lấy Giang gia chiêu bài bên ngoài làm ác, cái kia Giang gia nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, không duyên cớ liền muốn trên lưng oan uổng nồi đen, thậm chí khả năng dẫn tới tai họa ngập đầu. Càng quan trọng chính là, tâm pháp đại biểu cho một cái gia tộc võ đạo căn cơ cùng truyền thừa biểu tượng, há có thể tùy tiện bày ra. Tổ tiên định ra dạng này thiết luật, chính là bởi vì tại đi qua dung chuyển thuế nguyệt bên trong, bởi vì loại sự kiện này mà hủy diệt gia tộc, thật sự là nhiều vô số kể. Thừa Phong, Giang gia tộc trưởng trầm ngâm một lát, mở miệng nói, việc này chuyện rất quan trọng, không thể coi thường. Ngươi lui xuống trước đi, hãy cho ta cùng chư vị trưởng lão cẩn thận thương nghị một phen, làm tiếp định đoạn. Vâng, tộc trưởng gia gia. Giang Thừa Phong dứt khoát vừa chắc tay, không chút nào dây dưa dài dòng xoay người thối lui ra khỏi từ đường. Kỳ thật không phải Giang Thừa Phong thần ngốc, mà chính là nhị ca rời đi trường học lúc liền trực tiếp cùng những người khác nói, không cần thăm dò, các ngươi trực tiếp cùng gia tộc ngả bài là được rồi, dù sao chúng ta thực lực bây giờ đi lên, ở gia tộc đều lời nói có trọng lượng, loại chuyện này để tộc trưởng cùng các trưởng lão tự mình xử lý là được rồi, chính bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp. Tộc trưởng cùng các trưởng lão lại không ngốc. Đúng rồi, lúc trở về trực tiếp mở võ vương hình thái, dạng này các ngươi nói chuyện mới có phân lượng. Loại thời điểm này vậy khẳng định là nghe nhị ca, mà lại thật để bọn hắn thăm dò, bọn hắn cũng thăm dò không tới. Chờ Giang Thừa Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa ra vào. Từ đường bên trong, ngưng trọng bầu không khí mới như là như thực chất tràn ngập ra. Các trưởng lão chân mày nhíu chặt, sắc mặt khác nhau. Một vị trưởng lão trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo sầu lo, "Tộc trưởng, cái này, Tô lão sư yêu cầu, không tốt lắm xử lý a." Một vị trưởng lão khác cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, gia truyền tâm pháp chính là ta Giang gia đặt chân gốc rễ, chưa bao giờ có ngoại truyền hoặc ngoại nhân quan sát tiền lệ, nếu là phá lệ, chỉ sợ không tiện bàn giao." Vô quy củ bất thành phương viên. Giang gia tộc trưởng ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị, ánh mắt thâm thúy, quốc có quốc pháp, tộc có tộc quy, tổ tiên quyết định quy củ, tự nhiên có đạo lý riêng. Nhưng là, Tô lão sư là ai? Hắn đối Thừa Phong lân tỉnh, đối với ta Giang gia tương lai ý nghĩa, chư vị trong lòng đều nắm chắc. Thừa Phong bây giờ có thể có thành tựu này, toàn do Tô lão sư vung trồng. Ngày sau như có thể chân chính thành tựu võ vương, ta Giang gia tất đem nên đón trước này chưa có huy hoàng. Cùng gia tộc tương lai so sánh, một chút quy củ cũng không phải là không thể bị báo. Giang gia tộc trưởng chém đinh chặt sắt nói, Tô lão sư nhân phẩm, lão phu tin được. Hắn đã mở miệng, tất nhiên là vì Thừa Phong tốt, tuyệt đối không thể ngấp nghé ta Giang gia tâm pháp. Việc này liên quan đến chúng ta Giang gia tương lai hưng suy, quan sát tâm pháp một chuyện, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy. Giang gia tộc trưởng lên giọng, đem tộc quy mời đi ra. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, cái này thật dày quy củ bên trong, có thể hay không tìm ra một đầu thích hợp đến. Chúng ta tiếp thu ý kiến của chúng, nghiên cứu một chút. Rất nhanh, một vị phụ trách trưởng quản gia tộc điện tịch trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí nâng tới một bản cẩn trọng vô cùng, trang sách ố vàng, tản ra cổ lão mùi mực tộc quy bản chép tay. Bản này tộc quy là Giang gia tự lập tộc đến nay, lịch đại tổ tiên không ngừng tăng thêm chỉnh sửa mà thành, mỗi một đầu đều ngưng tụ trước trí tuệ con người cùng kinh nghiệm. Trên nguyên tắc, hậu thế tử tôn chỉ có thể ở vốn có trên cơ sở gia tăng điều khoản, tuyệt không thể tùy ý cắt giảm. Nhất là đời thứ nhất sáng tạo tộc tổ tiên quyết định hạch tâm quy củ, càng lại như là luật trời, tuyệt đối không thể xúc động. Mà lại dựa theo quy củ, chỉ có trong gia tộc ra đời chân chính võ hoàng cường giả mới có tư cách đối tộc quy tiến hành chỉnh sửa. Lấy đương nhiệm Giang gia tộc trưởng tu vi cùng quyền hạn, cũng không có quyền sửa đổi tổ tiên quyết định thiết luật. Nhưng cái này không làm khó được một đám lão hồ ly. Quy củ là chết, người là sống. Giang gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão lập tức vây lại, bắt đầu chụp đầu chụp câu nghiên cứu, phân tích, thảo luận, nỗ lực tại phong phú điều khoản bên trong, tìm tới như vậy một tia có thể sử dụng lỗ thủng hoặc là có thể giải thích không ở giữa. Đầu này không được, rõ ràng nói nội ngoại khác nhau. Đầu này đâu, bình thường đối với gia tộc có khoáng thế kỳ công người, có thể phá cách ban thưởng. Nô, Tô lão sư cái này có tính hay không khoáng thế kỳ công? Tính toán. Tuyệt đối tính toán. Bồi dưỡng được một vị võ vương, cái này cũng chưa tính khoáng thế kỳ công. Nhưng ban thưởng. Quan sát tâm pháp có thể tính toán ban thưởng sao? Tựa hồ không quá thỏa đáng. Nhìn xem đằng sau. Có không có liên quan tới sư đồ truyền thừa hoặc là đặc thù nhân tài đưa vào loại hình tộc quy. Rất nhanh, mọi người thì có phát hiện mới. Tìm được. Tộc quy thứ 137 đầu. Một vị trưởng lao ánh mắt sáng lên, chỉ trong đó một hàng chữ thì thầm. Nếu có tu hành cái khác hệ thống công pháp chi kỳ tài, nguyện ở rể hoặc phụ thuộc ta rằng ra, có thể bảo vệ lưu hắn vốn có công pháp, đồng ý hắn song tu ra truyền tâm pháp, để từ đây suy ra mà biết, quang đại gia tộc. Đầu quy củ này, nguyên bản áp dụng chẳng cảnh, nhưng thật ra là nhằm vào cùng cái khác gia tộc thiên tài quan hệ thông gia, hoặc là thu nạp nhà khác cao thủ ở rể lúc sử dụng. Mục đích là vì lung lạc nhân tài, lớn mạnh đại gia tộc. Nhưng, ở rể hoặc phụ thuộc, hai cái này sợ là không rất thích hợp. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tô lão sư có thể ở rể, dạng này thân càng thêm thân. Chúng ta Giang gia về sau tất nhiên như mặt trời giữa trưa, không qua. Ha ha, suy nghĩ một chút là được. Phụ thuộc thì thôi, người nào phụ thuộc ai vậy? Tìm một chút cái khác. Chỉ cần tư tưởng không suy giảm, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ngay tại Giang gia tộc trưởng cùng các trưởng lão khí thế ngất trời nghiên cứu chính mình tộc quy chỗ chống thời điểm. Đông Hải thành phố hắn truyền thừa thế gia, giờ phút này cũng chính diễn ra cảnh tượng tương tự. Chính gia, Lý gia, Hà gia, phàm là có tử đệ tại năm ban gia tộc, giờ phút này đều nhận được hải tử nhà mình báo cáo. Đương nhiên, báo cáo phương thức khả năng vô cùng kỳ quặc, nhưng hoạch tâm nội dung đều như thế, Tô lão sư có thể muốn đến quan sát gia truyền tâm pháp, trợ giúp bọn hắn ngưng tụ cái thứ hai võ hồn, thành tựu chân chính võ vương. Tin tức này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá lớn, tại các đại gia tộc cao tầng bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vì gia tộc lại thêm một vị võ vương, cái này là bực nào mê người tiền cảnh, gia tộc nào sẽ tự tuyệt. Cái này nếu là có người dám nhảy ra phản đối, đây tuyệt đối là não tử bị cửa kẹp, là gia tộc tội nhân, muốn bị nước bọn chết chìm. Kết quả là các đại gia tộc các cao tầng ào ào lấy ra áp đáy hòm trí tuệ, bắt đầu vắt hết óc tại chính mình tộc quy bên trong gây chuyện, keo kiệt chữ. Nhất định phải cho Tô lão sư bật đèn xanh. Không, là rộng mở cửa lớn. Bất quá, đại gia tộc mạch suy nghĩ luôn luôn lạ thường nhất trí. Thì như Hà gia tộc trưởng muốn không, chúng ta đề nghị chiêu Tô lão sư vì tế. Vừa vặn Tô lão sư tuổi trẻ tài cao, còn chưa hôn phối, nếu là có thể trở thành gia tộc chúng ta con rể, cái kia đừng nói quan sát tâm pháp, coi như để hắn làm tộc trưởng cũng không phải không được a. Đề nghị này trong nháy mắt để tại chỗ tất cả trưởng lão hô hấp đều to khỏe mấy phần. Hình ảnh quá đẹp, quả thực không dám nghĩ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thì theo mỹ hảo trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Khu khu. Lão Tam, ngươi ý tưởng này rất lớn mật, nhưng không quá hiện thực. Đúng vậy a, Tô lão sư người thế nào? Gia tộc chúng ta xứng với sao? Coi như chúng ta xứng với, coi như Tô lão sư nguyện ý, ngươi cảm thấy đến phiên chúng ta sao? Chỉ sợ tin tức một thả ra, những cái kia nội tình thâm hậu võ hoàng đại tộc đều muốn đến các người. Mọi người hào hào gật đầu, nhận rõ hiện thực. Vẫn là thành thành thật thật nghiên cứu tộc uy, nghĩ biện pháp làm sao hợp tình hợp lý để Tô lão sư quan sát tâm pháp đi. Ngay tại Đông Hải thành phố, các đại gia tộc vì nên đón Tô Dương đến thăm mà loay hoay khí thế ngất trời thời điểm. Tô Dương bản thân cũng đã lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở một địa phương khác. Đông Hải Tạ gia tộc trụ sở cửa. Tô Dương cả sửa lại một chút quần áo, không mình hành lễ. Vạn bối Tô Dương, chuyên tới Tạ gia tiếp kiến. Chương 672, luận bàn chương 672, luận bàn Tạ gia tông tộc từ đường bên trong, Tạ gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Trong từ đường hương khói lượn lờ, không khí ngột ngạt đến như là ngưng kết khối chỉ. Bọn hắn kỳ thật đã sớm phát giác Tô Dương tới, cái kia cố bình tĩnh nhưng lại thâm bất khả trắc khí tức, như là đá lớn áp ở trong lòng. Ứng đối ra sao? Là hương sư vấn đội, vì cái kia bị trục xuất khỏi gia môn hải tử. Lo lắng nhất vẫn là sợ Tô Dương cái này làm sư phụ tới giúp Tạ Vũ Hàm qua tới ra mặt. Đây là Tạ gia không nguyện ý nhất nhìn đến cục diện. Mấy vị trưởng lao ánh mắt giao hội, im lặng truyền lại lẫn nhau sầu lo cùng quyết đoán. Cuối cùng, Tạ gia tộc trưởng hít sâu một hơi, phá vỡ trầm mặc. Đi, đi xem một chút. Là địch hay bạn, tổng yếu thấy rõ ràng. Ta Tạ gia còn chưa tới đóng cửa không dám gặp khách cấp độ. Vô luận như thế nào, cái kia có lễ nghĩa không thể thiếu. Chỉ trong chốc lát, Tạ gia tộc trưởng tự mình dẫn đội, một đám khí tức trầm ổn trưởng lao theo sát phía sau, toàn bộ đến gia tộc trụ sở cửa, nên đón Tô Dương. Tạ gia tộc trưởng trên mặt gạt ra tận khả năng tự nhiên nụ cười, chắp tay nói: Tô lão sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vừa rồi chúng ta ngay tại nghị sự, không thể tới lúc phát giác, có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, thỉnh Tô lão sư rộng lòng tha thứ. Tô Dương mặt mỉm cười đồng dạng chắp tay hoàn lễ, tư thái thả rất thấp. Văn bối mạo muội đến thăm, quấy rầy các vị tiền bối thanh tu. Một phen lễ nghĩa chủ đáo, Tô Dương tự xưng văn bối, ngược lại để tạ gia tộc trưởng cùng các trưởng lão trong lòng hơi định. Chỉ ít, đối phương không có vừa lên đến thì hùng hổ dọa người. Tạ gia tộc trưởng nghiêng người tương thỉnh. Tô lão sư mời vào bên trong. Một đoàn người tiến nhập tạ gia ngày thường dùng để thương nghị chuyện quan trọng đại thính nghị sự. Phân chủ khách ngồi xuống, tự là có người bưng trà đưa nước, ngắn ngủi trầm mặc về sau, tạ gia tộc trưởng đặt chén trà xuống, nhìn hướng Tô Dương, chủ động mở miệng hỏi thăm. Không biết Tô lão sư hôm nay đến thăm, vì chuyện gì? Tô Dương đặt chén trà xuống, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Vạn bối lần này đến, không còn ý gì khác, chỉ là sớm nghe nói tạ gia thất sát thương chính là Đông Hải nhất truyện, thương xuất như long, sát khí lâm liệt, uy lực vô cùng. Vạn bối trong lòng mong mỏi, hôm nay đặc biệt đến đây, muốn hướng tộc trưởng lĩnh giáo một phen. Chỉ cầu lãnh hội tạ gia thương pháp phong độ tuyệt thế. Tô Dương đặc biệt nhấn mạnh, lần nữa cường điệu. Vạn bối chỉ là đơn thuần muốn so tài võ nghệ, tuyệt không hai ý, còn mời tộc trưởng cùng các vị tiền bối minh giám. Tạ gia tộc trưởng cùng một đám các trưởng lão hào hào trao đổi ánh mắt. Luật bản, chỉ là luật bản. Nhìn Tô Dương thái độ, thần sắc bằng thẳng, ngôn ngữ khẩn thiết, tựa hồ không hề giống là tới tìm phiền toái. Có thể bọn hắn trong lòng lo nghĩ chưa tiêu. Vị này Tô lão sư thực lực, Đông Hải không ai không biết không người không hay, võ vương cũng không làm gì được, tại sao lại cố ý chạy đến tìm hắn một cái lao đầu tử luật bản? Lại nói, nếu thật là tới gây sự, lấy Tô Dương thực lực, cần khách khí như thế sao? Hắn nếu muốn đánh tới cửa, tạ ra đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Tô Dương một người đánh bọn hắn toàn bộ hẳn là cũng rất nhẹ nhàng. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng đối phương đã đem nói đến nước này, tạ ra nếu là không đáp, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Tạ gia tộc trưởng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Tô lão sư quá khen. Đã Tô lão sư có này nhã hứng, lão phu tự nhiên phục hồi. Không biết Tô lão sư muốn khi nào luận bàn. Tô Dương đứng lên nói, tùy thời đều có thể. Sân bãi cũng tùy ý. Có điều, để tránh động tĩnh quá lớn, tác động đến vô tội, văn bối coi là, vẫn là tìm một chỗ vắng vẻ chi địa cho thỏa đáng. Nếu là sơ suất thương tới người khác, đó chính là văn bối sai lầm. Lần này cân nhắc ngược lại là chu toàn. Tạ gia tộc trưởng gật đầu đáp ứng. Tô lão sư nói cực phải. Xin mời đi theo ta. Rất nhanh, một đoàn người liền rời đi đại thính nghị sự, đi tới tạ gia hậu sơn một chỗ chuyên môn mở ra tới diễn võ trường. Nơi đây trống trải, địa thế xa xôi, đủ để cho bọn hắn buông tay hành động. Tạ gia tộc trưởng đứng vững, khí thế đột nhiên biến đổi. Quanh thân không khí dường như đều biến đến sền sệt mấy phần, một cô vô hình sát khí bắt đầu tràn ngập. Hắn đưa tay hướng về hư không đống nhiên một chảo. Ông. Trên bầu trời ngân quang chợt hiện, tiếng xe gió sắc bén chói tai. Một thanh toàn thân lóe ra lạnh lẽo ngân mang, thân thương ẩn ẩn có sát khí lưu chuyển trường thường chống rông xuất hiện, như là bị triệu hoán mãnh thú. Tinh chuẩn lướt đến tạ gia tộc trưởng trước người, bị tạ gia tộc trưởng một thanh chăm chú nắm ở trong tay, chính là tạ gia truyền thừa binh khí ngân sát thương. Thương nơi tay, tạ gia tộc trưởng khí thế lần nữa kéo lên, ánh mắt biến đến sắc bén như lưỡi dao. Tô Dương thấy thế, ôm quyền hành lễ, thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần. Xin tiền bối chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, hắn âm thầm đem chính mình cảm giác lực trong nháy mắt bày khắp toàn bộ chiến đấu khu vực, không buông tha bất luận cái gì một tia năng lượng ba động và khí lưu biến hóa. Tạ gia tộc trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tay cầm ngân sát thương, dưới chân bỗng nhiên một bước. Mặt đất hơi rung, thân ảnh đã hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, hướng về Tô Dương nhanh đâm mà đi. Mùi thương chưa đến, sắc bén âm thanh xé gió đã trước một bước đến. Thương pháp xuất thần nhập hóa, xảo trá tàn nhẫn, trực chỉ Tô Dương quanh thân muốn hại. Thất sát thương, sát khí lâm liệt. Đối mặt cái này tấn mãnh thế công, Tô Dương không lùi mà tiến tới, cánh tay đón đỡ, đầu ngón tay gảy nhẹ. Mỗi một lần tiếp xúc đều vừa đúng, lấy nhỏ nhất biên độ ngăn mũi thương bên trên truyền đến khủng bố lực đạo. Hắn chuyên tâm phòng thủ, vẫn chưa vận dụng hóa kình, chỉ là nương tựa theo đối lực lượng khống chế tinh chuẩn cùng nhập vi cấp thân pháp, không ngừng hóa giải tạ gia tộc trưởng thế công. Đinh đinh đang đang, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Hai người thân ảnh giao thoa, nhanh như thiểm điện. Màu bạc thương ảnh bay múa đầy trời, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Tô Dương phòng thủ. Một trận tấn công nhanh mãnh liệt đánh xuống, Tạ gia tộc trưởng thương thế một trận, đột nhiên thu thương lùi lại, cao mày. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, trầm giọng hỏi: "Các hạ vì sao không sử dụng hóa kình?" "Là xem thường lão phu bộ xương già này, vẫn cảm thấy ta Tạ gia thương pháp không xứng ngươi toàn lực ứng phó." Tô Dương bận bịu ôm quyền nói, giọng thành khẩn: "Tiền bối hiểu lầm. Tiền bối thương pháp tinh diệu tuyệt luân, huyền ảo vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sát phạt chân ý. Văn bối trước đây chưa bao giờ cùng thương pháp đạt đến hóa cảnh đại thành người giao thủ qua, hôm nay nhìn thấy, như nhặt được chí bảo, chính cần tỉ mỉ phẩm vị tinh túy trong đó. Nếu là vận dụng hóa kình, cố nhiên có thể tùy tiện tiêu trừ thế công, nhưng cũng mất thể ngộ thương pháp chân lý cơ hội. Chẳng phải là cô phụ tiền bối chỉ giáo một phen ý đẹp?" Lời nói này nửa thật nửa giả, đã nâng đối phương, cũng giải thích hành vi của mình. Tạ gia tộc trưởng nghe xong, sắc mặt hơi chậm. Tuy nhiên trong lòng như cũ tồn có mấy phần nghi hoặc, nhưng Tô Dương thái độ thủy chung khiêm tốn hữu lễ, giọt nước không lọt, để hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. "Tốt, đã như vậy, vậy liền lại đến." Tiếng nói vừa ra, Tạ gia tộc trưởng khí thế lại tăng, ngân sát thương lần nữa run run, hóa thành càng thêm cuồng bạo màu bạc phong bạo, bao phủ hướng Tô Dương. Lần này, thế công so trước đó càng thêm mãnh liệt, thương chiêu biến hóa cũng càng vì phức tạp. Tô Dương vẫn như cũ hết sức chăm chú phòng ngự, năng lực nhận biết độ cao tập trung, bắt lấy thương pháp mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, phân tích sát khí lưu chuyển quy tích. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm, Tô Dương bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối thương pháp cảnh giới nhập hóa, vãn bối bội phục. Không biết có thể để vãn bối lại mở mang tầm mắt, nhìn qua tiền bối võ hồn chi uy. Tạ gia tộc trưởng động tác trì trệ, nhìn chằm chằm Tô Dương liếc một chút. Hắn không có cự tuyệt. Tốt. Quát khẽ một tiếng, Tạ gia tộc trưởng thể nội khí huyết bỗng nhiên sôi trào. Oeng. Một cỗ càng thêm nồng đậm âm lãnh sát khí đột nhiên theo hắn thể nội bộc phát ra, phóng lên tận trời. Cảm giác bên trong, tại Tạ gia tộc trưởng sau lưng một cái tản ra khí tức khủng bố tu la hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Võ hồn giá trị. Trong chốc lát, Tạ gia tộc trưởng trong tay ngân sát thương dường như sống lại, trên thân thương, sát khí đã giống như rắn độc quấn quanh lúc đích, phát ra xì xì tiếng vang. Thế công trong nháy mắt biến đến càng thêm hung mãnh, càng thêm quỷ dị. Mỗi đâm ra một thương, đều mang một cỗ ăn mòn tâm thần âm lãnh sát khí, phản phất muốn đem người linh hồn đều đóng băng. Xoẹt. Cứng rắn đặc hóa thép mặt đất tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện xé mở, lưu lại cháy đen vân ký, đá vụn hỗn hợp có nóng dực khí tức bốn phía bay ra. Không khí bị mũi thương xé rách, phát ra bén nhọn chói tai, giận người tiếng nổ đùng đoàng, dường như không gian bản thân đều đang rên rỉ. Cái kia cố âm lãnh sát khí càng là chỗ nào cũng có, để đứng ngoài quan sát các trưởng lão đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tô Dương phòng ngự áp lực đột nhiên tăng, vờn quanh thân sát khí dường như hóa thành thực chất vũ bùn, trì trệ lấy động tác của hắn, an mòn cảm giác của hắn. Nhưng Tô Dương ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, giống như đầm sâu, không nổi mảy may gợn sóng. Cửu luyện hành thể quyết, đang đang đang. Mỗi một lần thân thể cùng mũi thương va chạm, đều bộc phát ra tinh mịn hỏa tinh. Lại là một cái xảo trá đâm thẳng bị Tô Dương cũng chỉ tinh chuẩn bắn ra. Tạ gia tộc trưởng thương thế liên miên, ngân quang bùng lên, cả người dường như cùng trôi nảy ngân sát thương hòa làm một thể. Sau lưng tu la võ hồn hư ảnh gầm thét, vì mỗi một thương đều ra chỉ lực sát thương kinh người. Thương ảnh trung điệp, phong tỏa tứ phương, mang theo muốn đem hết thảy đều xé nát quyết tuyệt. Tô Dương thân ảnh như là cuồng phong hãi lãng bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, lại luôn có thể tại nguy hiểm nhất trước mắt, lấy cái giá thấp nhất tiêu trừ thế công. Ken, 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 ken. Tiếng sắt thép va chạm càng phát ra dày đặc, như là mưa rào đánh ba tiêu, vang vọng toàn bộ hậu sơn. Khuấy động khí lưu đem trên mặt đất đá vụn đều có lên, hình thành cỡ nhỏ gió xoáy. Tô Dương tại đón đỡ đồng thời, năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa, tỉ mỉ thể ngộ lấy võ hồn phía dưới, thất sát thương sát khí lưu chuyển cùng võ hồn chi lực phương thức vận dụng. Tạ gia tộc trưởng càng đánh, trong lòng càng là kinh hãi. Đối phương phòng ngự quả thực dọn nước không lọt, mà lại hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là chỉ là đang bị động phòng ngự, tựa hồ còn đang không ngừng thích ứng, thậm chí ẩn ẩn nhìn trộm hắn thương pháp huyền bí. Đông Hải Tô Dương quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ gia tộc trưởng ánh mắt mãnh liệt, thể nội khí huyết không giữ lại chút nào bạo phát. Sau lưng tu la võ hồn đống nhiên bành trướng, màu đỏ thâm sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, như là hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Ngân sát thương phát ra một tiếng hưng phấn ong ong, thân thương bị nồng nặc tan không ra sát khí triệt để bá quả. Tô lão sư tiếp cái này một chiêu. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Tạ gia tộc trưởng thân hình đột nhiên xoay tròn, kéo theo ngân sát thương, dùng hết toàn lực, hướng về Tô Dương chặn ngang quét ngang. Bạch, một đạo to lớn, ngưng luyện đến cực hạn nửa vầng trăng mũi thương thoát thương mà ra. Mũi thương những nơi đi qua, không gian kịch liệt bặm mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ vang. Mặt đất bị cứ thế mà cày mở một đạo hơn nửa thước sâu to lớn khe rãnh, cháy đen một mảnh. Một kích này, thế muốn đem Tô Dương chặn ngang chặt đứt. Đối mặt uy lực này tuyệt luân, chính cũng không thể tránh một thương, Tô Dương ánh mắt rốt cục có một tia chấn động. Hắn không có lựa chọn nghịch kháng. Ngay tại cái kia bị diệt tính mũi thương sắp tới người trong mấy mắt, Tô Dương song trưởng nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn vỗ nhẹ nhẹ tại mũi thương mặt bên. Không phải nảy bính, mà chính là như là bớt ve. Ông, cuồng bạo mũi thương run lên bần bật. Mượn nhờ cố này xảo diệu lực phản chấn, Tô Dương thân hình như là không có trọng lượng lâm vũ, hướng về sau cấp tốc phiêu thối. Vững vàng rơi vào hơn 10 mét bên ngoài, ổn định thân hình, đối với Tạ gia tộc trưởng trịnh trọng chắp tay hành lễ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Tiền bối thương pháp cùng võ hồn tương hợp, uy lực kinh thiên động địa, vãn bối hôm nay được ích lợi không nhỏ, cảm ngộ rất nhiều. Tạ gia tộc trưởng thấy thế, chậm rãi thu hồi võ hồn, ngân sát thương phía trên sát khí cũng dần dần lắng lại. Hắn nhìn lấy Tô Dương, ánh mắt phức tạp. Mặc dù đối phương toàn bộ hành trình phòng ngự, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tô Dương kỳ thật ứng phó đến có chút nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả hóa kình cũng không sử dụng, khí tức cũng không từng có bao nhiêu hỗn loạn. Phần này thực lực, quả thật là đáng sợ. Hắn thu thương hoàn lễ, thanh âm khôi phục trầm ổn như trước. Tô lão sư khách khí. Tô Dương tự nhiên không phải đến gây chuyện, càng không có ý định quan sát Tạ gia tâm pháp. Hắn không muốn thương tổn đến Tạ Vũ Hàm, cũng không muốn thương tổn đến Tạ gia, cho nên chỉ có thể lựa chọn điều hòa phương thức, thông qua trận này luận bàn ghi chép lại Tạ gia tộc trưởng khí tức, chiến đấu phương pháp, sát khí khống chế chờ một chút, thử nghiệm định hướng công trình tiến hành trở lại như cũ giải tỏa kết cấu. Chỉ thế thôi. Chương 673, khách nhân chương 673, khách nhân Tô Dương vội vàng cáo biệt Tạ gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão. Không dám có chút trì hoãn, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng về trường học phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhất định phải thừa dịp cùng Tạ gia tộc trưởng giao thủ cái kia ngắn ngủi mà kịch liệt ký ức, vị dị sát khí lưu chuyển mỗi một cái rất nhỏ quỹ tích cùng võ hồn ra chỉ phía dưới lực lượng biến chất huyền ảo còn chưa trong đầu mơ hồ phai màu trước đó, đem đây hết thảy không sai chút nào ghi chép lại. Muốn một phần, dù là chỉ là khí tức lưu chuyển ở giữa mảy may sai lầm, những cái kia liên quan đến lực lượng bản chất biến hóa vi diệu, năng lượng ở trong kinh mạch lao nhanh đặc biệt quỹ tích thậm chí võ hồn cùng bản thể lúc kết hợp cộng minh tần suất, đều có thể sai lệch, dẫn đến tiếp sau thôi diễn thất bại trong gang tấc. Danh dự từng giây. Trong tiếng thét đảo, Tô Dương đã về đến dưới lòng đất thí luyện trường trong phòng. Tô Dương lập tức vứt bỏ tất cả tạp niệm, đóng chặt cửa phòng. mới vừa cùng Tạ gia tộc trưởng tại Hậu Sơn diễn võ trường giao thủ từng màn, lấy tối cao nhận thức thu hình ảnh bắt đầu ở trong đại nào chiếu lại. Tạ gia tộc trưởng tay cầm ngân sát thương, mỗi một lần ngoan lệ đâm tới, mỗi một lần vừa nhanh vừa mạnh quét ngang, mũi thương biến động, an mòn tâm thần hàn ý lạnh lẽo sát khí cùng tôn này tản ra viễn cổ sát phạt khí tức Tu La võ hồn đống nhiên hiện hiện lúc khủng bố uy áp. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị vô hạn phóng đại. Nhất là sau cùng cái kia cơ hồ muốn xé rách không gian một cái nửa vầng trăng mũi thương, ẩn chứa trong đó sát khí ngưng luyện trình độ, bạo phát trong nháy mắt phương thức, lực lượng lan truyền con đường, đều bị Tô Dương lấy siêu việt thường nhân lý giải độ chính xác, nhanh chóng ghi xuống. CPU tại lúc này điên cuồng vận chuyển. Ghi chép tốc độ tay nhanh đến mức quả thực cùng rút bị kinh phong một dạng. Hắn trước đó trong chiến đấu không có sử dụng hóa kình, thậm chí tận lực dẫn đạo, đã nhận lấy bộ phận sát khí ăn mòn nhập thể. Mục đích đúng là vì tự thể nghiệm, chiều sâu phân tích loại này đặc biệt mà bá đạo sát khí lực lượng. Chỉ có dạng này, bản thân trải nghiệm qua hắn vận chuyển mạch lạc, mới có thể chân chính nắm chắc hắn hoạch tâm nhất huyền bí, vị nghịch hướng công trình làm chuẩn bị. Không biết qua bao lâu, Tô Dương căng cứng tinh thần mới hơi hơi buông lỏng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mẹ a, đại não siêu phụ tài vận chuyển. Hơi hơi lung lay có chút đầu choáng váng đầu, may ra không có phí công dày vò. Tất cả chiến đấu dòng số liệu, năng lượng ba động đặc biệt tần suất đặc thù, sát khí tại Tạ gia tộc trưởng thể nội vận chuyển hình thức, võ hồn chi lực như thế nào ra chỉ thương pháp, hết thảy tất cả đều đã bị đi lại. Lần này Tô Dương cũng coi là khiêu chiến chính mình đại não cực hạn. May ra bởi vì thời gian dài đều là cực hạn trạng thái dưới chu thiên vận chuyển, mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều là trạng thái bình thường, tinh thần còn có thể. Thế mà cái này chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó mới thật sự là khiến người nhìn mà phát khiếp khiêu chiến. Tô Dương cần phải căn cứ Tạ Vũ Hàm trước mắt nắm giữ Tạ gia cơ sở tâm pháp khẩu quyết, kết hợp với vừa mới theo Tạ gia tộc trưởng trên thân ghi chép lại hoàn chỉnh chiến đấu số liệu, nếm thử tiến hành lịch hướng công trình. Mục tiêu là thôi diễn ra một đầu đủ để trèo chống Tạ Vũ Hàm ngưng tụ ra thứ hai võ hồn, lại an toàn đáng tin hoàn chỉnh tâm pháp đường đi. Nói thật, Tô Dương cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lịch hướng thôi diễn thành công. Cần không chỉ là tinh chuẩn chiến đấu số liệu, càng lại như là thiên văn sổ tự to lớn lượng tính toán, cùng đối năng lượng thể hệ, nhân thể kinh mạch, võ hồn nguyên lý đều có sâu sắc lý giải về sau, mới có thể xây dựng ra tinh vi lý luận mô hình. Ở trong đó có ba cái quan trọng. Đệ nhất muốn mô phỏng sát khí tại thể nội lưu chuyển hiệu suất. Thứ hai muốn bảo đảm thôi diễn ra tâm pháp đường đi cùng Tạ Vũ Hàm tự thân năng lượng thuộc tính, thân thể tình huống đạt tới hoàn mỹ độ phù hợp. Thứ ba muốn dự phán cũng lẩn tránh chỗ có khả năng tại trong quá trình tu luyện xuất hiện mạo hiểm cùng lối rẽ. Trong đó trình độ phức tạp, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Mỗi một cái phân đoạn cũng không thể cho phép xuất hiện chút nào sai lầm. Lượng công việc này, quần quật như khói sóng đại hải. Tô Dương chỉ là sơ bộ ở trong lòng đánh giá một chút, cho dù lấy hắn hiện tại viễn siêu thường nhân tinh thần lực cùng năng lực phân tích, cũng chí ít cần một năm nửa năm không ngủ không nghỉ dốc lòng nghiên cứu, mới có thể sơ bộ nghiệm chứng lý luận mô hình khả thi. Nếu như, Tô Dương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nếu là có vĩnh dạ thương hội những cái kia trí năng sinh hóa nhân, sử dụng bọn chúng cái kia kinh khủng siêu tính toán năng lực tiến hành phụ trợ thôi diễn, hiệu suất chí ít có thể tăng lên gấp đôi, thời gian có lẽ có thể rút ngắn đến một năm trong vòng. Đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, duy nhất khả năng trên diện rộng rút ngắn cái này tiến trình đường tắt. Mà lại, coi như lý luận mô hình xây dựng hoàn thành, để bảo đảm không có sơ hở nào. Tô Dương mệt mỏi bước bước mi tâm. Chín người này ra truyền tâm pháp, chỉ sợ đều phải ta tự mình trước tu luyện một lần, dùng ta chính mình thân thể đi nghiệm chứng, đi chuyến bình chỗ có khả năng tồn tại cái hố cùng bấy dập mới được. Trông vậy vào năm ban bọn này liền cơ sở tâm pháp cũng còn không có triệt để hiểu rõ, về mặt tu luyện gặp gành đám gia hỏa, tự mình đi lĩnh ngộ mỗi cái gia tộc cao dài tâm pháp, ngưng tụ ra cái thứ hai võ hồn. Tô Dương cảm thấy khả năng này thật phải chờ tới đời sau, thậm chí kiếp sau sau nữa. Hôn nguyên nhất khí tu hành tăng thêm hiệu quả tuy nhiên cường đại, nhưng càng nhiều hơn chính là tác dụng tại cơ sở cùng tiêm dung tính. Cao cấp tâm pháp cùng cơ sở tâm pháp học tập độ khó khăn cùng lý giải cánh cửa, căn bản không tại cùng một cái không gian. Tương đương với để tiểu học số học cũng còn không có học minh bạch năm ban đi giải cao đẳng số học. Cho nên, ổn thỏa nhất, cũng là ngốc nhất, lớn nhất hao phí tâm lực biện pháp, thì là chính hắn trước thay bọn hắn đem cái này chín đầu đường mỗi người đi một lần. Đem chín loại khác biệt ra truyền tâm pháp toàn bộ giải tỏa kết cấu. Cũng không cần không phải đến mức hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ ít, muốn đem mỗi một loại tâm pháp đều tự mình thôi diễn, tu luyện tới đủ để hoàn mỹ vừa xứng võ vương cảnh giới tầng cấp, bảo đảm an toàn không ngại, không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm. Kể từ đó, chín loại hoàn toàn khác biệt, hệ thống khác nhau ra truyền tâm pháp, hắn đều phải bắt đầu từ số 0, một bước một cái dấu chân đi một lần. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy Tô Dương tâm tính, cũng cảm thấy đau cả đầu. Không chỉ có lượng công việc to lớn, mà lại cần thời gian thật sự là quá mức dài dằng dặc. Xem ra, vĩnh dạ thương hội chuyến đi, đã là tên đã trên dây, bắt buộc phải làm. Tô Dương hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Với bạn, cũng có thể thừa dịp cơ hội khó có này, mang năm ban đi mở rộng tầm mắt. Dù sao vĩnh dạ thương hội xác thực không giống bình thường. Thực chiến lịch luyện cùng nhãn giới rộng rãi, đối tại võ giả trưởng thành mà nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, phiền phức cũng theo đó mà đến. Vàng tỏi cũng không sầu. Chỉ là ta tính cả năm ban muốn đi vào vĩnh dạ thương hội, còn cần chuẩn bị 11 tấm vé vào cửa. Tô Dương nhớ tới chính mình lần trước tại vĩnh dạ thương hội cái kia thần bí tài khoản bên trong, còn để lại cái kia bút có thể xưng khoản tiền lớn số dư còn lại, cần phải đầy đủ ứng phó các loại chi tiêu cùng khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tóm lại, thiên đầu và tự, cần phải chuẩn bị từ sớm công tác phức tạp vô cùng. Mà lại, vấn đề này không thể trì hoãn, đến mau chóng hoàn thành. Tô Dương náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra Lưu lão tấm kia nhìn như cứng rắn, kỳ thực trong mắt chỗ sâu ẩn giấu đi khó có thể che giấu thân ảnh mệt mỏi. Trước đó tại Bắc Cảnh vì cứu Hà Vi Vi, Lưu Lão đã mấy lần thả ý, tuy nhiên Lưu Lão mặt ngoài luôn luôn mây trôi nước chảy, giả bộ như người không việc gì giống như, nhưng Tô Dương biết rõ kỳ phản cắn khủng bố cỡ nào. Mỗi một lần vận dụng đều là đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đều là tại hướng Diêm Vương ký sổ. Lưu Lão còn có thể chống đỡ bao lâu? Hắn cũng không xác định, tóm lại, đến mau chóng. Ngay tại Tô Dương đắm chìm trong suy nghĩ, nỗ lực cắt tỉa phức tạp kế hoạch mạch là lúc. Cốc cốc cốc. Rõ ràng tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ngoài cửa truyền đến Chu Đào thanh âm, "Lão sư." Tô Dương trong nháy mắt thu liễm hỗn loạn suy nghĩ, "Đắc, thế nào? Có người tìm ngài?" Tô Dương đứng dậy, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, đi qua mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa, cũng không phải là hắn trong dự đoán bất luận một vị nào lãnh đạo trường học hoặc lão sư, mà chính là Tần Lãng. Tần Lãng nhìn thấy Tô Dương mở cửa, thân thể đứng nghiêm, cung cung kính kính đối với Tô Dương chắp tay hành lễ, "Tô lão sư." Tô Dương bình tĩnh gật gật đầu, "Có việc gì thế?" Tần Lãng trên mặt rõ ràng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác do dự, tựa hồ tại cân nhắc ngôn từ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cố lấy dũng khí, nói, "Ta trên tu hành gặp một số khó có thể đột phá bình cảnh, khẩn cầu Tô lão sư có thể chỉ điểm sai lầm." Hắn hơi hơi dừng một chút, tựa hồ là sợ Tô Dương đối tầm thường tu hành vấn đề không có hứng thú, lại hít sâu một hơi, bổ sung một câu, "Là liên quan tới Hóa Kình." "Hóa Kình?" Tô Dương trong lòng chấn động mạnh một cái, nhưng trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, khẽ bước cằm, "Đi huấn luyện trường đi." Tần Lãng trong mắt trong nháy mắt lóe qua khó có thể ức chế kích động và mang, vội vàng đáp, "Vâng, đa tạ Tô lão sư." Sau một lát, trường học chuyên dụng huấn luyện trường bên trong, nguyên bản ngay tại mỗi người quen thuộc lấy hoàn toàn mới nhục thể cùng lực lượng Tạ Vũ Hàm nhìn thấy Tần Lãng tới, hơi sửng sở. "A, Dao Động Hoa Tay, sao ngươi lại tới đây?" Tần Lãng nghe vậy, trên mặt cái kia phần kích động trong nháy mắt cứng ngắt lại, biểu lộ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tô Dương Mi đầu lập tức nhíu lại, quay đầu chừng không giữ mồm giữ miệng Tạ Vũ Hàm liếc một chút, làm sao tùy tiện cho người khác lên ngoại hiệu, thật không có lễ phép. Tạ Vũ Hàm bị Tô Dương cái này nghiêm khắc chừng một cái, cổ phản xạ có điều kiện lập tức rụt trở về, như cái phạm sai lầm tiểu học sinh, tranh thủ thời gian đối với Tần Lãng liên tục cúc cung xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Tần Lãng lười nhắc cùng năm ba người chấp nhận, nhất là Tạ Vũ Hàm, khoát tay áo liền nói, "Không có việc gì." Bên cạnh Chu Đào ngược lại là cực có ánh mắt, lập tức tiến lên một bước, không khỏi giải thích kéo lại Tạ Vũ Hàm liền hướng huấn luyện trường đi ra ngoài. Chu Đào tâm lý rất rõ ràng, dính đến Hóa Kình thì vô cùng có khả năng liên lụy đến Tần gia không truyền ra ngoài gia truyền tâm pháp, bọn hắn những người ngoài này tiếp tục lưu lại nơi này dự tính, hiển nhiên là rất nhiều không tiện, cũng phạm vào kiêng kỵ. Dù sao Chu Đào biết Tần Lãng thế nhưng là võ hoàng cháu, tự nhiên vẫn là đến tỉ hiểm. Rất nhanh, lớn như vậy huấn luyện trường bên trong, liền chỉ còn lại có Tô Dương cùng Tần Lãng hai người, bầu không khí cũng theo đó an tĩnh lại. Tô Dương lúc này mới bình tĩnh mở miệng hỏi, "Ngươi tại tu hành Hóa Kình?" "Đúng vậy, Tô lão sư." Tần Lãng thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, ánh mắt bên trong không chút nào giấu giếm hoặc lấp lóe, "Đã có chút thành tựu." Tô Dương trầm mặc một lát, cẩn thận đánh giá hắn, thoáng cảm giác một phen. "Thất phẩm đỉnh phong cảnh a, có thể hay không để cho ta thử một lần?" Tần Lãng không chút do dự, khẽ bước cằm. Tô Dương cái này mới chậm rãi vươn tay hướng về Tần Lãng bả vai nhẹ nhàng đè xuống. Ngay tại đầu ngón tay của hắn tiếp xúc đến Tần Lãng bả vai ra thịt mấy mắt, một cú cực kỳ yếu ớt, như là sợi tóc giống như tinh tế, nhưng lại có thể thấy rõ hấp xả chi lực, trong lúc đó theo Tần Lãng thể nội lan truyền mà đến. Tuy nhiên cổ này lực lượng còn lộ ra vô cùng non nớt, yếu ớt đến như là vừa mới đạn sinh nhỏ vòng xoáy nhỏ, nếu không phải Tô Dương năng lực nhận biết kinh người, cơ hồ khó có thể phát giác. Nhưng hắn bản chất, cái kia năng lượng đặc biệt phương thức vận chuyển, trong lúc này ngoại giao chuyển sinh ra rất nhỏ luồng khí xoáy. Quả thật, là Hóa Kình luồng khí xoáy không sai. Tô Dương trong lòng trong nháy mắt nhấc lên chân chính sóng to gió lớn. Cái này hải tử, quả nhiên là cái khó lường tuyệt thế thiên tài. Vẹn vẹn chỉ là thất phẩm đỉnh phong cảnh tu vi, vậy mà liền có thể đơn dựa vào bản thân tìm tòi cùng nội tính, tu hành ra Hóa Kình hình thức ban đầu. Tô Dương tâm tình nhất thời vô cùng phức tạp. Người so với người, tức chết người. Chương 674, chỉ điểm chương 674, chỉ điểm Tô Dương tu hành chính là sư đạo nhân tâm. Đối mặt Tần Lãng như vậy thành khẩn thỉnh cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần là hắn phạm vi năng lực bên trong có thể dạy bảo, hắn đều nguyện ý dốc túi dạy dỗ. Vô luận là Tần Lãng, hoặc là những người khác. Tuy nhiên chỉ đạo Tần Lãng cũng sẽ không giống dạy bảo Nam Ban như thế, thu hoạch được hệ thống phản hồi khen thưởng. Nhưng đối với Tô Dương tự thân sư đạo tu hành, rèn luyện tâm cảnh, không thể nghi ngờ là hữu ích chỗ. Tô Dương hơi suy tư, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, bình tĩnh mở miệng. "Tần Lãng, ta cần dò xét ngươi khí tức trong người vận chuyển tình huống. Cái này cần ta phong thích một tia khí tức tiến vào trong cơ thể ngươi tiến hành giám sát." "Minh bạch." Tần Lãng không chút do dự đáp ứng, thần sắc chuyên chú mà lại tín nhiệm. Tô Dương lúc này mới vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên Tần Lãng trên bờ vai. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra hỗn độn chi khí lặng yên theo Tô Dương lòng bàn tay tràn ra, theo da thịt hoa văn, vô thanh vô tức rót vào Tần Lãng thể nội. Hỗn độn chi khí bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí du đậu, cảm giác Tần Lãng trong kinh mạch khí lưu động trạng thái. Tô Dương thanh âm vang lên lần nữa. "Hiện tại, nếm thử thôi động ngươi Hóa Kình. Tập trung ở tay ta trưởng tiếp xúc cái này vị trí." Tần Lãng lập tức gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ. Tô Dương cảm giác rõ ràng bắt được, một cỗ không tính to lớn nhưng có chút tinh thuần khí lưu, tại Tần Lãng dẫn đạo dưới, bắt đầu hướng về bả vai hắn chỗ hội tụ. Khí lưu dần dần gia tốc, xoay quanh, cuối cùng tại đầu vai của hắn phía dưới, tạo thành một cái nhỏ bé mà hơi có vẻ ảm đạm luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy rất yếu đuối, mà lại duy trì lấy cái này nho nhỏ luồng khí xoáy, đối trước mắt Tần Lãng tới nói, tựa hồ cũng tương đương khó khăn. Tô Dương liếc qua Tần Lãng, chỉ thấy Tần Lãng cái trán đã bắt đầu xuất mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Tô Dương không có lập tức nói chuyện, chỉ là hết sức chăm chú cảm giác, cẩn thận trải nghiệm lấy cái kia luồng khí xoáy xoay tròn phương thức cùng lưu chuyển quy tích. Sau một lát, Tô Dương mới chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Theo bàn tay hắn rời đi, cái kia yếu ớt luồng khí xoáy cũng đã mất đi trèo trống, lặng yên tán loạn. Tần Lãng lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân thể hơi rung nhẹ, trên mặt hiện lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Tô Dương nhìn lấy hắn, ngữ khí bình tĩnh cấp ra đánh giá, ngươi tìm tòi phương hướng là đúng, nhưng phương diện khác, cơ hồ đều không đúng. Tần Lãng mừng rỡ, không để ý tới mọi mệt, lập tức đứng thẳng lưng sống lưng, trên mặt lộ ra vô cùng thần tình nghiêm túc, khiêm tốn tỉnh giáo. Còn mời Tô lão sư chỉ rõ. Tô Dương dừng một chút, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Đầu tiên là phương hướng vấn đề. Luồng khí xoáy xoay tròn phương hướng, nhất định phải cùng ngươi tự thân khí lưu chuyển đặc tính hoàn mỹ gián vào. Ở trong đó phù hợp điểm vô cùng vi diệu, cần chính ngươi bình tĩnh lại, cẩn thận đi cảm thụ, đi điều chỉnh. Lệnh một ly, chật ngàn dặm. Tiếp theo là xoay tròn tốc độ vấn đề. Ngươi hiện tại cái này tốc độ, rõ ràng cùng ngươi khí chất cùng lượng không xứng đôi. Tốc độ quá nhanh hoặc quá chậm, đều không thể đạt tới tốt nhất hóa kình hiệu quả. Ngươi cần muốn tìm tới cái kia lớn nhất phù hợp ngươi tự thân tình huống xoay tròn tần suất. Nếu không, vận chuyển hóa kình cần thiết hao phí năng lượng, đối với ngươi mà nói chính là một cái trầm trọng gánh vác, mà lại hấp xả chi lực cực kỳ bé nhỏ, rất khó trong thực chiến đưa đến tác dụng muốn có. Thứ ba là không ổn định. Cái này luồng khí xoáy duy trì quá mức khó khăn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đây cùng ngươi vận khí phương thức, cùng đối khí trưởng khống độ chính xác có trực tiếp liên quan. Có điều, mỗi người tình huống cũng khác nhau, tức giận đến đặc tính cũng có khác biệt, phương diện này không có thống nhất tiêu chuẩn đáp án, cần chính ngươi không ngừng nếm thử cùng sửa đổi. Tô Dương nhìn lấy Tần Lãng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nhưng mấu chốt nhất là, ngươi đã thành công theo linh đột phá đến một. Ngươi đã đụng chạm đến hóa kình cánh cửa, ngưng tụ ra thuộc về mình luồng khí xoáy hình thức ban đầu. Đến tiếp sau cần có, càng nhiều hơn chính là đại lượng luyện tập, cùng đối chi tiết không ngừng mài. Tần Lãng chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Tô Dương mỗi một câu đều giống như một cái chìa khóa, giải khai hắn trong lòng trải qua thời gian dài rất nhiều hoang mang. Trước đó những cái kia mơ hồ không rõ cảm thụ, giờ phút này đều trở lên rõ ràng. Một trận thể hồ quán đính cảm giác xông lên đầu, không khỏi bỗng nhiên đứng người lên, đối với Tô Dương thật sâu bái chào, ngựa khí kích động, đa tạ Tô lão sư chỉ điểm sai lầm. Ta hiện tại thì thử một chút điều chỉnh, còn mời ngài có thể tiếp tục chỉ giáo. Tô Dương nhìn lấy trong mắt của hắn lấp loé quan mang, nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Được. Tần Lãng không có chút nào trì hoãn, lập tức ở ban đầu ngồi xếp bằng xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dựa theo Tô Dương vừa mới vạch ba cái điểm mấu chốt, một lần nữa nếm thử xây dựng cái kia nhỏ bé luồng khí xoáy. Huấn luyện trường bên trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tần Lãng hơi có vẻ tỏ khỏe tiếng hít thở. Tô Dương đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Lãng mi đầu thỉnh thoảng khóa chặt, thỉnh thoảng giãn ra. Hắn bên ngoài thân khí tức cũng đang không ngừng ba động, hiển nhiên đang tiến hành trận vật nếm thử cùng điều chỉnh. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra khó có thể ức chế kinh hỉ quan mang. Tô lão sư, có hiệu quả. Ta cảm giác thông thuận rất nhiều. Tô Dương trong lòng hơi kinh hãi. Ngoa tạo, cái này tìm tới cảm giác, thật hay giả? Tô Dương lại lần nữa đưa tay đặt ở Tần Lãng trên bờ vai. Tần Lãng hiểu ý, lập tức một lần nữa ở đầu vai ngưng tụ khí toàn. Lần này, lòng bàn tay truyền đến hấp xả cảm giác, tuy nhiên vẫn như cũ không tính cường đại, nhưng so với vừa mới, rõ ràng ổn định rất nhiều. Xoay tròn cũng càng thêm trôi chảy, đã không còn chi lúc trước cái loại này vướng víu cảm giác. Cái này luồng khí xoáy, không chỉ có càng thêm ổn định, mà lại hấp lực cũng thật sự trở nên mạnh hơn một chút. Cái này hài tử ngự khí năng lực, cái này tốc độ học tập, quả thực nghịch tiên. Tô Dương hồi tưởng chính mình lúc trước tìm tòi hóa kình lúc khó khăn, hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới vừa tìm thấy đường. Mà Tần Lãng, chỉ là khi lấy được đề điểm về sau, trong thời gian ngắn như vậy, thì có như thế rõ rệt tiến bộ. Cái này giữa người và người chênh lệch. Tô Dương bất động thanh sắc thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, lần nữa phóng xuất ra một tia hỗn độn chi khí, cẩn thận cảm giác Tần Lãng thể nội luồng khí xoáy vận chuyển chi tiết. Lại qua thật lâu, hắn mới thu hồi tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiến bộ hết sức rõ ràng, nhưng vẫn là mới vừa nói những cái kia vấn đề cũ, chỉ là trình độ giảm mất mà thôi. Còn cần tiếp tục mài. Minh Bạch. Tần Lãng kích động nói ra, lòng tin tăng gấp bội, đà tạ Tô lão sư. Ta đã tìm được phương hướng chính xác. Đến đón lấy ta biết làm như thế nào luyện. Tô Dương nhìn lấy hắn tràn ngập nhiệt tình dáng vẻ, hơi do dự một chút. Như thế lương tài mỹ ngọc, thêm chút tạo hình liền có thể nở rộ hào quang. Hắn cũng không để ý dạy hoa trên gấm. Như vậy đi. Lần này ta vì ngươi thời gian thực giám sát khí tức vận chuyển. Ngươi tại ngưng tụ khí toàn quá trình bên trong, ta tùy thời nhắc nhở ngươi tiến hành điều chỉnh. Tần Lãng trong mắt quang mang càng tăng lên, không cần suy nghĩ lại lần nữa ngồi xếp bằng tốt, điều chỉnh hô hấp, ngưng thần tĩnh khí. Tô Dương bàn tay lần nữa nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Lần này, Tô Dương phóng thích ra hỗn độn chi khí càng thêm cẩn thận, như là một tấm vô hình mạng lưới, bắt đầu đối Tần Lãng vai khu vực khí tức tiến hành toàn phương vị thời gian thực giám sát. Mỗi một cái nhỏ xíu lưu động, mỗi một lần năng lượng ba động, đều rõ ràng phản hồi đến Tô Dương cảm giác bên trong. Có thể bắt đầu. Tô Dương âm thanh vang lên. Thử một lần nữa. Tần Lãng lập tức bắt đầu vận chuyển khí tức. Tinh thuần khí lưu lần nữa hướng về bờ vai của hắn hội tụ mà đi. Tô Dương một bên cảm giác Tần Lãng thể nội cái kia kinh người độ chính xác khí lưu điều khiển, một bên ở trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này hài tử đối với khí trưởng không thiên phú, sát thực viễn siêu thường nhân, thậm chí khả năng vượt qua cùng cảnh giới lúc chính mình. Hắn là dựa vào hệ thống ủng hộ và vô số lần buồn tẻ luyện tập, cứ thế mà lá gan đi ra ngự khí năng lực. Mà Tấn Lãng, tựa hồ trời sinh thì đối khí có phi phàm lực tương tác cùng điều khiển lực. Rất nhanh, cái kia nho nhỏ luồng khí xoáy lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc này, Tô Dương thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên, ngắn gọn mà tinh chuẩn. Tốc độ lại nhanh một kia. Không đúng, chậm dần, đúng, bảo trì lại. Luồng khí xoáy hạch tâm hướng vào phía trong co vào ba phần. Đúng. Dẫn đạo khí lưu, theo bên trái bổ sung, đúng. Xoay tròn phương hướng, nghịch kim đồng hồ bị lệch một lần. Đúng. Tần Lãng hết sức chăm chú, Tô Dương mỗi một câu chỉ lệnh, hắn đều gần như trong nháy mắt làm ra phản ứng, chính xác điều chỉnh khí vận chuyển. Trán của hắn mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tại hắn tinh diệu điều khiển cùng Tô Dương tinh chuẩn chỉ đạo dưới, cái kia nguyên bản còn có chút không đủ ổn định luồng khí xoáy, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến ngưng thực, ổn định, tràn ngập sức sống. Tốc độ xoay tròn đạt đến một cái hoàn mỹ thăng bằng điểm. Khí toàn trong bộ kết cấu cũng biến thành càng thêm chặt chẽ mà có thứ tự. Rốt cục, một cái ổn định trôi chảy, đồng thời nương theo lấy rõ ràng hấp xả lực luồng khí xoáy, tại Tần Lãng đầu vai triệt để thành hình. Tần Lãng cảm thụ được cái kia cỗ trước nay chưa có trưởng không cảm giác, kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Tô lão sư, xong rồi. Ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thu tay về. Không tệ. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy, lần này dạy học công tác, quả thực là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chỉ cần động động một mép, tiến hành dẫn đạo, Tần Lãng liền có thể hoàn mỹ ý giải ý đồ của hắn, đồng thời cấp tốc tinh chuẩn chấp hành đúng chỗ. Này thiên phú, cái này nội tính. Suy nghĩ lại một chút chính mình năm ban đám kia bất tranh khí nghịch đồ. Ai? Thật sự là một lời khó nói hết. Tô Dương cảm thấy mình đời trước khẳng định thiếu năm ban rất nhiều nợ, đời này cũng là tới trả nợ. Gặp Tần Lãng ánh mắt bên trong lộ ra một cố khó có thể ức chế phấn khởi, Tô Dương nhưng lại chưa vội vã khẳng định, ngược lại cho hắn thoáng hàng hạ nhiệt độ. Một cái ổn định luồng khí xoáy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thậm chí, liên hóa kình hình thức ban đầu đều vẫn còn không tính là. Muốn chân chính đem hóa kình vận dụng cho thực chiến, phát huy hắn muốn có uy lực, nhất định phải tại thể nội xây dựng ra đại lượng lẫn nhau liên động, lẫn nhau hô ứng luồng khí xoáy, hình thành một cái càng thêm kết cấu phức tạp. Tần Lãng nghe vậy, thốt ra: "Vòi rồng, xem ra ngươi tự mình xác thực đã làm nhiều lần bài tập." Đạt được khẳng định Tần Lãng, trên mặt kích động càng sâu, ngay sau đó lại ném ra trong lòng một cái khác quan trọng nghi vấn. "Tô lão sư, vậy ngài lúc trước đại khái cấu kiến bao nhiêu cái dạng này luồng khí xoáy mới xem như đạt đến hóa kình tiểu thành cảnh giới?" Vấn đề này hiển nhiên là hắn suy tư thật lâu. Thế mà Tô Dương lại khe khẽ lắc đầu. Luồng khí xoáy số lượng bản thân kỳ thật cũng không trọng yếu. Một vị truy cầu số lượng ngược lại khả năng rơi vào lạc lối. Chính thức trọng yếu là tìm tới cũng đúng chắc những cái kia. Quan trọng tiết điểm. Tần Lãng tư duy cao tốc vận chuyển. Quan trọng tiết điểm. Hắn suy nghĩ một chút, giống như là bắt lấy cái gì. Ý của ngài là sử dụng luồng khí xoáy bản thân sinh ra lực kéo, đem những cái kia ở vào vị trí then chốt luồng khí xoáy tiến hành kết nối, hình thành một cái chỉnh thể. Cái này nội tính. Tô Dương trong lòng lần nữa âm thầm hít sâu một hơi. Tiểu tử này quả thực một điểm liền rõ ràng, thậm chí có thể suy một ra ba. Đúng. Chỉ cần ngươi có thể tinh chuẩn trưởng khống tốt mỗi một cái quan trọng luồng khí xoáy cường độ cùng xoay tròn. Đến thời điểm, tự nhiên có thể sử dụng giữa bọn chúng lẫn nhau sinh ra lực kéo, xây dựng ra một đầu ổn định mà hiệu suất cao năng lượng thông đạo. Cũng chính là cái gọi là phong đạo. Tần Lãng hô hấp hơi có chút gấp rút, hiển nhiên là mạch suy nghĩ bị triệt để mở ra, vô số suy nghĩ trong đầu va chạm. Hắn lại theo sát lấy hỏi: "Tô lão sư, vậy ta còn có một cái nghi vấn." "Ngươi nói." Tô Dương ra hiệu hắn tiếp tục. Huấn luyện trường bên trong, nhất giáo một học, bầu không khí chuyên chú mà nghiêm túc. Thế mà, lần này đối thoại rơi vào cách đó không xa dựng thẳng lỗ tai nghe lén Tạ Vũ Hàm trong tai, lại hoàn toàn là một loại cảm thụ khác. Nàng nghe được như lọt vào trong sương ngủ, mặt mũi tràn đầy đều là viết kép một bức, nhịn không được lôi kéo bên cạnh Chu Đào. "Đào ca, cái này nói đều là cái quái gì a? Luồng khí xoáy, tiết điểm, phong đạo, ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu a?" Chu Đào lộ ra bình tĩnh rất nhiều, khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần để ý, ngươi không cần nghe hiểu. "Chúng ta đường đi cùng hắn không giống nhau, chúng ta không học cái này hóa kình." Tuy nhiên Chu Đào chính mình cũng nghe được kiến thức nửa đời, nhưng hắn biết rõ Tần Lãng thiên phú, cùng Tô Dương lần này chỉ điểm phân lượng, thấp giọng bổ sung một câu: "Có điều, Tần Lãng đạt được lao Tô chỉ điểm, về sau nhất định có thể nắm giữ hóa kình." Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, trong đầu tự động đem tin tức tiến hành một loại nào đó kỳ lạ tổ hợp. "Hóa kình, dao động hoa tay." Chu Đào nhịn không được cười lên. "Đúng." Chương 675, Minh Ngộ. Chương 675, Minh Ngộ. Tần Lãng đạt được Tô Dương một phen chỉ điểm, trong lòng tất nhiên là cảm kích vô cùng. Chỉ là đang muốn chỉnh trọng chắp tay thở dài, Tô Dương lại chỉ là tùy ý khoát tay áo. "Không cần khách khí. Ngươi là học sinh, ta là lão sư. Cho ngươi chỉ điểm sai lầm, vốn chính là lão sư nên tận chức trách cùng nghĩa vụ. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Cái này bình thản cùng cực lời nói, rơi vào Tần Lãng trong tai, lại không thua gì sấm sét quan mà thôi. "Chức trách, nghĩa vụ." Như vậy kinh thế hai tục, đủ để cải biến võ đạo bố cục hóa kình huyền bí, tại Tô trong miệng lão sư, lại chỉ là một chút việc nhỏ. Tần Lãng nhìn lấy Tô Dương cái kia bình tĩnh cười nhạt mặt, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời rung động trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cái gì gọi là cường đại? Cũng không phải là chỉ là trên lực lượng nghiền ép, mà chính là giống Tô Dương lão sư loại này lồng ngực, loại này khí độ. Đây mới thật sự là nhân giả vô địch. Trong nháy mắt, Tần Lãng dường như bị một đạo thiểm điện bổ trúng linh hồn chỗ sâu. Trải qua thời gian dài làm phức tạp hắn mê mang, đối với tự thân võ đạo chi lộ thăm dò, tại thời khắc này bỗng nhiên quan thông. Hắn hiểu được, chân chính cường đại cũng không phải là chấp nhất tại lực lượng bản thân, mà chính là thủ hộ cùng truyền thừa. Là như Tô lão sư như vậy, lấy nhân tâm được giáo hóa, vì về sau người vượt mọi chông gai, chiếu sáng con đường phía trước. Tần Lãng chỉ cảm thấy trong lòng nhận lấy trước nay chưa có to lớn xúc động. Một cô nóng rực tình cảm tại hắn trong lồng ngực khuấy động dâng trào. Ông, hắn khí tức trong người dường như nhận lấy cỗ này minh ngộ tác động, lại trong nháy mắt đã mất đi khống chế, điên cuồng táo động. Nguyên bản bình ổn chạy xuôi khí lưu biến đến sôi trào mãnh liệt, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Tô Dương nao nao, tất nhiên là bén nhạy đã nhận ra Tần Lãng thể nội năng lượng kịch liệt biến hóa. Này khí tức, không phải, anh em, người cái này muốn đột phá. Cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức sao động dị thường rõ ràng, thì liền huấn luyện trưởng trong góc, nguyên bản còn tại nhỏ giọng thầm thì Chu Đạo cùng Tạ Vũ Hàm cũng cảm nhận được rõ ràng. Hai người không hẹn mà cùng theo trong góc nô đầu ra, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Tần Lãng. Dao động hoa tay muốn tấn thăng võ tôn a. Nói nhỏ chút, Chu Đào lập tức ra hiệu Tạ Vũ Hàm an tĩnh, đừng quấy rầy nhân gia tấn thăng. Trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Đối với Tần Lãng thời khắc này tấn thăng, Chu Đào cũng không cảm thấy kỳ quái. Tần Lãng gia hỏa này cần phải đã sớm đụng chạm đến võ tôn cánh cửa, chỉ là đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào hóa kình nghiên cứu chi chúng rồi. Chu Đào trong lòng hiểu rõ. Trên thực tế, Tần Lãng trước đó căn bản không có suy nghĩ qua muốn qua tu hành cái gì hóa kình. Cái kia tựa hồ là võ vương cường giả chuyên trúc lĩnh vực, cách hắn quá mức xa xôi. Chính thức để hắn bắt đầu sinh ra cái này ý niệm điên cuồng, là một lần tình cờ theo Đông Hải thành phố Côn Lôn tuần tra đội viên miệng bên trong nghe được, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng tin tức. Tô lão sư cũng không phải là tại tấn thăng võ tôn cảnh giới về sau mới tu hành ra hóa kình. Nghe nói, Tô lão sư sớm tại bát phẩm cảnh giới thời điểm, liền đã nắm giữ hóa kình. Bát phẩm, hóa kình, hai cái này từ tổ hợp lại với nhau, đối Tần Lãng tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Hắn cảm thấy cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, khó có thể tin. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng gia tộc quan hệ, nhiều mặt chứng thực, thậm chí tự mình tìm được Vân Kình tập đoàn chủ quản, thông qua nội bộ con đường, hắn tận mắt thấy cái kia đoạn mơ hồ nhưng như cũ trấn hám nhân tâm ghi hình. Ghi hình bên trong, bát phẩm cảnh giới Tô Dương, hoàn mỹ áp chế thân mang tự động chiến đấu xương vỏ ngoài Lý Nhất Minh. Nguyên lai, cũng không phải là chỉ có võ vương mới có thể tu hành ra hóa kình. Tại võ hồn còn chưa giác tỉnh thấp cảnh giới, thật sự có người có thể làm được. Một khắc này, Tần Lãng trong lòng cái nào đó chốt mở bị triệt để mở ra. Hắn hạ quyết tâm, hắn cũng muốn đi đường này. Hắn phải giống như Tô lão sư một dạng, tại võ tôn trước đó thì nắm giữ chân chính hóa kình. Nếu là có thể nắm giữ chân chính hóa kình, phối hợp hắn ra truyền thái cực càn khôn thủ, hắn cảm thấy mình ngày sau nên là có thể thành vị chân chính cường giả. Sau đó, hắn dứt khoát tạm dừng chính mình trùng kích võ tôn cảnh giới tu hành, đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào đối hóa kình nghiên cứu bên trong. Hắn mất ăn mất ngủ, lật xem gia tộc cất giữ cùng trên thị trường tất cả có thể tìm tới, cùng năng lượng công chế, khí tức lưu chuyển tương quan sách cổ cùng lý luận sách. Hắn còn năn nỉ lấy chính mình trưởng bối, mang theo hắn bốn phía bốn ba, đi bái phỏng những truyền thuyết kia bên trong nắm giữ hóa kình võ vương cường giả, hy vọng có thể đạt được một tia nửa điểm chỉ điểm. Nhưng trong nhà các trưởng bối, kỳ thật cũng không quá chống đỡ quyết định này của hắn. Dù sao, căn cứ lịch sử ghi chép cùng tiền bối kinh nghiệm, hóa kình tu hành chi lộ quá mức khó khăn, cũng quá mức dài dằng dặc. Vậy cần đối tự thân khí tức đạt tới nhập vi cấp bậc trưởng công lực, càng cần hơn lượng lớn luyện tập cùng kinh người nội tính. Thành công tiền lệ, phượng mao lần rác. Dù sao toàn bộ hoa hạ trước mắt hiện có hóa kình võ vương một cái ngón tay đều đếm ra được. Tính cả mới lên cấp Tô Dương, cũng bất quá 9 người mà thôi. Bất quá, gặp Tần Lãng tâm ý đã quyết, thái độ kiên quyết, các trưởng bối cuối cùng vẫn là không lay chuyển được hắn, mang theo hắn bước lên tỉnh giáo con đường. Thế mà, bọn hắn tuần tự bái phòng ba vị thanh danh hiển hách hóa kình võ vương, cuối cùng thu hoạch lại lắc đắc không có mấy. Cũng không phải là những cái kia võ vương tiền bối không nguyện ý chỉ điểm, mà chính là bọn hắn có thể chỉ điểm đồ vật, đối trước mắt Tần Lãng tôi nói, tác dụng không lớn. Bởi vì cái kia ba vị hóa kình võ vương, đều không ngoại lệ, đều là tại tấn thăng võ vương, ngưng tụ ra cường đại võ hồn về sau, dựa vào võ hồn đặc thù gia trì, mới cuối cùng thành công xây dựng ra ổn định luồng khí xoáy, tu hành ra hóa kình. Tần Lãng cảnh giới quá thấp, thất phẩm đỉnh phong, liền võ tôn đều không phải là. Đừng nói gì đến võ hồn gia trì. Tại không có võ hồn phụ trợ tình huống dưới, muốn mạnh mẽ xây dựng ra ổn định lại đủ để thực dụng luồng khí xoáy, tại những cái kia võ vương xem ra, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liền xem như may mắn xây dựng ra tới, cái kia yếu ớt luồng khí xoáy cũng khó có thể chịu đựng trong thực chiến kịch liệt năng lượng trùng kích, rất dễ dàng sụp đổ, muốn ứng dụng tại thực chiến càng là khó càng thêm khó. Nhưng Tần Lãng vẫn chưa như vậy cam tâm, vẫn chưa từ bỏ. Hắn không tin không có đường. Tô lão sư cũng là chứng minh tốt nhất. Nương tựa theo một cỗ chưa đâm vào tường gạch không quay đầu dẻo dai, cùng tự thân siêu phàm nội tính, đi qua vô số cái ngày đêm khổ tâm nghiên cứu cùng khó khăn nếm thử, hắn cứ thế mà đem cái kia trên lý luận không có khả năng tồn tại luồng khí xoáy hình thức ban đầu cho cấu kiến đi ra. Tuy nhiên yếu ớt, tuy nhiên không ổn định, nhưng đây không thể nghi ngờ là thực hiện theo linh đến một đột phá. Đúng lúc gặp lúc này, Tô Dương trở về Đông Hải tin tức truyền đến. Tần Lãng sau khi biết được, rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động, lập tức ngựa không dừng vó chạy về Đông Hải. Hắn trong lòng vô cùng xác định, Tô lão sư nhất định biết như thế nào tại không có võ hồn gia chỉ tình huống dưới, xây dựng ra ổn định luồng khí xoáy, tu hành ra chân chính hóa kình. Sự thật chứng minh, hắn đánh bạc đúng rồi. Tô lão sư không chỉ có biết, mà lại đối hóa kình lý giải, đối nguyên lý giải tỏa kết cấu, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn cảm động là, Tô lão sư không giữ lại chút nào đem những thứ này vô cùng chân quý tri thức cùng kinh nghiệm truyền thụ cho hắn. Không có bất kỳ cái gì điều kiện, không có bất kỳ cái gì đòi hỏi. Chỉ là bởi vì hắn là học sinh, Tô Dương là lão sư. Đây mới thật sự là sư giả, chân chính nhân nghĩa chi sư. Tần Lãng tại thời khắc này, rốt cuộc tìm được thuộc tại chính mình võ đạo chi lộ. Ta vì nhân giả, làm bắt chước Tô Dương lão sư, vì thiên hạ kẻ đến sau mở đường. Chỉ một thoáng, Tần Lãng trên thân mãnh liệt bạo phát đi ra một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt kỳ lạ khí tức. Cỗ khí tức này cũng không bá đạo, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận an lành cảm giác, như là vui sướng phất qua đại địa, vạn vật khôi phục. Lại như cùng nắng ấm chiếu rọi nội tâm, khiến người ta không tự giác cảm thấy an lòng cùng yên tĩnh. Đây là một loại cực kỳ đặc biệt nhân giả chi khí. Tại cỗ này mới tinh khí tức dẫn đạo cùng trùng kích vào, hắn thể nội nguyên bản sao động năng lượng dường như tìm được chỗ tháo nước, trong nháy mắt xông phá tầng kia vô hình vách ngăn. Oanh! Một cỗ cường đại khí lãng lấy hắn làm trung tâm đột nhiên khuyết tán ra đến. Tần Lãng khí tức cũng trong nháy mắt này vượt qua cái kia đạo danh trời, vững vàng bước vào võ tôn chi cảnh. Chỉ là cảnh giới nhảy lên, tất nhiên nương theo lấy thoát thai hoán cốt giống như tẩy lễ. Một cỗ phảng phất muốn đem cốt cách nghiền nát, kinh mạch xé rách kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Tần Lãng rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lan xuống. Ngay tại hắn ý thức hoảng hốt, hết sức trèo chống lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, là Tạ Vũ Hàm. Nhanh, hút đi vào, sẽ rất dễ chịu rất nhiều. Tần Lãng giờ phút này não tử một mảnh hỗn độn, kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ, chỉ là vô ý thức dựa theo thanh âm chỉ thị, đột nhiên hít một hơi. Một cỗ mang theo một chút dị dạng điểm khí lưu tuôn ra vào lỗ mũi. Sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia cố nỗi đau xé rách tim gan, vậy mà thật giống như nước thủy triều cấp tốc lui đi không ít. Thân thể dường như không còn là chính mình, biến đến nhẹ nhàng. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ khó có thể kháng cự mọi mệnh cùng cảm giác bất lực, như là trầm trọng công xiềng, đột nhiên bọc tại hắn tứ chi bách hải phía trên. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu xoay tròn, mơ hồ. Bất quá thời gian qua một lát, Tần Lãng thân thể mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hắn ngửa mặt nằm, mở mịt mở mắt ra. Trong tầm mắt là huấn luyện trường cái kia thật cao mái vòm, còn có tiến đến hắn trước mặt Chu Đào cùng Tạ Vũ Hàm. Tần Lãng cổ họng khô chát chát, thanh âm mang theo một tia suy yếu cùng nghi hoặc. Cái này, thứ gì? Tạ Vũ Hàm ngồi xổm ở bên cạnh hắn, trừng mắt nhìn, cường hiệu thuốc mê a. Thuận tay dùng ngón tay chọc chọc Tần Lãng, tựa hồ tại xác nhận hiệu quả, truy vấn, có phải hay không không thế nào đau? Ngang, vì cái gì các ngươi sẽ có cường hiệu thuốc mê loại vật này? Bất quá, đúng là giảm ít đi rất nhiều thống khổ. Lúc này thời điểm Chu Đào đã đưa tới một viên năng lượng, trực tiếp đưa vào Tần Lãng trong miệng, nói, nuốt đi vào đi. Đa đa tạ. Tần Lãng vừa đem đan dược nuốt đi vào, bất quá một lát, ôn hòa dược lực liền bắt đầu tại thể nội bắt đầu không ngừng lưu chuyển, làm dịu toàn thân. Tô Dương thì ở một bên xem chừng, trong lòng cảm khái cái này Tần Lãng đúng là được xưng tụng là võ đạo kỳ tài ngút trời. Nộ tính, dẻo dai, nghị lực chờ một chút các phương diện tất nhiên là không cần phải nói. Về sau các ngươi muốn nhiều cùng Tần Lãng lui tới, lẫn nhau nhiều giao lưu trao đổi, học hỏi lẫn nhau coi như xong. Học không một chút. Chu Đào cùng Tạ Vũ Hàm đội vàng chắp tay hẳn là. Người thì giao cho các ngươi hai cái, đợi chút nữa thật tốt đem người đưa ra ngoài, vi sư đi nghỉ ngơi một hồi. Tô Dương lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, dù sao vì dày vỏ Tạ gia tâm pháp hao phí quá nhiều tinh thần lực, đúng là cần buồn ngủ nghỉ ngơi một chút. Tần Lãng dây rồi lấy, dùng cánh tay chống lên nửa người trên, đưa mắt nhìn Tô Dương hơi có vẻ quyện đại bóng lưng. Dương lực chính tại thể nội lưu chuyển, mang đến sinh cơ. Có thể hắn trong lòng lại quần quật lấy so vừa mới đột phá lúc càng mãnh liệt tâm tình. Tô lão sư, vì chỉ đạo hắn hao phí nhiều như vậy tâm thần sao? Phần này chỉ điểm, phần ân tình này. Tần Lãng ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Tô lão sư vì hắn chiếu sáng con đường phía trước, phần ân tình này nặng như Thái Sơn. Ngày khác nhất định phải báo đáp. Cảm giác thế nào? Vô cùng. Rất tốt, đà tạ hai vị. Tạ Vũ Hàm lại là đột nhiên hướng về phía Tần Lãng khẽ vươn tay, gây mê phí 500. Chương 676, khu trùng chương 676, khu trùng Đông Hải Phó Gia, Hậu Sơn. Gió núi mang theo bùn đất thảo một tươi mát khí tức phất qua, liên miên chập trùng đồi núi phía trên, từng mảnh chăm chú quản lý ruộng đất tắm rửa tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Duy chỉ có một chỗ khu vực lộ ra phá lệ khác biệt. Phó Vân Hải chính chậm rãi đi tại đất trồng rau bờ ruộng ở giữa. Trên người hắn bộ kia cẩn trọng màu trắng phòng hóa phục bị tùy ý ném vào cách đó không xa bờ ruộng phía trên, giờ phút này chỉ đeo lấy một cái tạo hình hơi có vẻ cổng kính tự tuần hoàn mặt nạ, đem mũi miệng của hắn hoàn toàn bao trùm. Mặt nạ hạ biểu lộ không người có thể gặp, chỉ có thở ra khí lưu tại trong suốt mặt nạ bên trong ngưng kết ra nhàn nhạt bạch vụ. Phó Vân Hải đi không nhanh, những nơi đi qua còn như tử thần hàng lâm. Mấy cái mập mạp chuột đồng vừa nhô ra cửa động, giống như là bị vô hình trọng truy đánh trúng, toàn thân cứng đờ, thẳng tắp ngã đánh chết trên mặt đất. Một đầu sắc thái sặc sỡ độc xà chính chiếm cứ tại trong bụi cỏ, lười biếng phơi nắng. Phó Vân Hải thân ảnh vừa tới gần 10m phạm vi, con rắn kia đột nhiên co quắp, thân thể vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị, rất nhanh liền không động đậy được nữa. Không trung xoay quanh mấy cái chim sẻ, tựa hồ chỉ là không cẩn thận hút vào một tia tiêu tán khí tức, tựa như cùng diều đứt dây, huỵt cánh ngã xuống đến, nện ở trong đất bùn, không một tiếng động. Đương nhiên, rõ ràng nhất vẫn là những cái kia gặm ăn rau xanh hoặc là thu hoạch côn trùng có hại. Bọn chúng nguyên bản lít nha lít nhít bám vào tại xanh biết phiến lá hoặc sung mãn thân phía trên, tham lam hút vào chất lỏng. Ngay tại Phó Vân Hải thân ảnh lướt qua bên hông trong nháy mắt, chút này nhỏ bé sinh mệnh kinh lịch một trận cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác rất nhỏ run rẩy. sau đó liền triệt để cứng ngắc. Ngay sau đó, bọn chúng tựa như cùng bị một loại nào đó lực lượng vô hình quét xuống, liên miên theo thu hoạch phía trên vô lực rụng xuống, lặng yên không một tiếng động rơi hướng ở vết bùn đất. Nguyên bản bị gặm nuốt đến sặc sỡ lá rau phía trên, chỉ để lại tươi mới dấu răng. Lúc trước những chuyện lặt vặt kia vọt điểm đen hoặc lục điểm, lại đã biến mất đến sạch sẽ. Trên mặt đất ngược lại cấp tốc trải rộng ra một tầng nhỏ vụn, nhúc nhích triệt để dừng lại chủ thi. Bây giờ Phó Vân Hải cái này cảnh ngộ cùng năm ban cái khác đồng học về đến gia tộc lúc bị nhiệt liệt hoan nên cùng cao độ coi trọng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giang Thừa Phong bọn hắn trở về, cái nào không là tộc trưởng trưởng lao vẻ mặt vui cười đón chào, hỏi han ân cần, hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Mà Phó Vân Hải, hắn trở về gia tộc con đường quả thực là thay đổi rất nhanh. Vừa bước vào phó gia cửa lớn thời điểm, gia tộc cao tầng cũng đúng là trước tiên gọi đến, để hắn tiến về tông tộc từ đường. Kết quả, làm Phó Vân Hải mặc lấy cái kia một thân kín không kẽ hở phòng hóa phục, mang theo mặt nạ, xuất hiện tại từ đường cửa lúc, nên đón không phải là hắn vui mừng ánh mắt, mà là tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão nhăn lại mi đầu. Vân Hải, đến từ đường bái kiến tổ tiên, sao có thể như thế vô lễ? Tộc trưởng trầm mặt, ngữ khí mang theo rõ ràng không vui. Còn không mau đem thân này quái dị y phục hời. Phó Vân Hải ngăn cách mặt nạ, thanh âm buồn buồn giải thích, tộc trưởng gia gia, trưởng lão gia gia nhóm, không phải ta không muốn thoát, là thật không thể thoát ta. Trên người của ta hiện tại có chút vị đạo, rất đặc biệt loại kia, sợ hun lấy các vị gia gia, càng sợ đã quấy rầy tổ tiên. Vị đạo? Có thể lớn bao nhiêu vị đạo? Ngươi một người sống sơ sở, còn có thể so nhà xí tối hơn hay sao? Trước đây tổ chức mặt, không cho phép nửa điểm bất kính. Tranh thủ thời gian thoát. Mấy vị trưởng lão khác cũng nào nào gật đầu phụ họa, cảm thấy Phó Vân Hải chuyện bé xé ra to, không hiểu quy củ. Ngươi liền xem như võ vương cũng phải đối tổ tiên cho sự tôn trọng a. Tộc trưởng cùng trưởng lão lên tiếng, Phó Vân Hải cũng không có cách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giải khai phòng hóa phục khóa kéo, chỉ là hơi hơi lộ ra một chút khe hở. Một giây sau, nôn. Cách gần nhất vị trưởng lão kia, chỉ cảm thấy một cỗ thượng đầu vị đạo thẳng nhảy lên xoắn mũi, che miệng thì nôn ra một trận. Ngay sau đó, trong từ đường vang lên một mảnh liên tiếp tiếng ho khan, nôn khan âm thanh, cũng không đè nén được tiếng kinh hô. Mùi vị đó quả thực khó có thể hình dung, dường như hỗn hợp trăm năm trứng tối, hư thối thi thể, còn có một loại nào đó không biết vũ khí hóa học khủng bố mùi vị, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang nghiêm túc mục từ đường. Hương hỏa thiêu đốt mùi đàn hương đều là trực tiếp bị che. Tộc trưởng cùng các trưởng lão lại cũng không đoái hoài tới cái gì uy nghiêm cùng quy củ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, luống cuống tay chân bịt lại miệng mũi, liên tiếp lui về phía sau. Nhanh nhanh nhanh. Vân Hải, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Tộc trưởng cơ hồ là hét ra, thanh âm đều mang run rẩy. Cách từ đường xa một chút, đi nhanh lên. Đừng đem vị này nhi mang vào. Tổ tông bài vị nếu như bị ngươi hun hỏng, ngươi cái này sai lầm cũng không nhỏ. Phó Vân Hải luống cuống tay chân một lần nữa kéo được rồi liền, tâm lý bị khuất đến không được. Xem đi, nói không thể thoát, các ngươi không phải không tin. Cứ như vậy, hắn bị một đám trưởng bối ghét bỏ đuổi ra khỏi tông tộc từ đường, liền bái kiến tổ tiên quá trình đều không đi đến. Chờ càng về sau, Phó Vân Hải cố nén các trưởng bối cái kia gặp quỷ giống như biểu lộ, ngăn cách thật xa, dùng hô phương thức, đem Tô Dương lão sư có thể muốn đến quan sát ra truyền tâm pháp sự tình báo cáo. Tộc trưởng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ là phất phất tay, để hắn lui xuống trước đi. Việc này chúng ta tự sẽ thương nghị quyết đoán, ngươi trước tìm thông gió địa phương đợi, chờ tin tức là được. Phó Vân Hải xám xịt rời đi. Vốn nghĩ về nhà luôn có thể thư giãn một tí, đem thân này bị đè nén phòng hóa phục cởi xuống, thật tốt thở một ngụm. Kết quả, vừa vào trong nhà không bao lâu, liền bị cha mẹ cho cùng một chỗ đuổi đi ra. Con a, không phải cha mẹ không đau lòng ngươi, thật sự là. Vị này nhi thái thượng đầu, chúng ta phòng này chịu không được a. Ngươi thì ở bên ngoài đi bộ một chút đi, nương đưa cơm cho ngươi. Phó Vân Hải triệt để bó tay rồi, mặc lấy phòng hóa phục đi, toàn thân bị đè nén, mồ hôi đầm địa, khó chịu muốn chết. Thoát đi, đừng nói người khác, chính hắn nghe đều nhanh hít thở không thông. Ngay tại hắn vô cùng phiền muộn, tự hỏi có phải hay không cái kia tìm một chỗ tự mình cô lập thời điểm, vẫn là phụ thân mẫu thân linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái diệu pháp. Vân Hải, muốn không? Ngươi đến hậu sơn nhà chúng ta những cái kia đất trồng rau trong ruộng đi một chút. Thời gian này sâu bệnh cũng ít. Ngươi thân này bị đạo, nói không chừng có thể đem những cái kia côn trùng có hại đều cho hun chạy đây. Phó Vân Hải, tuy nhiên cảm thấy chủ ý này có chút không hợp thói thường, nhưng dù sao cũng so không có việc gì mạnh. Sau đó, hắn ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái, đi tới hậu sơn. Kết quả, hiệu quả cực kỳ tốt. Hắn căn bản không cần tận lực làm cái gì, chỉ cần tại bờ ruộng ở giữa chậm rãi đi qua, những cái kia ngày bình thường để giàu mọi người trong nhà nhức đầu không thôi côn trùng có hại tựa như gặp thiên địch khắc tinh, liên miên hướng xuống rơi, bị chết thấu thấu. Thậm chí ngay cả trên trời chim tức đều không dám tùy tiện tới gần hắn đi qua khu vực. Khá lắm. Phó Vân Hải chính mình cũng kinh ngạc. Cái này hiệu quả, so trên thị trường tối cường nông dược đều mạnh hơn a. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, hình người tự đi khu trùng khí. Như thế rất tốt, tin tức một truyền ra, toàn bộ phó gia tộc nhân đều biết. Mới đầu còn có người ôm lấy thái độ hoài nghi, chờ tận mắt thấy Phó Vân Hải tại chính mình trong đất tản bộ một vòng, nguyên bản náo trùng thai hoa màu trong nháy mắt biến đến sạch sẽ, liền con rồi đều nhìn không thấy về sau, tất cả mọi người đi cuồng. Vân Hải chất nhi, đến thúc đất này bên trong cũng đi một chút thôi. Côn trùng nhiều lắm. Hải ca, giúp đỡ chút. Ta cái kia mảnh rừng quả sắp bị đục giống. Vân Hải, van cầu ngươi vòng quanh nhà ta ao cá đi hai vòng, gần nhất nước con muỗi nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị ghét bỏ Phó Vân Hải lắc mình biến hóa, thành phó gia chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hai ngày này hành trình sắp xếp tràn đầy, không phải tại nhà này đất trồng rau tàn bộ, cũng là tại cái kia nhà bờ ruộng thượng tàn bước, cũng coi là biến hướng cho gia tộc làm cống hiến. Ngay tại Phó Vân Hải vội vàng trao người nhà đất trồng rau khu trùng thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt gió lốc tiếng thét. Kinh phong thổi đến mặt đất bụi đất tung bay, lá rau rỉ rào rung động. Phó Vân Hải ngẩng đầu nhìn lại, khép mắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, như là như mũi tên rời cung từ trên trời giáng xuống, mang theo khí lưu thậm chí áp cong bên cạnh vài cây nhỏ. Không phải nhị ca Lý Nhất Minh là ai? Phó Vân Hải ánh mắt sáng lên, vô ý thức liền muốn nên đón. Lý Nhất Minh động tác càng nhanh, gặp hắn muốn tới gần, lập tức đưa tay ngăn lại, ngựa khí mang theo một vẻ khẩn trương. "Đừng tới đây, đừng tới đây." "A Hải, trước tiên đem ngươi phòng hóa phục xuyên qua lại nói." Phó Vân Hải cái này mới phản ứng được, ồ một tiếng, tranh thủ thời gian chạy chậm mấy bước, nhặt lên bị tùy ý vứt trên mặt đất phòng hóa phục, luôn cuống tay chân chụp vào đi vào. Kéo được rồi liền, xác nhận bị kín kín về sau, lúc này mới yên lòng đi tới Lý Nhất Minh trước mặt. "Nhị ca, ngươi cái này sôi động, là kiểm tra kết quả ra tới rồi sao?" Lý Nhất Minh lại là có chút đau đầu đuốt đuốt mi tâm, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kiểm tra cơ cấu bên kia, kết quả ngược lại là đi ra. Nhưng xử lý vô cùng phiền phức. Lý Nhất Minh dừng một chút, giải thích nói, kiểm tra cơ cấu xác thực có thể thông qua trung hòa phương thức, đến loại trừ ngươi trên thân tản ra mùi thối vật chất. Nhưng thứ này đã thẩm thấu đến da của ngươi tầng sâu, thậm chí tiến nhập tế bào phương diện. Muốn triệt để thanh trừ, cần một cái quá trình khá dài, không phải một lần là xong sự tình. Dựa theo phương án của bọn hắn, ngươi đến phối hợp trị liệu chí ít thời gian 1 năm, mới có thể hoàn toàn loại trừ mùi thối. 1 năm. Phó Vân Hải nghe xong, nhất thời mộng, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ngươi nói là, ta 1 năm này đều phải đỉnh lấy thân này mùi thối, mỗi ngày mặc lấy phòng hóa phục, cái gì cũng không làm được. Vậy ta còn tu luyện thế nào? Làm sao tăng lên thực lực? Làm sao thành võ thần a? Lý Nhất Minh vô mở vai của hắn, an ủi, đừng kích động, còn có một loại khác phương án. Cái gì phương án? Giúp ngươi định chế một bộ tự tuần hoàn nạ nổ võ đấu phục. Lý Nhất Minh nói, y phục này áp dụng mới nhất kỹ thuật nạ nổ, có cực mạnh phong bế tính cùng loại bỏ tính, có thể hoàn mỹ che đậy kín mùi trên người ngươi, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Đồng thời, nó còn cố có nhất định phòng ngự năng lực, có thể phụ trợ ngươi tiến hành chiến đấu cùng thường ngày hoạt động, thông khí tính cũng so hiện tại phòng hóa phục tốt hơn nhiều, sẽ không quá tố. Thật, tranh thủ thời gian cho ta cả một bộ a. Còn cần ngươi nói, ta đã giúp ngươi đã đặt xong, ngày mai hẳn là có thể đưa đến. Cái này về sau nếu là thật đụng tới cái gì khó giải quyết chiến đấu, ngươi trở tay liền đem nạ nổ võ đấu phục thoát cũng là cái gì động sinh hóa vũ khí. À, nhớ đến bên trong muốn mặc quần áo, đường chỉ lấy. Yên tâm, ta cũng không phải lao tam, ta sẽ mặc quần áo. Phó Vân Hải nhất thời vui vẻ ra mặt, buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh, cái này phá phòng hóa phục, ta đã sớm chịu đủ. Tố không nói, còn ảnh hưởng ta phát huy. Đúng rồi. Lý Nhất Minh đột nhiên nhớ tới chính sự, liền vội vàng hỏi, lão Tô muốn quan sát tâm pháp sự tình, nhà ngươi tộc trưởng cùng các trưởng lao thương lượng đến thế nào? Phó Vân Hải nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta bên này còn không có tin tức đâu, đoán chừng là còn tại thảo luận đi. Nhị ca, nhà ngươi đâu? Có cái gì tiến triển? Lý Nhất Minh nghe vậy, nhất thời thần sắc hỗn loạn, cái cằm nhỏ khẽ nâng lên, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười. Không có ý tứ, A Hải. Hiện tại nhà ta trưởng lão cùng tộc trưởng, trên cơ bản đều nghe ta. Không nói qua trường chút nào, ta hiện tại muốn là muốn cho tộc trưởng mời ta rượu, hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Chương 677, liên thủ chương 677, liên thủ tam trùng cửa bắt chỗ. Chính quanh chân tiến hành thường ngày ngồi điều tức lưu lão, khí tức quanh người kéo dài mà ổn định. Đột nhiên, cái kia trong mắt khép hở mấy cái không thể tra bóng lúc đích. Ngự khí truyền trong tiếng mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút. Lao gia tử, tình huống có biến. Lưu lão vẫn chưa mở mắt, chỉ là bờ môi nhỏ không thể thấy mấp máy. Nói, tần chiến thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo rõ ràng ngưng trọng. Quang Minh phái cùng cương ấn hợp tác, bọn hắn chính tại Trung Châu thứ hai vụ giới bên trong vây khốn Du Tẩu Tông. Lưu lão thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản không hề bận tâm khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Đột nhiên mở hai mắt ra, thay vào đó là khó có thể tin. Tình huống là thật. Xác định. Tần chiến trả lời chém đinh chặt sắt, không mang theo mảy may do dự. Lưu lão trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Quang Minh phái tuy nhiên cũng không phải vật gì tốt, nhưng đối tà giáo tổ chức từ trước đến nay là khịt mũi coi thường, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng. Bọn hắn làm sao lại cùng cương ấn pha trộn đến cùng một chỗ? Đây quả thực là lật đổ quá khứ nhận biết. Tần chiến bên kia tựa hồ trầm mặc một lát, giống như là tại cân nhắc từ ngữ, sau đó mới mang theo một chút bất đắc dĩ trả lời, có thể là bởi vì ân nhân nguyên nhân. Lưu lão nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức yên lặng. Hắn lập tức nghĩ đến Bắc Đàn Sơn trận chiến kia. Tô Dương lấy lực lượng một người, đối cứng tam đại tà giáo liên quân, cuối cùng làm đối phương tổn bình hào tướng, thất bại tan tác mà quay trở về. Sau trận chiến ấy, tam đại tà giáo sát thực mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài. Chí giả cùng không mặt càng là triệt để mất tung ảnh, dường như theo bước hơi khỏi nhân gian. Nguyên bản cái này tam đại tà giáo ở giữa cũng là mâu thuẫn trung điểm, lẫn nhau đấu đá. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Dương cái kia gần như hủy diệt tính đã kích, ngược lại khiến cho những thứ này còn sót lại thế lực tà ác không thể không để xuống lẫn nhau thành kiến. Vì sinh tồn, lựa chọn ôm nhau sưởi ấm hoặc là lựa chọn hắn phương thức. Lần này Quang Minh phái có thể cùng cương ấn hợp tác, hẳn là Tô Dương gián tiếp đưa đến. Một đoạn thời gian trước, Trung Châu Du Tẩu Tông cùng Quang Minh phái những cái kia ma giáo bên trong người, giống như là biến mất một dạng, hoạt động tần suất cơ hồ không có. Lưu lão trước đó đã cảm thấy sự tình có kỳ quặc, mới trước tiên để tần chiến đi Trung Châu dò xét đến tận cùng. không nghĩ tới, vậy mà đạt được dạng này một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Quang Minh phái cùng Cương Ấn vậy mà thật liên thủ. Ngay tại lúc này, Lưu Lao bén nhạy đã nhận ra Tần Chiến thông qua truyền âm mà đến khí tức, tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu cùng hỗn loạn. "Ngươi, thụ thương, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." Nhưng trong giọng nói cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vương hữu, vẫn không thể nào hoàn toàn giấu giếm được Lưu Lao cảm giác. Quang Minh phái không biết cùng Cương Ấn đã đạt thành dạng gì hợp tác. Bọn hắn bên kia, trừ nguyên bản 12 vị hộ pháp bên ngoài, vậy mà nhiều hơn 8 tên tân sinh võ vương. Dòng ra 8 cái, đồng thời, tựa hồ còn không chỉ số này lượng. Lưu Lao nghe xong, trong lòng lại là trầm xuống, mi đầu khóa càng chặt hơn. Ngươi cùng bọn hắn giao thủ? Ừm. Tần Chiến thanh âm mang tới một tia ngưng trọng, những cái kia mới lên cấp võ vương võ hồn, cảm giác không quá đồng dạng. Khí tức vô cùng kỳ dị, tràn đầy không rõ cùng bản mèo cảm giác. Hắn dừng một chút, cấp ra chính mình suy đoán, có thể là nhân tạo võ hồn. Lưu Lao bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thứ này, thật sự có thể thực hiện. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối võ đạo thường thức phạm vi hiểu biết, chỉ là cương ngân kỹ thuật, thực hiện không được. Nhưng nếu như không mặt cùng chí giả nguyện ý chống đỡ, Tam Phương liên thủ có thể thực hiện cái này đã từng bị dồn thần giáo chỉ tồn tại ở lý luận giai đoạn sản phẩm, chí giả cũng là chủ yếu nhân viên tham dự một trong. Ta nắm giữ tình báo không nhiều, nhưng loại này người tạo võ hồn hẳn là thuộc về là bán thành phẩm, có thiếu sót thật lớn. Khu động nhân tạo võ hồn lượng tiêu hao dị thường to lớn. Ta cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia mới lên cấp võ vương hậu kình thiếu nghiêm trọng, khí tức suy giảm đến thật nhanh. Đến mức cái khác tác dụng phụ, trước mắt vẫn chưa biết được. Mặt khác, Tần Chiến ngữ khí bỗng nhiên biến đến càng thêm trầm trọng. Cái gì? Lục ra cái kia cô nương, Lục Phước Vĩ cũng bị vây ở thứ hai vụ giới bên trong. Lưu lão đống nhiên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Lục Phước Vĩ, cái tên này để Lưu lão có chút ngoài ý muốn. Đúng, Tần Chiến xác nhận nói, ta cũng không rõ ràng nàng tại sao lại xuất hiện ở Trung Châu thứ hai vụ giới, mà lại nàng là cùng Du Tẩu Tông người một khối hành động. Lưu lão trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút đau đầu, nuốt nuốt thái dương, cảm thấy sự tình biến đến càng thêm khó giải quyết. Du Tẩu Tông bên kia không có phát ra cầu viện tin tức à? Tần Chiến cười khổ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Không có, thì coi như bọn hắn có thể cầu viện. Lấy Du Tẩu Tông những người kia tính tình, đoán chừng cũng sẽ không chủ động hướng ngoại giới cầu viện. Bọn hắn quá sĩ diện. Lưu lão nghe vậy, không phản bắt được. Đều đến loại này sinh tử tồn vong trước mắt, lại còn tại chết vì sĩ diện, không chịu để xuống tư thái cầu viện. Tiếp tục như vậy, Du Tẩu Tông thật có khả năng bị Quang Minh phái cùng Cương Ấn liên thủ cho triệt để ăn xong lao sạch. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng. Thương vong thảm trọng a. Tần Chiến trầm thấp ừ một tiếng, lại nói, chỉ sợ không thể ngồi yên không lý đến. Ta cảm giác Du Tẩu Tông sợ là không kiên trì được bao lâu. Lưu lão không khỏi cau mày, rơi vào trầm tư. Thế cục bây giờ vô cùng phiền phức, muốn phải lập tức triệu tập đầy đủ Côn Lôn Võ Vương tiến đến trợ giúp, cơ hồ là không thực tế sự tình. Đoạn thời gian trước, thiết lập ở Vũ Đông thành phố thứ ba ngục giam, bởi vì thôn phệ giả hoạt động đã dẫn phát đại quy mô đổ sụp. Lần kia sự kiện dẫn đến thứ ba ngục giam cơ hồ tê liệt, nghiêm trọng hơn chính là chạy ra đến một đống lớn bị giam giữ nhiều năm trọng hình phạm. Trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ, vô cùng hung ác, đối với xã hội nguy hại nguy hiểm cực lớn nhân vật. Trước đây không lâu, Tế Vân thành phố bên kia vừa mới tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, hạch tâm đề tài thảo luận cũng là bắt những thứ này phạm nhân vượt ngục. Vì thế, điều động toàn quốc phạm vi bên trong không ít Côn Lôn Võ Vương cường giả, tạo thành bộ đội bắt ngũ, phân phó các nơi chấp hành nhiệm vụ. Nguyên bản Triệu Uyên Minh, Giang Liên cùng Lôi Tử Văn bọn hắn ba người cũng là tại bị điều động danh sách phía trên. Chỉ là bởi vì Hà Vi Vi tình huống đặc biệt, mới bị Lưu lão vận dụng quyền hạn, lâm thời điều qua đến giúp đỡ xử lý Bắc Cảnh sự tình. Bắc Cảnh sự tình vừa mới chấm dứt, bọn hắn ba người liền lập tức ngựa không dừng vó đi Tây Nam các nơi, đầu nhập vào bắt phạm nhân vượt ngục hành động bên trong đi. Theo ưu tiên cấp tới nói, bắt những cái kia bốn phía chạy trốn vượt ngục trọng phạm, khẳng định là trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ. Không phải vậy đối bình thường dân chúng cùng trật tự xã hội tạo thành hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, triệu tập các đại gia tộc võ vương đi chợ giúp đâu? Lưu Lão rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Đồng dạng không thực tế. Quang Minh phái vốn là cực kỳ khó chơi, bọn hắn hoạch tâm công pháp Quang Minh bắt hoang công uy lực bá đạo, cùng cảnh giới phía dưới ít có đối thủ. Hiện tại lại nhiều tám cái khí tức bị dị nhân tạo võ hồn võ vương, hắn thực lực càng là khó có thể đánh giá. Mà lại chỉ sợ còn không chỉ tám cái. Huống chi lần này cần trợ giúp đối tượng cũng không phải là Côn Lôn quan phương nhân sĩ, mà chính là Du Tẩu Tông đội ngũ. Cái này để sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Rất nhiều võ đạo thế gia cùng Du Tẩu Tông quan hệ cho tới nay cũng không tính hòa thuận, thậm chí có thể nói là có chút khẩn trương. Dù sao Du Tẩu Tông phong cách hành sự từ trước đến nay làm theo ý mình, cực kỳ tự mình, tự cao tự đại. Môn hạ nhân mã cũng phần lớn kiệt ngao bất thuần, những năm này đắc tội người có thể số lượng cũng không ít. Trông cậy vào những cái kia cùng Du Tẩu Tông vốn là có hiểm khích gia tộc võ vương, tại loại này thời khắc nguy cấp, bất kể hiểm khích lúc trước, dốc sức tương trợ, chỉ sợ rất khó. Nhưng theo chiến lược phương diện cân nhắc, Du Tẩu Tông tồn tại lại là quản thúc Quang Minh phái viên này ưu ác tính không thể thiếu một cố lực lượng. Một khi Du Tẩu Tông thật hủy diệt, như vậy Quang Minh phái liền lại không cả tay, nhất gia độc đại. Lấy bọn hắn cái kia nhất quán tắc phong làm việc, sớm muộn sẽ diễn biến thành so hiện tại Tam đại tà giáo cùng nhau còn muốn to lớn uy hiếp. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Lưu lão trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Dạng này, ta đi tìm Tiểu Tô một chuyến, cùng hắn thương lượng một chút, xem hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Lấy hắn thực lực, nếu là có thể đi Trung Châu đi một chuyến, cục diện hẳn là có thể khống chế được nổi.
Vâng.
Lưu Lão đội vàng khởi hành đến dưới lòng đất thí luyện trường. Tần Lãng đã sớm cáo từ rời đi, huấn luyện trường bên trong chỉ có Chu Đạo cùng Tạ Vũ Hàm ngay tại tu hành, cái khác người còn tại gia tộc chưa về. Nhìn thấy Lưu Lão chợt phát hiện thân, Chu Đạo cùng Tạ Vũ Hàm đội vàng ôm quyền hành lễ. Ra ra, thế nào? Các ngươi lão sư đâu? Trong phòng ngủ. Lưu Lão khẽ giật mình, suy nghĩ thời gian này Tô Dương đều còn đang ngủ, sợ là gặp được cái gì hao tổn tâm thần sự tình. Ra ra, ta đi hô lão sư. Chu Đạo tâm tư nhanh nhẹn, lập tức ý thức được Lưu Lão như vậy thần sắc đội vàng tìm đến, tất nhiên là có vạn phần khẩn cấp, mà lại cực vì chuyện trọng yếu cần thương nghị. Hắn có dám trì hoãn, bước nhanh đi vào Tô Dương cửa phòng đóng chặt trước, nhẹ nhàng gõ vang. Rất nhanh, Tô Dương mang theo một tia thanh âm mỏi mệt từ bên trong cửa truyền ra. Chu Đạo đem Lưu Lão tìm chuyện của hắn nói chuyện. Cửa phòng cơ hồ là lập tức bị kéo ra. Tô Dương đứng tại cửa ra vào, tuy nhiên hai đầu lông mày thật có một tia mỏi mệt, nhưng thần sắc có chút nghiêm túc. Nghe xong Lưu Lão tự mình tìm hắn, hắn hiểu được khẳng định là có đại sự. Đi tới huấn luyện trường, Tô Dương bước nhanh đi đến Lưu Lão trước mặt. Ngũ thúc. Lưu Lão nhìn lấy Tô Dương, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tô, mượn một bước nói chuyện. Tô Dương trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn dẫn Lưu Lão bước nhanh về tới phòng ngủ của mình bên trong. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Tô Dương liền không kịp chờ đợi hỏi, Ngũ thúc, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Lưu Lão không lại trì hoãn, đem Trung Châu bên kia tình thế nghiêm trọng, cùng Tần Chiến truyền đến tình báo, từ đầu chí cuối cáo chi Tô Dương. Quang Minh phái cùng cương ấn quỷ dị liên thủ, chí ít 8 tên nhân tạo võ hồn võ vương xuất hiện. Du Đầu Tông cùng Lục Phương Phỉ bị nhốt thứ hai vụ giới tình thế nguy hiểm. Lưu Lão thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nghiêm trọng. Bởi vì thứ ba ngục giam bên kia chạy ra đến trọng phạm, côn lôn đại bộ phận lực lượng đều bị kiềm chế. Bắt những cái kia vô cùng hung ác chi đồ là trước mắt trọng yếu nhất, nặng nhẹ. Trong giọng nói của hắn lộ ra bất đắc dĩ. Đây đúng là lúc này khó giải quyết nhất nan đề, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Minh Bạch. Tô Dương cơ hồ không chút do dự, lập tức đáp ứng. Hắn trong nháy mắt minh bạch Lưu Lão ý tứ, cùng trước mắt thế cục nguy cấp. Du Đầu Tông không thể hủy diệt. Quang Minh phái cùng cương ấn liên hợp, càng là một cái to lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh xử lý. Ngũ thúc, ta cái này liền chuẩn bị một phen. Tô Dương dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Mặt khác, có cái gì cần a? Ta dự định mang theo 5 ban một khối tiến về. Lưu Lão nghe vậy, đống nhiên khẽ giật mình. Hắn phản ứng đầu tiên là phản đối. Tiểu Tô, cái này. Lưu Lão cao mày, ngữ khí mang theo rõ ràng lo lắng. Trung Châu cục diện, chỉ sợ không phải bọn hắn bây giờ có thể ứng phó. Quang Minh phái vốn là khó chơi, hiện tại lại nhiều những cái kia quỷ dị nhân tạo võ hồn võ vương, còn có cương ấn người lẫn vào trong đó, hung hiểm dị thường. Mang lên bọn hắn, phù hợp a? Phù hợp, bọn hắn bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Tô Dương chân thành nói, vừa bạn cần ra dáng nhất chiến tới làm đá mài đao. Gặp Tô Dương thái độ nghiêm túc, Lưu Lão tất nhiên là tín nhiệm. Huống chi Tô Dương cân nhắc sự tình, từ trước đến nay chu toàn. Tốc, cấp tốc lên đường, việc này không thể bị dở dang. Tần Chiến sẽ vì các ngươi dẫn đường, cần phải bảo vệ Du Tẩu Tông chu toàn. Đúng. Chương 678, trở mặt thành thủ. Chương 678, trở mặt thành thủ. Tô Dương lập tức liên hệ 5 ban mọi người truyền đạt sư mệnh. Quan sát tâm pháp sự tình tạm thời gác lại. Sở hữu người lập tức trở về trường học tập hợp. 5 ban mọi người tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao đột nhiên khẩn cấp như vậy triệu hồi, nhưng đối Tô Dương mệnh lệnh không chần chờ chút nào. Trước tiên hướng mỗi cái gia tộc trưởng bối thuyết minh sơ qua tình huống, sau đó lần lượt từng bóng người theo Đông Hải thành phố các ngõ ngách, lấy tốc độ nhanh nhất, ào ào chạy về Đông Hải Tam Trung dưới lòng đất thí luyện trường. Không bao lâu, dưới lòng đất bên trong sân thí luyện, 5 ban 10 người đã toàn bộ đến đông đủ. Một đám người đứng thành một hàng, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm, yên tĩnh chờ đợi Tô Dương chỉ thị. Tô Dương ánh mắt đảo qua mọi người, đem tình huống nói rõ, lần này chúng ta muốn đi trước Trung Châu thứ hai bộ giới, mục tiêu là cùng Quang Minh phái giao thủ. Lời vừa nói ra, 5 ban mọi người thần sắc trong nháy mắt biến đến phấn khởi. Đây đối với các ngươi tới nói, không chỉ có là một lần nhiệm vụ, càng là một trận hiếm thấy thực chiến lịch luyện. Nhưng nhớ kỹ, Trung Châu cục thế phức tạp, đối thủ thực lực không thể khinh thường. Một đường lên tất cả hành động nhất định phải nghe theo vi sư chỉ huy, nhớ lấy không thể tự tiện hành động, đều hiểu chưa? Vâng. Đúng lúc này, Lý Nhất Minh bỗng nhiên giơ tay lên, mang trên mặt một tia vội vàng. Lao Tô, ta cho Vân Hải đặt bộ kia nạ nổ võ đấu phục còn không có đưa đến, có thể hay không cho ta nửa giờ, chúng ta đi một chuyến đi thu hồi lại. Tô Dương ánh mắt chuyển hướng đứng tại trong đội ngũ, vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân cổng kềnh phòng hóa phục Phó Vân Hải. Ngăn cách mặt nạ, cũng có thể cảm giác được Phó Vân Hải không được tự nhiên. Bộ quần áo này sát thực cực đại hạn chế hắn hành động, càng đừng đề cập chiến đấu. Đi Trung Châu loại địa phương kia, mặc lấy cái này, không thể nghi ngờ là cái to lớn bưng hữu. Tô Dương khẽ bước cằm, sát thực có cái này cần thiết. Đi nhanh về nhanh. Đạt được cho phép, Lý Nhất Minh lập tức lên tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Tô Dương lại đối với những khác người phân phó nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ lệnh. Vi sư đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Tô Dương thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, rất mau tới đến Tam Trung cửa Bắc phụ cận gặp được Lưu Lão. Ngũ thúc, hai tử nhóm đều trở về. Bất quá khả năng còn muốn chỉ hoãn 1-2 giờ làm chút chuẩn bị. Ta đi trước tìm Tần Chiến tiền bối, kỹ càng tìm hiểu một chút Trung Châu tình huống bên kia. Lưu Lão lên tiếng, không có nhiều lời. Tô Dương thân hình thoát một cái, sau một khắc đã xuất hiện ở trường học phụ cận một chỗ yên lặng trong công viên. Sau giờ ngọ công viên bóng người thưa thớt, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Mặc lấy một thân điệu thấp hắc bảo, Tần Chiến sớm đã chờ ở nơi đó, thân hình dung nhập bóng cây, khí tức nội liễm. Nhìn thấy Tô Dương xuất hiện, Tần Chiến lập tức tiến lên, trịnh trọng chắp tay hành lễ. Ân nhân,
tiền bối.
Tô Dương đồng dạng chắp tay hoàn lễ. Còn xin tiền bối đợi chút một lát, chúng ta sau đó xuất phát.
Không sao.
Còn xin tiền bối đem Trung Châu thứ hai vụ giới tình huống cụ thể, kỹ càng cáo chi tại ta.
Tô Dương trực tiếp cắt vào chính đề.
Tần Chiến khẽ bước cằm, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem trước mắt hắn nắm giữ tình báo, kỹ càng mà nói một phen.
Mỗi cái vụ giới hoàn cảnh đều không hoàn toàn giống nhau.
Trung Châu thứ hai vụ giới, hắn lớn nhất rõ rệt đặc điểm chính là hắn không gian kết cấu cực không ổn định.
Tần Chiến ngữ khí 10 phần nghiêm trọng,
liền xem như một chi đội ngũ đồng thời tiến vào, cũng vô cùng có khả năng bởi vì không gian ba động, bị tùy cơ chuyển tống đến vụ giới bên trong khu vực khác nhau, lẫn nhau thất lạc. Đây cũng là Du Tẩu Tông lựa chọn đem đại bản doanh thiết lập ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu một trong. Bọn hắn tại thứ hai vụ giới kinh doanh mấy trăm năm, đối nội bộ hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay, sớm đã tại vụ giới mỗi cái quan trọng tiết điểm bố trí vô số trọng cơ quan bẫy dập cùng mê trận. Ngoại nhân nếu là tùy tiện xâm nhập, rất dễ dàng thì sẽ mất phương hướng, hoặc là phát động chí mạng cơ quan. Mà bọn hắn đại bản doanh, Du Tẩu Cung, tức thì bị các đời Du Tẩu Tông người đánh tạo thành một tòa cơ quan thành trì, có thể nói là phòng thủ kiên cố, dễ thủ khó công.
Tô Dương nghe xong, mi đầu cao lại, lộ ra một tia nghi hoặc.
Tiền bối, đã thứ hai vụ giới tình huống phức tạp như vậy, nội bộ lại có trùng điệp cơ quan. Cái kia quang minh phái người, là như thế nào làm đến hoàn toàn phong tỏa, thậm chí từng bước ép sát, đem Du Tẩu Tông bức cho tới bây giờ tình cảnh như vậy?
Tần Chiến nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp, thanh âm ép tới thấp hơn.
Ân nhân, ngươi có chỗ không biết.
Du Tẩu Tông cùng quang minh phái,
nguyên bản, cùng thuộc về một mạch.
Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, tin tức này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Hắn còn thật không biết cái này hai đại ma giáo ở giữa, lại có như thế ngọn nguồn.
Quang minh phái, trên thực tế là theo Du Tẩu Tông chia ra đi.
Tần Chiến giải thích nói,
đương nhiệm quang minh phái trưởng môn, cùng Du Tẩu Tông tông chủ, đã từng là cùng một cái sư phụ môn hạ sư huynh đệ.
Tô Dương suy đoán nói, là bởi vì lý niệm bất đồng, cuối cùng trở mặt thành thù.
Tần Chiến khẽ bước cằm, lại lắc đầu.
Không sai biệt lắm là như vậy, nhưng nội tình chỉ sợ phức tạp hơn.
Du Tẩu Tông tôn chỉ, từ trước đến nay là truy cầu tiêu giao tự tại, hành sự làm theo ý mình, đối với ngoại giới quyền thế kỳ thật cũng không có bao nhiêu dục vọng. Bọn hắn càng nóng lòng với nghiên cứu các loại ly kỳ cổ quái, thậm chí có thể nói là ly kinh bạn đạo công pháp và bí thuật.
Trong đó, liên bao gồm môn kia uy lực bá đạo tuyệt luân, nhưng cũng rất dễ làm cho người nhập ma quang minh bát hoang công.
Năm đó, vị kia về sau quang minh phái trưởng môn, tại tu hành quang minh bát hoang công về sau, tính cách đại biến, dã tâm sinh sôi, bởi vì ngấp nghé đồng môn chi vận, ám hạ sát thủ. Sự tình bại lộ về sau, ấn Du Tẩu Tông môn quy vốn nên xử tử, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng chỉ là bị phế đi bộ phận công lực, trục xuất sư môn.
Tần Chiến trong giọng nói mang theo một tia phỏng đoán.
Ở trong đó, tất nhiên liên lụy đến không ít ngoại nhân không biết ân oán khúc mắc, nếu không dựa theo Du Tẩu Tông cái kia tàn nhẫn môn quy, giết hại đồng môn người, tuyệt đối không thể còn sống rời đi Du Tẩu Tông. Vị kia bị trục xuất đệ tử, về sau liền tự chế quang minh phái, thu môn đồ khắp nơi, hành sự càng phát ra cực đoan, cùng Du Tẩu Tông triệt để đi hướng đối lập, từ đó hai phái liền như nước với lửa, tranh đấu không nghỉ.
Quang minh phái trưởng môn nhân vốn là Du Tẩu Tông xuất thân, đối Du Tẩu Tông bên trong tình huống, tự nhiên rõ như lòng bàn tay.
Những cái được gọi là cơ quan mai phục cùng trận pháp bố trí.
Tần Chiến cười khổ một tiếng, lắc đầu.
Đối với quang minh phái hạch tâm cao tầng tới nói, chỉ sợ không có bao nhiêu ý nghĩa.
Mà lại, giống như vậy vây công Du Tẩu Cung sự tình, quang minh phái cũng không phải lần đầu tiên làm.
Theo ta được biết, có ghi lại, đây đã là lần thứ tư.
Bọn hắn có thể nói là đã sớm xe nhẹ đường quen, biết nên như thế nào tránh đi bẫy dập, như thế nào tìm đến nhận chức Du Cung phòng ngự nhược điểm.
Tô Dương nghe được mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, cho nên
Du Tẩu Tông nhiều năm như vậy, liền không có nghĩ đến biến hóa một hạ cơ quan bố trí, hoặc là châm đối quang minh phái làm một số phản chế biện pháp.
Tần Chiến đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Không làm.
Du Tẩu Tông những người kia, thực chất bên trong quá ngạo, xưa nay không nghe ngoại nhân khuyên cáo.
Có lẽ tại bọn hắn xem ra, nếu là biến đổi thủ đoạn, thiết kế thêm tính nhắm vào phản chế biện pháp, vậy liền mang ý nghĩa sợ quang minh phái, là yếu thế biểu hiện.
Tô Dương nhất thời không nói gì.
Ma giáo bên trong người náo mạch kín,
phần lớn đều khác hẳn với thường nhân, không thể tính toán theo lẽ thường.
Tần Chiến nói bổ sung,
chỉ là lần này, tình huống xác thực khác biệt trước kia.
Quang minh phái cùng cương ấn đã đạt thành một loại nào đó hợp tác, thực lực tăng nhiều, nhất là nhiều những cái kia quỷ dị nhân tạo võ hồn võ vương.
Bọn hắn đã đột phá vòng ngoài phong tuyến, bắt đầu cường công Du Tẩu Cung.
Du Tẩu Tông tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt hai phe thế lực liên thủ tấn công mạnh, chỉ sợ cũng chi không chống được quá lâu.
Tô Dương chậm rãi gật đầu, đem những mấu chốt này tin tức nhớ kỹ ở trong lòng.
Ngay tại lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt gió lốc gào thét thanh âm.
Cuồng phong đột khởi, thổi đến trong công viên cây cối kịch liệt lay động.
Tần Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh nghi.
Hắn nhìn qua hướng trên đỉnh đầu, một đạo mang theo cuồng bạo sức gió thân ảnh như là cỗ sao trời lướt qua, trực tiếp hướng về Đông Hải Tam Trung phương hướng bỏ chạy.
Tốc độ kia, khí thế kia, rõ ràng là võ vương cấp bậc cường giả,
mà lại tựa hồ còn không phải bình thường võ vương.
Ân nhân, đây là?
Tần Chiến nhìn hướng Tô Dương, trong mắt mang theo hỏi thăm.
Đông Hải thành phố cái gì thời điểm lại thêm ra dạng này một vị lạ lẫm võ vương rồi?
Tô Dương trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ.
Tiền bối gặp qua.
Con quay.
Để tiền bối chê cười.
Tiền bối thỉnh ở đây đợi chút, ta đi một lát sẽ trở lại.
Tần Chiến khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn Tô Dương thân ảnh biến mất.
Nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, ân nhân vị này học sinh khí tức mạnh mẽ, chỉ sợ không kém chính mình.
Tô Dương lần nữa về đến dưới đất thí luyện trường.
Chỉ thấy Lý Nhất Minh đã trở về, trong tay mang theo một cái màu bạc trắng dương kim loại. Phó Vân Hải nhìn đến Cứu Tinh trở về, lập tức không kịp chờ đợi tiếp nhận cái dương, trước tiên liền bọn vào gian phòng của mình đi thay quần áo. Bên trong sân thí luyện bầu không khí một chút dễ dàng một số, những người khác tò mò nhìn Phó Vân Hải xông đi vào bóng lưng. Không có một lát sau, nương theo lấy một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, cửa phòng bị bỗng nhiên kéo ra. Phó Vân Hải mặc lấy một thân mới tinh nạ nổ võ đấu phục vào ra. Chỉ là, cái kia võ đấu phục nhan sắc lại là cực kỳ chói mắt màu hồng phấn. Sáng màu hồng bó sát người võ đấu phục phát họa ra Phó Vân Hải cái kia to con dáng người, tràn đầy mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Không phải, nhị ca. Phó Vân Hải tức giận đến mặt đều nhanh xanh rồi, chỉ trên người mình màu hồng chiến y, hướng về phía Lý Nhất Minh vội la lên, vì sao là màu hồng đó a? Lý Nhất Minh đứng ở một bên, trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép gật cười. Khụ khụ, cái này nã nổ võ đấu phục gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền bán đoạn hàng a. Ta chọn món thời điểm, thương cố bên trong thì thừa như thế sau cùng một kiện. Vẫn là ta vận dụng ta Bạch Kim hội viên quyền hạn, cứ thế mà theo người khác đặt trước tờ danh sách bên trong đoạt xuống. Lý Nhất Minh chính mình cũng cảm thấy buồn bực. Cái đồ chơi này là Vân Kình tập đoàn cấp dưới một cái công nghệ cao công ty con nghiên cứu, kỹ thuật hàm lượng rất cao, phí tổn không ít. Trước kia thuộc về tiểu chúng sản phẩm, tồn kho một mực thật nhiều, căn bản thì không tốt làm bán. Kết quả không biết từ lúc nào bắt đầu, đoạn thời gian trước đột nhiên liền bị thị trường điên cuồng tranh mua. Hắn còn cố ý hỏi người bán người phụ trách. Đối phương nói, gần nhất 99 trở lên đơn đặt hàng đều đến từ Nam Nạp địa khu. Bên kia giống như là như bị điên, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, trực tiếp đem tồn kho đều cho mua rỗng. Cũng chỉ còn lại có sau cùng món này màu hồng, hay là bởi vì nhan sắc quá mùi khai, mới may mắn lưu lại. Lý Nhất Minh cũng là không có cách, có dù sao cũng so không có mạnh. Đằng sau còn có một đám người xếp hàng dự chi tiền đặt cọc, đơn đặt hàng đều xếp tới sang 5-6 tháng cuối năm đi. Ngươi liền đem thì một chút, ở bên ngoài bộ đồ phổ thông y phục a. Đỡ một chút không được sao? Tốt xấu so ngươi cái kia thân phòng hóa phục mạnh hơn nhiều a. Tạm lấy xuyên một xuyên đi. Tô Dương thanh âm hợp thời vang lên, nằm xuống đi, vi sư cho ngươi xây dựng năng lượng mạch lạc. Tô Dương đối với năm ban mặc quần áo gì đã không quan trọng. Màu hồng thì màu hồng đi, nhan sắc mà thôi, không ảnh hưởng tính năng. Dù sao cũng so không mặc. Xong lại còn có cái không thích mặc quần áo. Được, được thôi. Phó Vân Hải tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ có chút kháng cự cái này nhan sắc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hắn đi đến huấn luyện trường trung ương, bất đắc dĩ nằm xuống. Ngay tại hắn vừa mới nằm sấp tốt trong mấy mắt, năm ban cái khác thành viên, ngoại trừ Chu Đào bên ngoài, ăn ý mười phần cùng nhau tiến lên. Có người tay mắt lanh lẹ bắt lấy Phó Vân Hải tứ chi, có người động tác nhanh chóng đè xuống đầu của hắn. Phối hợp chi thành thạo, hành động chi cấp tốc, dường như diễn luyện qua vô số lần. Phó Vân Hải nhất thời mộng, thân thể cứng ngắc, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Đúng không? Các ngươi theo xem náo nhiệt gì? Tạ Vũ Hàm cười hì hì giải thích nói, đương nhiên là sợ ngươi loạn động a. Vạn nhất ngươi đột nhiên run rẩy một chút, đánh gãy lao tô xây dựng năng lượng mạch lạc quá trình làm sao bây giờ? Một bên Hà Vi Vi cũng nghiêm trang gật đầu phụ họa, không sai không sai, Vân Hải thân thể ngươi xương cứng như vậy lãng, vạn nhất không bị khống chế, giáng co, vậy nhưng liền phiền toái. Trên thực tế, Thuần Túy cũng là mượn cơ hội trả thù. Trước kia luận bàn cũng không biết bị Phó Vân Hải cái kia thân pháp cho buồn nôn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại thật vất vả chờ đến cơ hội, đương nhiên phải chiếu cố thật tốt một phen. Lao tô, mau ra tay a. Chúng ta giúp ngươi nhận lấy. Chương 679, bàng hoàng người chương 679, bàng hoàng người một đoàn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tới Trung Châu thứ hai vụ giới 100 km bên ngoài khu vực. Phương xa đường chân trời bị một mảnh sương mù xám xịt bao phủ, cái kia sương mù làn tràn không chừng, lộ ra một loại làm người sợ hãi quỷ dị. Tô Dương thân hình đột nhiên ngừng, quét hướng về phía trước cái kia mảnh vô biên vô tận màu xám màn tre, quả ngực cảm giác như là vô hình như thủy triều chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm phương biên mấy trăm dặm phạm vi, cẩn thận dò xét lấy thứ hai vụ giới xung quanh mỗi một tấc không gian. Sau một lát, Tô Dương mi đầu mấy cái không thể tra nhăn một chút. Trung Châu thứ hai vụ giới vào ngoài, xác thực có ba đạo võ vương khí tức, nhưng khí tức kia cực kỳ cổ quái, tràn đầy không hài hòa và mẹo cảm giác, phản phất là cưỡng ép bính thấu năng lượng thể, khuyết thiếu tránh thức võ vương viên kia dung tự nhiên mà thành bất bị. Cung Tần Chiến tiền bối miêu tả nhân tạo võ vương đặc thù hoàn toàn đáng cướp. Tô Dương thu hồi cảm giác, quay người nhìn hướng bên cạnh Tần Chiến. Tần Chiến sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, hô hấp ở giữa mang theo một tia không dễ dàng phát giác bướm nhíu, hiển nhiên trước đó thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Tiền bối, tiếp xuống hành động giao cho chúng ta là được, ngài cần tĩnh tâm điều dưỡng thương thế. Tần Chiến biết rõ chính mình thời khắc này trạng thái, cưỡng ép tham dự chỉ làm liên lụy, hắn khẽ bước cằm, vẫn chưa chối từ. Hắn đối Tô Dương tự là có tuyệt đối tín nhiệm. Tô Dương đã dám mang theo bọn này nhìn như tuổi trẻ học sinh xâm nhập hiểm cảnh, thì tất nhiên có đầy đủ tự tin. Tần Chiến trầm giọng nói, vậy ta ngay tại vụ giới bên ngoài, chờ chư vị khải hoàn. Tô Dương đối với Tần Chiến trịnh trọng chắp tay ôm quyền, sau đó ánh mắt chuyển hướng sau lưng chỉnh tề đứng trang nghiêm, nhưng trong mắt lộ ra mấy phần phấn khởi năm ban mọi người. Không cần nhiều lời, lúc này mang theo năm ban 10 tên học sinh hướng về cái kia mảnh to lớn màu xám vụ giới mau chóng đuổi theo. Tiếng gió ở bên tai gào thét, đại địa tại dưới chân phi tốc lùi lại. Cực nhanh tiến tới trên đường, Tô Dương rõ ràng mà ngắn gọn mệnh lệnh thông qua khí tức lan truyền, tinh chuẩn mà rơi vào mỗi một học sinh trong hai. Chu Đạo, Nhất Minh, Tô Chiêu. Vụ giới vòng ngoài có 3 tên nhân tạo võ vương, giao cho các người 3 người xử lý. Nhớ kỹ, mục đích chủ yếu của chúng ta là gấp rút tiếp viện Du Tẩu Tông, cũng không phải là cùng Quang Minh phái toàn diện khai chiến. Đem bọn hắn đánh lui là được, không cần hạ tử thủ, lưu bọn hắn trở về cho Quang Minh phái lan truyền tin tức. Tô Dương dừng một chút, nói bổ sung, thứ hai vụ giới nội bộ không gian kết cấu cực không ổn định, sau khi tiến vào chúng ta rất có thể sẽ bị tùy cơ truyền tống đến khu vực khác nhau. Dựa theo kế hoạch, từng người tự chiến, tùy cơ ứng biến, mục tiêu cuối cùng nhất, Du Tẩu Tông đại bản doanh tụ hợp.
Vâng.
Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu trong mắt ba người tinh quang lóe lên, không có chút gì do dự, cùng kêu lên đồng ý. Sau một khắc, ba người thân hình đột nhiên bị lệnh, như là ba chi mũi tên, phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau lao đi, mục tiêu trực chỉ cái kia ba đạo tiềm tàng tại vụ giới biên giới quỷ dị khí tức. Tô Dương đối năm ban bây giờ thực lực có rõ ràng nhận biết. Những người này tạo võ vương, khí tức tuy nhiên đạt đến võ vương tầng thứ, còn có quang minh bát hoang công gia trì, chỉnh thể thực lực hoàn toàn không kém Nghiêm Túc võ vương. Nhưng năm ban càng mạnh. Trung Châu thứ hai vụ giới biên giới, một chỗ ẩn nấp khe núi bên trong, một tên thân mang quang minh phái phục sức trung niên nam tử ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập một cỗ hơi có vẻ hỗn tạp hỗn loạn khí tức, chính là cái kia ba tên nhân tạo võ vương một trong. Hắn nhắm mắt điều tức, thần sắc lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tàn khốc lóe lên. Một đạo thân ảnh chính bằng tốc độ kinh người từ đằng xa tới gần. Thân ảnh kia không cao, thoạt nhìn như là người thiếu niên, khí tức ba động tựa hồ chỉ tại sơ phẩm võ tôn. Nhân tạo võ vương trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười. Hừ, nguyên lai là Du Tẩu Tông không biết sống chết Dương Nghiệt, chỉ là sơ phẩm võ tôn cũng dám chạy đến trước mặt ta đi tìm cái chết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đã thấy cái kia vọt tới thiếu niên đột nhiên tứ chi chạm đất, như là con cóc giống như phủ phục đi xuống. Nhân tạo võ vương sững sờ, còn chưa rõ ràng đối phương muốn làm gì. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tôn Chiêu hai chân bắp thịt trong nháy mắt từng cục, đột nhiên đạp đạp đất mặt. Nương theo lấy một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí hoàn ầm vang nổ tung, dưới chân đại địa như là bị trọng truy oanh kích, trong nháy mắt nước toát sụp đổ, giống mạng nện vết nước điên cuồng lan tràn. Kinh khủng phản tác dụng lực thôi thúc dưới, Tôn Chiêu thân hình như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lôi cuốn lấy vô cùng khí thế, trong chốc lát vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Tại phía sau hắn, một tôn vô cùng to lớn con quốc hư ảnh đột nhiên hiện hiện. Pháp thiên tượng khí tản mát ra man hoang khí tức bá đạo, mà Tôn Chiêu quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá võ tôn giới hạn, đạt đến một cái làm cho người kinh hãi độ cao. Võ vương. Người kia tạo võ vương trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, đồng tử kịch liệt co vào, bị cái kia cố đột nhiên xuất hiện khí thế cùng bố dọa đến trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ. Hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phòng ngự, hoảng hốt ở giữa, Tôn Chiêu đã giết tới trước mặt. Bàn tay đi đầu, đã khắc ở trên bụng của hắn. Nhân tạo võ vương chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thấu thể mà vào, ngũ tạng lục phủ dường như bị trong nháy mắt chấn vỡ. Hắn thân thể không tự chủ được cong thành tôn kép hình, khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm bẹo dữ tợn. Nương theo lấy một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm, máu tươi hỗn hợp có nội tạng toái phiến theo trong miệng hắn cuồn bắn ra. Cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, một đầu chìm vào sau lưng cái kia quần quần không chừng màu xám vụ giới bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Chiêu duy trì xuất trưởng tư thế, đứng tại nguyên chỗ. Hắn nhìn lấy rông tuyết phía trước, cùng cái kia chậm rãi lấp đầy vũ khí, hơi có vẻ lúng túng gãi gãi cái hót. A, giống như đánh sai phương hướng rồi. Được rồi, mặc kệ nó, dù sao cũng coi như đánh lui. Tôn Chiêu nhún vai, không nghĩ nhiều nữa, thân hình thoát một cái, cũng theo đâm đầu thẳng vào cái kia mảnh quỷ dị màu xám vũ khí bên trong. Cùng lúc đó, một khu vực khác, vị thứ hai quang minh phái nhân tạo võ vương chính cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Trong tầm mắt, một cái cao tốc xoay tròn, như là như con quay thân ảnh chính dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về hắn đánh tới. Thân ảnh kia chung quanh khí lưu tức thì bị quấy đến phát ra chói tai rít lên. Thứ gì? Nhân tạo võ vương quá sợ hãi, vô ý thức muốn né tránh, lại phát hiện đối phương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phanh 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 phanh, liên tiếp dày đặc như mưa rơi trầm đục đống nhiên vang lên. Lý Nhất Minh cái kia như là như con quay thân ảnh trong nháy mắt đục đến, căn bản thấy không rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo cước ảnh như là cuồng phong bạo vũ giống như rơi vào nhân tạo võ vương trên thân. Người kia tạo võ vương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể ở giữa không trung như là phá bao tải giống như lăn lộn bặm mẹo, cốt cách vỡ vụn giòn vang bên tai không dứt. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lý Nhất Minh ngừng xoay trở lại, vững vàng rơi xuống đất, mà bị hắn công kích tên kia nhân tạo võ vương thì mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu, khuôn mặt biến dạng, triệt để ngất đi qua, khí tức yếu ớt tới cực điểm, cơ hồ khó có thể phát giác. Lý Nhất Minh đứng tại chỗ, còn tưởng rằng đối phương giả chết, đợi một hồi lâu, thấy đối phương nằm trên mặt đất không nhúc nhích, liên rút xúc đều không có, nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái. Không phải đâu, đây cũng quá không khỏi đánh đi. Ta lúc này mới vừa làm nóng người a, thì va vào một phát, làm sao lại đụng thành bị thương nặng? Cái gì giòn ra võ vương? Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay của mình, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Không đúng, hắn không phải là hắn quá yếu, mà chính là Lao Tô cho ta phiên bản đổi mới về sau, ta biến đến quá mạnh. Thịt này thể tăng phúc quá kinh khủng, tốc độ cũng nhanh đến quá mức, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Mà lại, gia hỏa này khí tức sát thực có vấn đề, không phải đường đường chính chính võ vương. Lý Nhất Minh trên mặt lộ ra một tia phiền muộn, cảm giác có chút không có đánh qua nghiện. Tiến lên tùy ý một chân đem cái kia ngất đi nhân tạo võ vương đá tiến vào bên cạnh vụ giới bên trong, sau đó không chút do dự cất bước bước vào mê vụ. Vụ giới một chỗ khác khu vực biên giới. Vị thứ ba nhân tạo võ vương thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, cùng hai người khác so sánh, lộ ra muốn trầm ổn rất nhiều. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện bắn về phía cách đó không xa rừng rậm. Sàn sạt. Trong rừng quang ảnh pha tạp, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra. Chỉ thấy cái kia hai tay thả lỏng phía sau, tốc độ thông dòng, thần sắc đạm mạc, dường như không phải đến đối mặt cường địch, mà chính là đi bộ nhàn nhã. Nhân tạo võ vương đồng tử hơi hơi co rụt lại, cảm nhận được trên người đối phương cái kia thâm bất khả chắc khí tức, trong lòng còi báo động mãnh liệt, nghiêm nghị quát nói, người nào? Chu Đào cước bộ chưa ngừng, thanh âm bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Muốn ngươi mệnh người. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Chu Đào chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ xa xa chỉ hướng tên kia nhân tạo võ vương. Đi. Hiu. Một điểm hàn mang phá không. Một cái tỉ mỉ như lông châu cương trầm, lôi cuốn lấy bén nhọn tiếng xé gió, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ khuấy động mà ra. Nhân tạo võ vương trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm khóa chặt chính mình. Hắn đem hết toàn lực muốn trốn tránh, thế nhưng cương châm tốc độ thực sự quá nhanh. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, cương châm vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu vai phải của hắn, mang ra một chùm huyết hoa. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới. Nhân tạo võ vương sắc mặt đột nhiên đại biến, cước bộ lảo đảo lui lại. Không chờ hắn ổn định thân hình, Chu Đào cái kia lạnh lùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Cho ngươi một cơ hội, vận dụng ngươi võ hồn. Bị một thiếu niên như thế khinh thị, nhân tạo võ vương vừa sợ vừa giận. Lúc này phát ra một tiếng đè nén dữ tận uống, thể nội hỗn loạn khí tức đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, cả người hắn khí thế hồn nhiên đại biến. Một cỗ cuồng bạo, khát máu, tràn đầy hủy diệt dục vọng khí tức theo hắn thể nội phun ra ngoài. Cảm giác phía dưới, ở phía sau hắn, một đạo mơ hồ mà vặn vẹo hung thú hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái kia hư ảnh tản ra độc thuộc về hung thú cuồng bạo hóa khí hơi thở, làm người sợ hãi. Thế mà, Chu Đào trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm đạm mạc biểu lộ, thậm chí mang theo một tia rõ ràng khinh thường. Hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Giống một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang long âm, đột nhiên vang vọng đất trời. Tại Chu Đào sau lưng, một đầu từ vô số trạng thái khí kim khâu xen lẫn mà thành long ảnh đột nhiên hiện hiện. Cái kia long ảnh chiếm cứ bước lên, mắt rồng uy nghiêm, tản mát ra quân lâm thiên hạ giống như bá đạo khí thế. Cùng cái kia hung thú hư ảnh cuồng bạo hỗn loạn khác biệt, Chu Đào hình rồng hư ảnh tràn đầy thuần túy lực lượng cảm giác cùng trưởng không cảm giác, trong nháy mắt liền đem đối phương khí thế áp chế xuống. Chu Đào chậm rãi giơ bàn tay lên, đối với cái kia sắc mặt kịch biến nhân tạo võ vương, tùy ý vây vây tay. Tới. Cuồng vọng. Nhân tạo võ vương bị triệt để chọc giận. Hoặc là nói, là bị người kia tạo võ hồn bên trong ẩn chứa cuồng bạo ý chí chỗ khu động. Phát ra rít lên một tiếng, dưới chân địa mặt nổ tung, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo chói thai âm bạo thành, trong nháy mắt xông đến Chu Đào trước người. Một cái lượn lờ lấy cuồng bạo năng lượng nằm đấm, mang theo đủ để mở núi phá đá lực lượng, hung hăng hướng về Chu Đào mặt đập tới. Đối mặt cái này cuồng mãnh một kích, Chu Đào ánh mắt bình tĩnh đồng dạng trở tay một quyền liên tiếp. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ là thuần túy lực lượng va chạm. Oanh! Hai nắm đấm ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Một cỗ mắt trần có thể thấy hình vòng khí lãng đột nhiên bộc phát ra, đem chúng quanh mặt đất đều nhấc lên một tầng. Giang rắc, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Nhân tạo võ vương sắc mặt tại va chạm trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ phiên giang đảo hải kinh khủng lực lượng từ đối phương nắm đấm phía trên truyền đến, bẻ gãy nghiền nát giống như vỡ vụn quyền của hắn hình, đánh gãy xương cánh tay của hắn. Phốc, một miệng nóng hổi máu tươi ức chế không nổi theo trong miệng hắn cuồn bắn ra. Cả người trong nháy mắt té bay ra ngoài. Ngay tại thân thể của hắn sắp nhập vào vụ giới nháy mắt, Chu Đào trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đưa tay đối với giữa không trung đột nhiên một chảo. Thiên La, ông. Trong không khí phát ra một trận rất nhỏ rung động. Vô số đạo tinh tế lại cứng cỏi vô cùng khí tuyến chống rồng xuất hiện, trong nháy mắt tại nhân tạo võ vương sau lưng sen lẫn thành một tấm to lớn la võng. Người cạm bẫy kia tinh chuẩn đem bay ngược nhân tạo võ vương chặn đứng, tan mất trên người hắn trùng kích lực. Sau đó, khí tuyến lưới lớn lại như cùng như huyễn ảnh lặng yên tiêu tán. Nhân tạo võ vương chật vật té xuống đất, không để ý tới tay gãy kịch liệt đau nhức, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế mà ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Chu Đào vẫn như cũ đứng chắc tay, đứng tại chỗ, dường như chưa bao giờ gì đã qua. Cặp kia trong mắt đen nhánh, như là sâu không thấy đáy hàn đàm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Lại cho ngươi một cơ hội. Chu Đào thanh âm như là loại băng hàn vang lên. Thi triển quang minh bát hoang công, nhân tạo võ vương thân thể run lên bần bật, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, nhưng càng nhiều là thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Chu Đào không nói gì thêm, chỉ là bước chân, từng bước một, chậm rãi hướng về nhân tạo võ vương tới gần. Hắn mỗi bước ra một bước, trên người bá đạo khí thế liền cường thịnh một phần. Áp lực vô hình như núi lớn bao phủ tại nhân tạo võ vương trong lòng, để hắn hô hấp đều biến đến khó khăn, nhịp tim đập như là nổi trống giống như cuồng loạn. Nhân tạo võ vương chỉ cảm giác đến trái tim của mình dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, cơ hồ muốn ngưng đập. Hắn sợ vỡ mật rung động, rốt cuộc để không nổi mảy may chiến ý, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ. Một mực chờ đến Chu Đào đi đến hắn phụ cận, từ trên cao nhìn xuống hắn lúc, người kia tạo võ vương vẫn như cũ như là hóa đá đồng dạng, cứng đờ co quắp ngồi dưới đất, không dám nhúc nhích một chút. Chu Đào lạnh lùng quét mắt liếc một chút như là con kiến hôi nhân tạo võ vương, xác định đối phương triệt để đánh mất chiến ý, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Trong mắt vừa thấy thất vọng, lại là khinh miệt. Chu Đào không tiếp tục để ý tới cái kia chật vật nhân tạo võ vương, quay người bước vào vụ giới bên trong, thanh âm lờ mờ truyền đến. Bàng hoàng người, yếu đuối. Chương 680, trận pháp chương 680, trận pháp Trung Châu, thứ hai vụ giới. Bước vào vụ giới trong nháy mắt, Tô Dương cảm nhận được rõ ràng không gian ba động đúng là so cái khác vụ giới muốn mãnh liệt hơn. Sau một khắc, tất cả ba động đống nhiên lắng lại. Tô Dương phát hiện mình đã lẻ loi một mình, đưa thân vào đậm đến tan không ra sám trắng trong sương mù dày đặc. Tâm niệm vừa động, xác nhận năm ban châu có thành viên đều đã thành công tiến nhập vụ giới, không một bỏ sót. Chỉ bất quá đều bị chuyển đưa đến vụ giới khu vực khác. Giang Thừa Phong lần này cũng là không cần lo lắng cái kia hỏng bét phương hướng cảm giác trở thành kiếm quyết. Bởi vì tại địa phương quỷ quái này, ngoại trừ Tô Dương chính mình, sở hữu người sát suất lớn đều là mắt mù, đều phải lần nữa tìm tòi phương hướng. Tô Dương không có chút nào muốn đi tiếp bất kỳ một cái nào học sinh dự định. Con đường sau đó, cần chính bọn hắn đi xong. Trước khi lên đường, Tần Chiến Tiền Bối đã đem vụ giới bên trong phân biệt phương hướng, tìm kiếm không có sương mù khu ba loại thường dùng phương pháp dốc túi dạy dỗ. Hắn một, quan sát thực vật mọc. Không có sương mù khu chiếu sáng càng thêm sung túc, năng lượng cũng đối lập ổn định, bởi vậy càng đến gần không có sương mù khu khu vực, thực vật thường thường sẽ có vẻ càng thêm sinh cơ bừng bừng, cành lá rậm rạp, sắc thái cũng càng sáng rõ. Trái lại, xâm nhập vụ khu thực vật thì khả năng bày biện ra một loại nào đó bệnh trạng hôi bại hoặc quỷ dị biến dị. Thứ hai, chính là tham chiếu pháp. Tại vụ giới bên trong tìm kiếm một số đặc biệt lại không dễ dàng di động tiêu chí, tỉ như hình dáng kỳ lạ đá lớn, đặc thu ngọn núi hình dáng, hoặc là một ít có ương ngạnh sinh mệnh lực cổ lão cây cối, dùng cái này làm vật tham chiếu, kết hợp đối cảnh vật chung quanh rất nhỏ quan sát, từng bước phân biệt phương hướng, tìm tòi tiến lên. Thứ ba, thì là phát xương mù pháp. Cái này cần đạt tới võ vương cấp bậc ngự khí tu vi, thông qua cảm giác bén nhạy trong xương mù bộ năng lượng rất nhỏ lưu động, nồng độ biến hóa, như là đẩy ra như nước chảy cảm giác hắn đi hướng, từ đó phán đoán ra năng lượng đối lập ổn định không có xương mù khu chỗ đại khái phương vị. Đương nhiên, những phương pháp này đối Tô Dương mà nói, đều có vẻ hơi nguyên thủy. Cảm giác của hắn lĩnh vực tại mảnh này quỷ dị vụ giới bên trong, vẫn như cũ có thể rất mạnh mẽ kéo dài tới ra chí ít 20 km trở lên phạm vi. Cái này so bất luận cái gì kinh nghiệm phán đoán hoặc kỹ xảo đều đến càng thêm trực tiếp hiệu suất cao. Xác định các học sinh đều đã an toàn tiến vào, Tô Dương không còn lưu lại, nhanh chóng khởi hành. Du Tẩu Cung, tòa này truyền thừa mấy trăm năm ma giáo cứ điểm, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh túc sắt trong không khí. Quang Minh phái 12 vị hộ pháp, liên hợp lấy 3 vị khí tức cấm lãnh, cánh tay phải vì cơ giới tay chân giả cương ấn cán bộ, đã thành công đột phá vào ngoài trùng điệp cơ quan bấy giờ, sáp nhập vào Du Tẩu Cung chủ chốt khu nhà bên trong. Thế mà, khiến người bất ngờ chính là, thông hướng Hoạch Tâm chủ cung rộng lớn trong đình viện, vậy mà không có một ai. Mặt đất phủ lên to lớn tảng đá xanh, hai bên đứng sừng sững lấy hình thái khác nhau điều khắc đá, cung điện kiến trúc phong cách cổ xưa mà quỷ quyệt, lộ ra một cố dày đặc chi khí. Hoàn toàn không để phòng tư thái, ngược lại lộ ra một loại vô thành khiêu khích. Trong đó một vị dáng người cao lớn mạnh, khuôn mặt thu kịch cương ấn cán bộ cao mày, nhìn lấy trống rông phía trước, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Còn đang chờ cái gì? Phía trước không có bất kỳ ai, trực tiếp giết đi vào không được sao? Quang Minh phái trong đội ngũ, một cái tặc mi thử nhãn, giữ lấy hai liếc ria mép trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, "Đừng nóng đội." Người này là 12 hộ pháp bên trong chuột hộ pháp, cao mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước nhìn như bình tĩnh cửa cung bên trong. Phía trước là thất thập nhị địa sát trận. Chúng ta đang nghiên cứu như thế nào lấy cái giá thấp nhất phá trận. Một vị khác cương ấn cán bộ sủi cười một tiếng, trên mặt viết đầy khinh thường cùng ngạo mạn, một đám võ tôn mà thôi, ỷ vào nhiều người bảy cái phá trận pháp, là có thể đem các ngươi cái này 12 vị Quang Minh võ vương hộ pháp hù dọa. Thật sự là buồn cười. Quang Minh phái mọi người nghe vậy, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn chưa lập tức phát tác. Lúc này, đứng tại chuột hộ pháp bên cạnh, một cái vóc người khôi ngô thiết tháp, khí tức trầm ổn Quang Minh phái như hộ pháp, mà không thay đổi lượng cái kia cương ấn cán bộ liếc một chút, ngựa khí không mặn không lạt nói một tiếng, ngươi muốn là cảm thấy trận pháp này có thể tùy tiện xông vào, không ngại chính mình phía trên đi thử xem. Lúc trước cái kia trào phúng cương ấn cán bộ nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, giữ tợn cười một tiếng. Thử một chút thì thử một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là 72 cái võ tôn chung vào một chỗ, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi ta hay sao? Lời còn chưa dứt, hắn thể nội năng lượng đột nhiên bạo phát. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp giữ tận uống, dưới chân địa mặt trong nháy mắt nổ tung một cái hố cạn, cả người như là như đạn áo, mang theo một cỗ cùng bạo khí thế, một cái vọt mạnh liền hướng về cái kia không có một hai Du Tẩu Cung chủ cung cửa lớn mà vào. Khí thế hung hăng, phản phất muốn đem phía trước hết thể trở ngại đều nghiền nát. Thế mà, vẹn vẹn qua không đến mấy hơi thở công phu. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang nương theo lấy năng lượng kịch liệt nổ đùng, theo cửa cung bên trong truyền ra. Ngay sau đó, tên kia khí thế hung hăng xông đi vào cương ấn cán bộ, vậy mà lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn ngã bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi tại cứng rắn tảng đá xanh trên mặt đất liên tiếp lật lăn lông lốc vài vòng, đụng ngã một tôn điêu khắc đá, cái này mới miễn cưỡng dùng cánh tay chống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng kinh hãi, khóe miệng thậm chí còn treo một vệt máu. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Vừa mới xông đi vào trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình dường như đụng phải lớp kín vô hình nhưng lại cứng cỏi vô cùng tường khí, một cỗ dồi dào mênh mông lực phản chấn, trong nháy mắt đem hắn hung hăng bắn ra ngoài. Hợp kích trận pháp chi thuật. Như hộ pháp ánh mắt vẫn như cũ bình thản, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dường như đã sớm liệu đến kết quả này. 72 vị võ tôn khí thế tương liên, lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, giống như một người. Tầm thường võ vương cường giả lâm vào trong đó, cũng không chiếm được xong đi, thậm chí khả năng bị tươi sống mà chết, thúc thủ vô sách. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một tia chân chính kiếm kỵ, nhìn về phía cung điện chỗ càng sâu. Đây vẫn chỉ là vòng ngoài phòng ngự. Du Đầu Tông chân chính đòn sát thủ, là bên trong Tam Thập Lục Thiên Cương trận. Đó mới là khó giải quyết nhất tồn tại. Từ 36 vị võ vương tạo thành, tu tập đồng dạng là uy lực tuyệt luân hợp kích đại trận. Trận này vừa ra, trừ phi là võ hoàng cấp bậc chí cường giả đích thân tới, nếu không, mặc cho ai tới cũng đừng hòng tùy tiện công phá. Lúc này, toàn trường một vị duy nhất nữ tính hộ pháp, Quang Minh phái xả hộ pháp đi ra. Nàng thân hình con người, mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua như cái gần đất xa trời lao phu nhân, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén, lóe ra tinh minh quả mang, làm ho hai tiếng, thanh âm khàn khàn, thất thập nhị địa sát trận tuy nhiên khó chơi, ngược lại cũng không phải không cách nào có thể phá. Chúng ta Quang Minh phái đối Du Tẩu Tông trận pháp nghiên cứu mấy trăm năm, đã sớm nắm giữ trận này tinh túy, đồng thời tại này cơ sở bên trên tiến hành cải tiến, sáng chế ra càng thích hợp ta phái công pháp vận chuyển Quang Minh luân chuyển trận. Nàng khô gầy ngón tay chỉ hướng cung điện vòng ngoài mấy cái phương hướng. Chúng ta trước khi tới đây, đã ở Du Tẩu cung vòng ngoài 8 cái quan trọng phương vị, mỗi người bày ra một tòa Quang Minh luân chuyển trận. Bây giờ 8 trận liên tục, đã sớm đem toàn bộ Du Tẩu cung phong tỏa đến như thùng sắt, cực kỳ chặt chẽ. Du Tẩu cung người ở bên trong, mọc cánh khó thoát, một cái cũng đừng hòng chạy thoát. Đồng dạng, phía ngoài viện binh cũng đừng hòng tùy tiện tiến đến trợ giúp. Một vị cương ấn cán bộ giật mình, trầm giọng nói, nguyên lai các ngươi đem mang tới đại đội nhân mã, tất cả đều ở lại bên ngoài là vì bày trận dùng. Sa hộ pháp nhẹ gật đầu, khô lão trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đúng là như thế. Vây điểm đánh viện binh, trước đoạn phía sau đường, lại đi công thành. Nàng lời nói xoay chuyển, nhìn hướng ba vị cương ấn cán bộ. Có điều, bên trong tam thập lục tiên cương trận sát thực khó giải quyết, trận này biến hóa khó lường, uy lực vô cùng, đến thời điểm còn cần ba vị cán bộ hết sức giúp đỡ, chỉ cần có thể tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời gian, tìm tới hắn sơ hở không là vấn đề. Đến mức cái này phía ngoài thất thập nhị địa sát trận, thì giao cho ta chờ 12 hộ pháp đến xử lý là đủ. Ba vị cương ấn cán bộ liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa, xem như chấp nhận cái này an bài. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói, đứng tại phía trước nhất, khí tức sâu nhất Thúy Quang Minh phái Long hộ pháp, đôi mắt đột nhiên vừa mở. Thời cơ đã đến. Theo ta cùng nhau phá trận. Còn lại 11 vị hộ pháp mừng rỡ, ào ào không người hẳn là. Ê! Cùng lúc đó, Du Tẩu cung vào ngoài, tây nam phương hướng vũ khí biên giới. Một đạo thân ảnh hơi có vẻ đột ngột theo quần cuộn trong sương mù dày đặc cất bước đi ra. Tôn Chiêu mở mịt trừng mắt nhìn trước mắt đối lập rõ ràng cảnh tượng, cùng đỉnh đầu không lại bị sương mù dày đặc hoàn toàn che đậy bầu trời, có chút mà bước. A, cái này liền đi ra vụ khu rồi. Ta khoảng cách không có sương mù khu gần như vậy sao? Hắn gai gai cái hốc, cảm giác mình tựa hồ cũng không có ở trong sương mù đi bao xa. Có điều hắn cũng lười đi xoắn xuýt vấn đề này. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, xa xa liền có thể trông thấy một mảnh liên miên khu nhà hình dáng. Cái kia kiến trúc phong cách xác thực cùng loại cổ đại cung điện, khí thế rộng rãi, chỉ là tổng thể hình dáng xem ra có chút cổ quái, bốn phía giống cái pháo đài to lớn. Cần phải chính là chỗ đó. Tôn Chiêu lẩm bẩm một câu. Hắn tự nhiên là lười nhác dùng hai cái chân chạy tới. Nhắm ngay cái kia cổ đại cung điện đại khái phương hướng, hắn hít sâu một hơi, hai chân hơi hơi bố lượng. Bèn, nương theo lấy dưới chân địa mặt ở vang nổ tung, bùn đất vụn cỏ văng khắp nơi. Nương theo lấy màu trắng khí hoàn hiện lên, Tôn Chiêu thân hình đã mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng về cái kia cổ đại cung điện phương hướng trực tiếp đạn bắn đi. Nhưng không ngờ, ngay tại thân hình hắn nhảy vọt đến giữa không trung, khoảng cách cái kia cung điện khu nhà còn cách một đoạn thời điểm, dị biến nảy sinh. Đột nhiên một đạo mơ hồ bóng người không có dấu hiệu nào hiện lên ở hắn phía trước, đưa tay một trường thì đối với phương hướng của hắn đánh ra. Một đạo cực kỳ cường hành, ngưng luyện như là thực chất năng lượng trùng kích sóng, như là giận long xuất hải, hướng tới trước mặt giữa không trung Tôn Chiêu hung hăng đánh đến. Sóng xung kích tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, những nơi đi qua không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoàng. Bành! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tôn Chiêu căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu né tránh hoặc phòng ngự, trong nháy mắt từ giữa không trung mất đi thăng bằng, hung hăng đập vào phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất bị nện ra một cái đường kính mấy thước hố sâu, bụi mù tràn ngập. Phi phi, cái quái gì? Tôn Chiêu hơi có vẻ chật vật theo trong hố sâu bò người lên, nổ ra trong miệng bùn đất, vô vô bụi đất trên người. Hắn lung lay có chút choáng váng đầu, mới từ hố sâu biên giới đụng tới, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Tôn Chiêu không khỏi nhíu mày nhìn hướng bốn phía. Phảng phất có một tấm vô hình lưới lớn đã lặng yên mở ra, đem hắn bưng vàng khốn ngay tại chỗ, như là đưa thân vào một cái to lớn lồng giam bên trong. Đúng lúc này, một đạo sắc bén kình phong từ sau lưng đánh tới, một trưởng vô thanh vô tức chụp về phía hậu tâm của hắn muốn hại. Tôn Chiêu lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt xoay người, không chút nghĩ ngợi, trở tay cũng là một trưởng, mang theo cương mãnh vô cùng lực lượng đập trở về. Thế mà, ngay tại bàn tay hắn sắp vỗ trúng thân ảnh kia trong nháy mắt, thân ảnh kia lại như là thủy nguyệt kính hoa giống như đột nhiên tiêu tán. Tàn ảnh. Tôn Chiêu sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, sau một khắc, một bóng người khác lại tại hắn quay người phòng ngự tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của hắn. Bóng người kia bàn tay cũng đao, mang theo một cỗ âm ngoan sắc bén khí kình, rắn rắn chắc chắc một trưởng bổ vào Tôn Chiêu trên lưng. Bành! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Tôn Chiêu chỉ cảm thấy một cỗ có chút ngang ngược lực lượng quét ngang mà đến, cả người lần nữa không chế không nổi hướng trước lão đạo bị bắn ra ngoài. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Tôn Chiêu trong lòng nghi hoặc, cưỡng ép ổn định hạ bàn, hai chân đột nhiên hướng về hư không hung hăng đạp một cái. Ầm! Không khí bị hắn dẫm đạp đến phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực, hắn cứ thế mà đã ngừng lại vọt tới trước tình thế, trong nháy mắt đạn về tại chỗ, đứng yên định. Lại là ánh mắt nghi ngờ quét mắt bốn phía khu vực, nhìn như trống trải, ngược lại là đã có thể bắt được mấy chục đạo thân ảnh ở trong đó cao tốc lướt động. Có chút ý tứ. Vậy thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tôn Chiêu đột nhiên hướng mặt đất một nắm sấp. Bụng bắp thịt đột nhiên co vào, sau đó như là thổi phồng giống như kịch liệt phồng lên. Cô. Thiếm Minh âm thanh xuyên thấu không khí, mang theo một loại kỳ dị vật luật, cấp tốc vang vọng bốn phía. Không khí chung quanh tựa hồ cũng theo cái này Thiểm Minh âm thanh bắt đầu hơi hơi rung động. Chương 681, trang cái gì hung thú? Chương 681, trang cái gì hung thú? Nương theo lấy cái kia thẳng đến linh hồn chỗ sâu Thiểm Minh khuyết tán ra tới. Tôn Chiêu không khí chung quanh đều tựa hồ phát sinh mắt trần có thể thấy bằng mèo. Một tôn vô cùng to lớn, cơ hồ ngưng vì thực chất màu vàng sậm con quắc hư ảnh, tại phía sau hắn bỗng nhiên hiện hiện. Cái kia kim tiềm pháp tướng để lộ ra man hoang bá đạo, thôn thiên thực địa khí tức khủng bố, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Hôn nguyên nhất khí, kim tiềm võ vương hình thái. Khởi động. Sau một khắc, Tôn Chiêu vốn chỉ là hơi hơi bốn lượn tứ chi đột nhiên kéo căng. Bắp chân, bắp đùi, eo, mỗi một khối bắp thịt đều trong nháy mắt từng cục gồ lên, gân xanh giống như là cầu lòng chiếm cứ trên đó, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Dường như hai cái chứa đầy vạn quân lực tráng kiện lò xo, bị áp xúc đến cực hạn. Bèn, một tiếng vang thật lớn, dưới chân mặt đất lại cũng không chịu nổi cái này cô kinh khủng lực lượng, triệt để nổ bể ra tới. Bùn đất hỗn hợp có vụn cỏ bị cuồng bạo khí lang tung bay, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Tôn Chiêu thân hình không có phóng tới trong tầm mắt bất kỳ kẻ địch nào. Hắn như là thoát nòng súng đạn pháo của trọng pháo, lôi cuốn lấy xé rách không khí rít lên, thẳng đứng hướng lên, xông thẳng lên trời. Tốc độ quá nhanh, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo kim sắc nhàn nhạt tàn ảnh. Thân đến giữa không trung, còn chưa đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên chuyển hướng, hai chân đột nhiên hướng về hư không lần nữa hung hăng một bước. Ầm. Một vòng màu trắng khí hoàn, lấy hắn đạp không chỗ làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Cương đại phản tác dụng lực trong nháy mắt tác dụng tại trên người hắn, trong nháy mắt bắn ngược, lấy tốc độ nhanh hơn, nghiêng bắn về phía một chỗ khác nhìn như trống trải mặt đất. Ầm. 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 Nột ngạt như là trống trận gióng lên, lại như tim đập loạn tiếng nổ vang, liên tiếp không ngừng, như là dày đặc nhịp trống, tại toàn bộ bị quang minh luân chuyển trận bao phủ khu vực bên trong điên cuồng vang lên. Mỗi một lần bạo hưởng, đều lại biểu cho một lần thật không thể tin không trung chuyển hướng. Tôn Chiêu thân hình triệt để hóa thành một đạo mơ hồ, kéo lấy tàn ảnh màu vàng sẫm lưu quang. Hôn nguyên nhất khí, tốc độ siêu âm bắn ra. Mỗi một lần đạp không chuyển hướng, dưới chân hắn đều sẽ nổ tung một vòng cuồng bạo hung mãnh, mắt trần có thể thấy màu trắng khí hoàn. Cái kia khí hoàn ẩn chứa kinh khủng động năng, không chỉ có thôi động hắn tiến hành xuống một lần càng thêm tấn mạnh biến hướng, càng đem không khí chung quanh bay đến một mảnh hỗn loạn, khí lưu gào thét. Những cái kia nguyên bản kết thành quang minh luân chuyển trận, nỗ lực đem hắn vây cuốn rào sát quang minh phái mọi người, mới đầu còn nương tựa theo trận pháp liên hệ cùng ăn ý, nỗ lực bắt hắn quy tích, tiến hành dự phán ngăn cản, hợp tác công kích. Có thể vẹn vẹn đi qua thời gian mấy hơi thở, tất cả kết trận sắc mặt của mọi người đều cùng nhau đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tốc độ đã nhanh đến bọn hắn đều đã hoàn toàn phản ứng không kịp, mà lại Tôn Chiêu khí tức bởi vì bắn ra quá nhanh, căn bản vô pháp bắt. Tôn Chiêu mỗi một lần bắn ra đều nương theo lấy chói hai nhức góc cơ bạo, uy tích tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng điên cuồng bắn ra tốc độ, cùng hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài biến hướng góc độ, đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn có thể hữu hiệu ứng đối cực hạn. Chỉ có thể bắt được từng đạo không ngừng lấp lóe, căn bản vô pháp tỏa định màu vàng sẫm tàn ảnh. Ổn định, không cần loạn. Dẫn đội nhân tạo võ vương sắc mặt tâm trầm, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lúc này ngự khí truyền thanh, chờ tối trận. Quang minh luân chuyển trận cũng không phải là chỉ có công phạt chi năng, hắn hoạch tâm ở chỗ quang ám luân chuyển. Quang trận chủ công, hội tụ sức mạnh của mọi người, phát ra mạnh mẽ năng lượng hợp kích. Ám trận chủ thủ, ngưng kết mọi người cương khí, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự hàng rào. Theo nhân tạo võ vương ra lệnh một tiếng, nguyên bản lưu chuyển lên khí tức mãnh liệt quang minh luân chuyển trận đột nhiên biến đổi, một cỗ cẩn trọng cứng cỏi khí tức tràn ngập ra từ quang chuyển tối. Kết trận mọi người bên ngoài thân hộ thể cương khí trong nháy mắt biến đến ngưng thực cẩn trọng, lẫn nhau kết nối, dường như tạo thành một cái di động pháo đài. Tên kia nhân tạo võ vương càng là đứng mũi chịu sào, xuất thủ trước. Hắn thể nội cái kia hỗn tạp hỗn loạn năng lượng điên cuồng phun trào, thân thể bốn phía cương khí cao tốc lưu chuyển, cơ hồ hóa thành thực chất, tản mát ra cường đại áp bách cảm giác. Thân hình hắn lóe lên, nương tựa theo võ vương cấp bạo phát tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Chiêu lần tiếp theo bắn ra quỹ tích phải qua trên đường. Năm ngón tay thành trảo, đầu ngón tay lượn lờ lấy sắc bén năng lượng và mang, mang theo chói hai tiếng xé gió, liền muốn hướng về Tôn Chiêu chụp tới. Thế mà, ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến cái kia đạo màu vàng sẫm lưu quang ngáy mắt, một cố khó nói lên lời, dường như đến từ hồng hoang cự thú giống như khủng bố uy năng, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như đập vào mặt. Cái kia uy năng là như thế thuần túy, bá đạo như vậy, như thế ngang ngược. Nhân tạo võ vương chỉ cảm giác chính mình thể nội viên kia nhân tạo võ hồn, tại cố này uy năng trước mặt, như là gặp thiên địch giống như run lẩy bẩy, điên cuồng hướng hắn truyền lại cực kỳ nguy hiểm, chạm vào tức tử báo động. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Nhân tạo võ vương sắc mặt đột nhiên biến đến trắng bệnh, đồng tử co vào đến cực hạn. Hắn cơ hồ là nương tựa theo bản năng chiến đấu, đột nhiên thu hồi dò ra móng vuốt, thể nội năng lượng bất kể đại giới bạo phát, thân hình như là tiểu thuấn di bỗng nhiên lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng sẫm lưu quang. Dù cho đã thối lui, hắn trong lòng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Vừa mới một khắc này, chỉ cần động tác của hắn chậm nữa phía trên như vậy một chút, chỉ cần bị cái kia đạo màu vàng sẫm lưu quang một chút xoa đụng phải một điểm, hắn không chút nghi ngờ, chính mình kết quả tuyệt đối là thịt nát xương tan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này không phải quang minh luân chuyển trận có thể ứng đối nhân vật. Vừa nghĩ đến đây, người kia tạo võ vương lại cũng không lo được duy trì trận pháp, cũng không lo được cái gì vây giết nhiệm vụ, bảo mệnh suy nghĩ chiếm cứ thượng phòng, lúc này ngự khí truyền thanh, rút lui trận, mau bỏ đi. Thế mà, một cái thanh âm lạnh như băng, rõ ràng truyền vào trong trận trong thai mỗi một người. Các ngươi đã theo không kịp ta tốc độ. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, ầm. Tôn Chiêu lại một lần đạp không bạo khí, một cái không thể tưởng tượng xếp hướng bắn ra, thân hình ầm vang một rơi. Đột nhiên xuất hiện tại bên trong một cái đang chuẩn bị lùi lại quang minh phái võ tôn trước người. Tên kia võ tôn trên mặt biểu lộ còn ngưng kết đang nghe mệnh lệnh rút lui trong đáy mắt, đồng tử bỗng nhiên co vào, phản chiếu ra Tôn Chiêu tấm kia mang theo nhẹ răng cười gương mặt. Tôn Chiêu một trường đã răn răn chắc chắc ấn tại lồng ngực của hắn. Răng rắc. Một tiếng rợn người giòn vang. Tên kia võ tôn bên ngoài thân hộ thể cương khí, tại Tôn Chiêu một trường này phía dưới, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, là xương ngực sụp đổ tiếng vang trầm trầm. Tên kia võ tôn liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người như là bị cao tốc chạy đoàn tàu đối diện đục vào, trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung bạch ra một đạo thê lương đường vòng cung, đập ầm ầm rơi ở phía xa trên mặt đất, co quắp hai lần, liền triệt để đã mất đi khí tức. Một kích thành công, Tôn Chiêu không chút nào dừng lại. Ầm. Lần nữa đạp không bảo khí. Màu vàng sẩm lưu quang lấp lóe, Tôn Chiêu tiếp tục lấy cái kia làm người tuyệt vọng điên cuồng bắn ra. Khủng hoảng tâm tình trong nháy mắt tại còn lại quang minh phái kết trận trong mọi người lan tràn ra. Cái kia như cùng người hình con cóc giống như thiếu niên, tại quang minh luân chuyển trong trận lấy lực đánh lực, lấy nhanh đánh nhanh. Ầm. Lại là một tên nỗ lực trốn tránh quang minh phái võ tôn, bị Tôn Chiêu đuổi kịp, căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phòng ngự, bị một trưởng vỗ bên trong chiếc eo, cốt cách tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, cả người ngang bay ra ngoài, không rõ sống chết. Bắn ra, tới gần, trọng thương. Tôn Chiêu động tác đơn giản đến cực hạn, cũng là không ngừng bắn ra, tới gần, xuất trưởng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, thuần túy cũng là lấy lực ép người, lấy nhanh đánh chậm. Đơn giản, thô bạo, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, căn bản không ai cả nổi. Mỗi một lần đạp không mang tới ngột ngạt bạo hưởng, đều giống như một cái vô hình trọng truy, hung hăng nện ở còn lại những cái kia quang minh phái đệ tử trong lòng, đập nát lấy bọn hắn một điểm cuối cùng ý chí chống cự. Bọn hắn bắt đầu triệt để bối rối mà di động, không lại bận tâm cái gì trận hình phối hợp, chỉ muốn rời xa cái kia đạo đáng sợ màu vàng sẫm lưu quang, nỗ lực tránh né truy kích. Nhưng cái này ngược lại làm đến nguyên bản coi như nghiêm mật trận hình phòng ngự xuất hiện càng nhiều chí mạng sơ hở. Nhân tạo võ vương gấp đến độ không ngừng thông qua ngự khí truyền thanh gào rú, không cần loạn, ổn định trận cước, không cần loạn. Thế mà, hắn mệnh lệnh tại lúc này lộ ra trắng xám bất lực. Tôn Chiêu trong mắt lóe lên một tia đi săn giống như hưng phấn quang mang, tốc độ dường như lần nữa tăng vọt một đoạn. Như là hổ vào bầy dê, tại hoàng hốt lo sợ quang minh luân chuyển trong trận điên cuồng bắn ra xuyên thẳng qua. Tiếng kêu thảm thiết, xương vỡ vụn khiếp người tiếng vang, năng lượng va chạm tiếng nổ đùng đoảng. Liên tiếp, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, lúc trước còn đem Tôn Chiêu giam ở trong đó, nỗ lực đem vây giết mười mấy tên quang minh phái kết trận mọi người, giờ phút này đã ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Phần lớn người đều co quắp tại mặt đất, hấp hối, triệt để đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Còn có mấy cái vận khí không tốt, bị Tôn Chiêu bạo phát kinh khủng lực lượng trực tiếp mệnh trung đan điền hoặc đầu trở bộ bị yếu hại, đã khí tức hoàn toàn không có, bị mất mạng tại chỗ, tử trạng thê thảm. Ầm. Tôn Chiêu lại một lần nữa rơi xuống đất, doa đến cái kia sau cùng bị kia nhân tạo võ vương nhất thời tê cả da đầu, mới vừa bận thôi động võ hồn, bị Tôn Chiêu một cái thiểm thối hung hăng đập bay, như là lăn đất hổ lô giống như đụng ở phía xa một khối nô ra trên núi đá. Nguyên bản tràn ngập tại bốn phía thuộc về quang minh luân chuyển trận trói buộc chi lực, đột nhiên sụp đổ, triệt để tiêu tán vô tung. Tôn Chiêu thân hình rốt cục đình chỉ bắn ra, chậm rãi rơi xuống đất. Rất yếu. Tôn Chiêu cao mày, cất bước đi đến tên kia liền động đậy đều khó khăn nhân tạo võ vương trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Nhân tạo võ vương, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại tồn tại. Thì cái này, Tôn Chiêu nhếch miệng, tất nhiên là cảm nhận được trước đó nhân tạo võ vương cái kia võ hồn phát ra hung thú khí tức. Tại ta kim tiềm võ hồn trước mặt, trang cái gì hung thú? Du tẩu cung vào ngoài, đông nam phương hướng vũ khí khu vực biên giới. Màu xám trắng xương mù dày đặc như là bị vô hình tay đẩy ra, một đạo thân ảnh lão đảo bật ra. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đã có thể thấy rõ nơi xa một tòa khổng lồ phong cách quỷ quyệt cung điện khu nhà. A, nhanh như vậy đã tìm được. Vậy ta trước hết giết đi qua. Tạ Vũ Hàm lấy tay phủi phủi trên tóc hạt xương, sau một khắc, hai chân bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, dưới chân đại địa nhỏ hơi trầm xuống một cái. Bèn, nương theo lấy màu trắng khí hoàn nổ tung, Tạ Vũ Hàm đã hướng về Du Tẩu cung phương hướng nội sông mà đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nộ cây đụng cây, nộ đá bể thạch. Trở ngại không tồn tại. Mục tiêu của nàng chỉ có một cái, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đến tòa cung điện kia. Bèn, một khoảng ba người mới có thể đầy đủ vây quanh đại thụ bị nàng đâm vào tới một người ấn lỗ thủng, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại bởi vì kéo dài bạo phát mà không ngừng kéo lên. Ha 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 ha, quá sung sướng, cuối cùng là có thể buông tay buông chân tùy tiện chạy. Gia tốc gia tốc gia tốc. Cùng lúc đó, phụ trách trấn thủ đông nam phương hướng quang minh luân chuyển trận quang minh phái mọi người, cơ hồ là đồng thời đã nhận ra cỗ này không che giấu chút nào, đồng thời ngay tại cao tốc tới gần khí tức của bạo. Dẫn đội nhân tạo võ vương sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Kết trận. Hắn quát khẽ một tiếng, mười mấy tên quang minh phái đệ tử lập tức động tác, thân hình lấp lóe, cấp tốc dựa theo đặc biệt phương vị đứng vững. Một cỗ vô hình năng lượng tràng trong nháy mắt mở ra, đem mảnh này khu vực bao phủ. Trận pháp nội bộ, năng lượng như là lao nhanh dòng sông, điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến nhân tạo võ vương thể nội. Hắn khí tức tùy theo liên tục tăng lên, quanh thân tràn ngập một cỗ hỗn tạp lại cường đại lực lượng cảm giác. Cảm giác được cỗ khí tức kia đã gần trong gang tấc, nhân tạo võ vương nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong. Thứ không biết chết sống. Hắn thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại cái kia đạo cấp tốc vọt tới thân ảnh phía trước, ngăn cản nàng phải qua đường. Sau đó nhân tạo võ vương giơ bàn tay lên, cuồng bạo năng lượng tại lòng bàn tay hội tụ, liền muốn phát ra nhất kích chí mệnh. Thế mà, ngay tại năng lượng sắp dâng lên mà ra trong nháy mắt, một cái mang theo kinh hoàng thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tránh mau. Bành. Một tiếng nột ngạt đến cực hạn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhân tạo võ vương chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cự lực, mang theo không gì địch nổi động năng, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Ngưng tụ năng lượng trong nháy mắt tán loạn. Hộ thể cương khí như là yếu ớt pha lê, lên tiếng mà nát. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình xương ngực đứt gãy thanh thúy thanh vang. Cả người như là diều bị đứt dây, không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi trên không trung lôi ra một đầu thê lương hồng tuyến, chui vào trong rừng cây. Quang Minh phái mọi người, Tạ Vũ Hàm phát giác chính mình giống như người đụng, đội vàng đem hai chân chết cắm vào mặt đất, dưới chân như là cày giống như bị lôi ra hai đầu lại thâm sâu lại lớn lên khe rãnh. Tiếng gõ sát chói tai vang vọng bốn phía, bùn đất vẩy ra, trượt đem gần trăm mét, nàng mới rốt cục tại một mảnh hỗn độn bên trong, miễn cưỡng ngừng thân hình. Tạ Vũ Hàm lung lay vẫn như cũ có chút choáng váng đầu, không khỏi gãi đầu một cái. Ta vừa mới tựa như là đụng vào người. Chương 682, gậy quấy phân heo. Chương 682, gậy quấy phân heo. Du tẩu cùng vào ngoài, tây bắc phương hướng. Nồng đậm cho xương mù trắng bên trong, một đạo màu vàng kim lưu quang đột nhiên xông phá vụ giới biên giới. Giang Thừa Phong thân hình thẳng tắp, toàn thân đấu khí màu vàng nóng lưu chuyển, quanh thân khí lưu bị cưỡng ép gạt ra. Ngự khí thiên trùng, mới từ vụ giới bên trong đi ra cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về phương xa cái kia tòa thật to quỷ quyệt cung điện khu nhà bay đi. Nơi xa ban đầu vốn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị khởi động quang minh luân chuyển trận, mười mấy tên quang minh phái mọi người nghe thấy được động tĩnh, vô ý thức hướng về chân trời nhìn lại. Tất cả mọi người động tác trong nháy mắt cứng đờ, hoảng sợ nhìn về phía đang theo lấy bọn hắn cái này phương hướng cấp tốc tới gần màu vàng kim lưu quang. Ngự khí thiên trùng, dẫn đội tên kia nhân tạo võ vương, đồng tử đống nhiên co bảo, sắc mặt càng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt, chỉ còn lại có thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Võ hoàng, ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Ngoại trừ trong truyền thuyết võ hoàng chí cường giả, ai còn có thể thi triển loại này phi hành thủ đoạn? Chạy! Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa thân phận của đối phương, cũng không đoái hoài tới nhiệm vụ gì mệnh lệnh, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Một tiếng thê lương đến biến điệu gào rú theo trong cổ họng hắn đặt ra. Không cần kết trận, không cần ngăn cản. Tại võ hoàng trước mặt, bất luận cái gì trận pháp, bất kỳ kháng cự nào, cũng chỉ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Rút lui, mau bỏ đi. Tên tiêu nhân tạo võ vương thứ xoay người một cái, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, cũng không quay đầu lại hướng về rời xa du tẩu cung phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Còn lại quang minh phái mọi người kịp phản ứng, trên mặt đồng dạng viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trận hình trong nháy mắt sụp đổ. Sở hữu người như là con thỏ con bị giật mình, căn bản không để ý tới lẫn nhau, tựa như phát điên chạy từ phía, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Bọn hắn thậm chí quên đi chính mình thân ở chỗ nào, chỉ biết là rời xa cái kia đạo mang đến bóng ma tử vong lưu quang. Khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn. Tây bắc phương hướng quang minh luân chuyển trận, còn chưa khởi động, liền đã sụp đổ. Cùng lúc đó, Du Tẩu cung, Hạch Tâm chủ cung trước đó rộng lớn trong đình viện, Quang Minh phái 12 hộ pháp đang cố gắng phá giải lối vào thất thập nhị địa sát trận, mà ngoài cung phụ trách áp trận ba vị cương ấn cán bộ có chút nhàm chán. Bọn hắn đối Quang Minh phái phá trận hiệu suất có chút bất mãn, nhưng trở ngại quan hệ hợp tác vẫn chưa quá nhiều thúc dục. Đột nhiên, trong đó vị kia dáng người cao lớn mạnh, khuôn mặt thu kịch cương ấn cán bộ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hai người khác cũng gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phương xa chân trời, một đạo màu vàng kim lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi vạch phá bầu trời, chính hướng về Du Tẩu cung phương hướng cấp tốc phóng tới. Và trong lòng người kịch chấn, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây là ba tên cương ấn cán bộ giờ phút này mặt phía trên nơi nào còn có nửa phần tỉnh táo, thanh âm đều bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Ngự khí thiên trùng, võ hoàng. Bọn hắn ba người tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, đối lên võ vương cường giả cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng tại chính thức võ hoàng trước mặt, cùng con kiến hôi không khác. Vì sao lại có võ hoàng cường giả xuất hiện ở đây? Tình báo có sai, Côn Lôn xuất thủ. Vô số suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ lướt qua, nhưng cuối cùng chỉ hội tụ thành một chữ: trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng hoảng sợ cùng quyết tuyệt, không có chút gì do dự, thậm chí không để ý tới cho phía trước đang chuyên tâm phá trận Quang Minh phái 12 hộ pháp lan truyền bất cứ tin tức gì. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị, đồng thời hướng về cùng Giang Thừa Phong hướng phương hướng ngược nhau mãnh liệt bắn mà ra. Bọn hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, hận không thể lập tức rời đi mảnh này tử vong chi địa. Trong nháy mắt, đình viện phía sau đã mất đi ba vị cương ấn cán bộ bóng dáng, chỉ để lại còn tại mê đầu phá giải thất thập nhị địa sát trận Quang Minh phái 12 hộ pháp, đối sắp đến tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá một lát, Giang Thừa Phong thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Du Tẩu cung chủ cung cửa vào trước tảng đá xanh trên mặt đất. Ngay tại Giang Thừa Phong chân trước vừa mới rơi xuống đất một lát, ầm ầm, đình viện khác một bên tường vây đột nhiên nổ tung, kích thích đẩy trời bụi mù đá vụn. Một đạo thân ảnh lôi cuốn lấy vỡ vụn gạch đá vào ra, chính là Tạ Vũ Hàm. Nàng đánh vỡ tường vây trùng kích lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tại cứng rắn nền đá trên mặt cày ra hai đạo thật sâu dấu vết mới dừng hẳn. Lắc lắc trên đầu cho bụi, nàng mang trên mặt một loại khó có thể ức chế nụ cười hưng phấn, dường như không phải mới vừa gặp trở ngại, mà chính là phá tan đồ chơi tốt gì. Giang Thừa Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, ngũ tỷ. Tạ Vũ Hàm ánh mắt đảo qua, liếc mắt liền thấy được đã đứng ở nơi đó Giang Thừa Phong, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin. Dù sao tại nàng trong ấn tượng, Giang Thừa Phong tại Tam Trung trong sân trường đều có thể lạc đường. Cái này vụ giới phân biệt phương hướng độ khó khăn, có thể so sánh Tam Trung lớn hơn. Tiểu thập, ngươi vậy mà là đệ nhất cái đến. Giang Thừa Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, bù đi, vận khí không tệ. Vừa dứt lời, nơi xa lại chuyển tới một trận hơi có vẻ khoa trương tiếng cười. Hai người các ngươi động tác vẫn rất nhanh a. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, Chỉ thấy Tôn Chiêu đang từ Du Tẩu cung vòng ngoài kiến trúc trên nóc nhà, mấy cái nhanh chân nhảy vọt mà đến. Cái kia thân nạ nổ võ đấu phục nửa người trên chẳng biết lúc nào bị hắn giải khai, tùy ý nhét vào lưng quần bên cạnh, lộ ra màu đồng cổ lại bắp thịt quần quần nửa người trên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Ba người rất nhanh tụ hợp tại một chỗ. Ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía tòa kia phong cách quỷ quyệt, giờ phút này đang chuyển ra kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên chủ cung cửa vào. Những người khác hiển nhiên còn chưa tới. Tôn Chiêu nhìn lướt qua trống trải đình viện, lại nghe động tĩnh bên trong, nhìn hướng Giang Thừa Phong cùng Tạ Vũ Hàm, trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử qua mang. Chúng ta ba cái kiếm đại tiện nghi, mau đánh xong, không phải vậy các cái khác người đuổi tới liền không có đến đánh. Đi. Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái hướng, ma quyền sát trưởng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Giang Thừa Phong cũng trọng trọng gật đầu. Ba người không do dự nữa, thân hình đồng thời khởi động, hóa thành ba đạo cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt xông vào cái kia phiến rộng mở chủ cung cửa lớn. Thế mà, vừa tiến vào cung điện bên trong, cảnh tượng trước mắt để ba người đều sửng sốt một chút. Bên trong đã loạn thành hỗn loạn. Mấy chục đạo thân ảnh ở trong đại điện cấp tốc xuyên thẳng qua, va chạm, giao thoa. Năng lượng quang mang bắn tán loạn ra bốn phía, khí kình khuấy động cuốn lên bụi mù, toàn bộ đại điện đều tràn ngập cuồng bạo hỗn loạn khí tức. Trong đó có 72 đạo thân ảnh, kết thành một loại nào đó huyền ảo trận thế tại cao tốc di động, bọn hắn khí tức lẫn nhau kết nối, giống như một thể, chính là Du Tẩu Tông thất thập nhị địa sát trận. Ngoài ra còn có 12 đạo khí tức càng thêm cường đại, không ngừng tại 72 đạo bóng người bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Song phương thân ảnh đều cực nhanh, chiêu thức sắc bén tàn nhẫn, năng lượng va chạm dư âm đem trong đại điện bảy biển không ngừng phá hủy. Trong lúc nhất thời, địch ta khó phân biệt, tràng diện hỗn loạn tới cực điểm. Giang Thừa Phong bị cái này hoa mắt tràng diện sáng rõ có chút chóng đầu. Hắn nỗ lực muốn phân biệt ra được bên nào là Du Tẩu Tông, bên nào là Quang Minh phái, nhưng người thật sự là nhiều lắm, năng lực nhận biết lại nhận lấy cực lớn hạn chế, mà lại phục sức phong cách tại mở tối dưới ánh sáng cũng khó có thể lập tức phân chia. Đây rốt cuộc là Du Tẩu Tông người vẫn là Quang Minh phái người a? Tạ Vũ Hàm hiển nhiên cũng nhìn không hiểu. Nàng cao mày nhìn trong chốc lát, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, không phân rõ cũng không cần phân. Mặc kệ, một khối đánh đi. Đang chuẩn bị theo bắn ra ngoài Tôn Chiêu, lại vào lúc này trầm giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Đều hạ thủ nhẹ một chút, tận lực không muốn mở võ vương hình thái. Tốt. Sau một khắc, đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Ba đạo thân ảnh dưới chân đồng thời bộc phát ra chướng mắt màu trắng khí hoàn. Vành, vành, vành. Ba cổ lực lượng cường đại đồng thời bạo phát, chấn động đến toàn bộ Du Tẩu cung chủ điện đều run lên bần bật, dường như không chịu nổi cái này đống nhiên hàng lâm kinh khủng lực lượng. Bụi đất gì rào rơi xuống. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh mang theo khí thế không thể địch nổi, trong nháy mắt xông vào cái kia mảnh hỗn loạn kịch chiến vòng xoáy trung tâm. Thất thập nhị địa sát trận bên trong Du Tẩu cung cửa người nhất thời cảm giác áp lực đột ngột tăng, trong lòng kinh ngạc và phẫn. Quang Minh phái khi nào có bực này hung hãn vệ binh? Ba người này khí tức rõ ràng chỉ là sơ phẩm võ tôn, xuất thủ càng là không có kết cấu gì, nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Mà Quang Minh phái 12 hộ pháp trông thấy cái này như là như mang nhu trùng sát tiến đến ba người, sắc mặt đồng dạng mạnh mẽ đại biến. Du Tẩu cung lại còn có hậu thủ, rõ ràng chỉ là sơ phẩm võ tôn, vì sao thực lực như thế ngang ngược? Cái này ba cái khách không mời mà đến như là ba cái gậy quấy phân heo, trong nháy mắt đem bốn là cục diện hỗn loạn quấy đến long trời lỡ đất. Bởi vì ba người này căn bản không phân được ta, bắt lấy người nào liền đánh người đó, hoàn toàn là không khác biệt công kích. Phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng ba đập như là giày đập nhịp trống ở trong đại điện điên cuồng nổ vang, năng lượng tàn phá bừa bãi, bóng người tung bay. Trong lúc nhất thời, cục thế triệt để loạn thành một nồi xôi cháo. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở, bành, Quang Minh phái 12 hộ pháp một trong mã hộ pháp bị Tôn Chiêu một trưởng chính diện đánh trúng, cả người bay ngang ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa vách tường cung điện phía trên, cứng rắn tường đá trong nháy mắt giống mạng nhện dạn nước, một miệng nóng hổi máu tươi trực tiếp theo trong miệng hắn bão táp mà ra. Mã hộ pháp thậm chí không kịp cảm thụ kịch liệt đau nhức, vội vàng khu động võ hồn chi lực ở ngực cái kia rõ ràng lom đi xuống bộ phận, tại dòng năng lượng vòng xuống cấp tốc lúc nhích khôi phục. Thế mà ngay tại hắn cái này hoảng hốt trong nháy mắt, cách đó không xa, một tên duy trì trận hình Du Tẩu cung võ tôn cũng bị Giang Thừa Phong lấy tốc độ nhanh hơn một cái tất kích đụng bay. Bành, tên kia võ tôn phát ra một tiếng ngắn ngủi tiêu thảm, cả người thật sâu khắc vào đối diện trong vách tường. Đá vụn gì rào rơi xuống, trong miệng hắn máu me đồng địa, ánh mắt tan rã, ý thức tại kịch liệt trùng kích vào trong nháy mắt thụ trọng thương, trong nháy mắt hấp hối. Mã hộ pháp trong lúc nhất thời triệt để ngộ, cái này đột nhiên giết ra tới ba cái người điên võ tôn, đến cùng là bên nào? Hắn thật vất vả đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt hung lệ nhìn về phía cái kia bị trọng thương Du Tẩu cung võ tôn, đang chuẩn bị đi qua bổ thêm một đao, lại không nghĩ dị biến tái sinh. Một đạo thân ảnh mang theo bén nhọn tiếng xé gió, veo một tiếng thì theo hắn phía trước lướt qua. Đạo thân ảnh kia đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường, đá vụn bể ra. Hắn trùng kích lực nói to lớn, càng đem vách tường đâm vào một cái càng sâu hình người hầm động. Mã hộ pháp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, mới kinh hãi phát hiện bị đụng bay lại là khí tức thâm hậu nhất Long hộ pháp. Chỉ thấy Long hộ pháp dây rủi lấy theo vách tường hầm động bên trong bỏ ra ngoài, trán của hắn chỗ một cái rõ ràng lõm nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên vừa mới cái kia một chút đâm đến không nhẹ. Long hộ pháp cố nén kịch liệt đau nhức cùng mê muội, khu động võ hồn chi lực, cái chán thương thế mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tình huống không đúng. Long hộ pháp kịch liệt thở dốc một tiếng, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường, cuối cùng dừng lại tại phía ngoài cung điện, nghiêm nghị hỏi, bên ngoài ba cái kia cương ấn cán bộ đâu? Mã Hộ Pháp vô ý thức liếc qua cửa cung phương hướng. Bên ngoài giống tuyết, nơi nào còn có nửa cái cương ấn cán bộ tung tích?
Không thấy.
Mã Hộ Pháp sắc mặt khó coi đáp lại nói, không biết là chạy, vẫn là bị giết.
Hô trướng.
Long Hộ Pháp nghe vậy, tức giận đến trán nổi gân xanh lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Lâm Chiến bỏ chạy, không thành tài được đồ vật. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt biến đến vô cùng e dè. Tình huống có biến. Hắn nhìn thoáng qua giữa sân mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản ba đạo thân ảnh. Ba tên này khó chơi cực kỳ. Cương ấn người lại không thấy tăm hơi, cũng thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Rút lui trước.
Ê!
Mã Hộ Pháp không chút do dự, lập tức không người tuân mệnh. Sau một khắc, hắn ngưng tụ khí tức, dồn dập mệnh lệnh thông qua ngự khí truyền thanh truyền khắp tất cả kịch chiến quang minh phái hộ pháp trong hai. Rút lui. Thế mà, chuột hộ pháp hùng hùng hổ hổ thanh âm trước tiên truyền đến. Ta ngược lại thật ra muốn rút lui. Hắn nương rút lui không được a. Chương 683, uy hiếp chương 683, uy hiếp Tôn Triều, Tạ Vũ Hàm, Giang Thừa Phong ba người tại thất thập nhị địa sát trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đánh đâu thắng đó, không ai cả nổi. Quyền cước chỗ đến, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Mặc kệ là Du Tẩu Tông bảy trận võ tôn, vẫn là xuyên thẳng qua trong đó Quang Minh phái võ vương hộ pháp, phàm là trở ngại tại phía trước, đều không ngoại lệ đều bị lực lượng cuồng bạo đánh bay, nện ở cung điện bách tường hoặc là cột nhà phía trên. Cứng rắn đá xanh mặt tường không ngừng nổ tung giống mạng nhện vết nứt, mảnh đá bay tán loạn. Quang Minh phái 12 võ vương hộ pháp, ỷ có võ hồn chi lực hộ thể, tình huống hơi đỡ một ít. Bị trọng thương về sau, bọn hắn còn có thể cưỡng ép thôi động võ hồn, tiêu hao năng lượng khổng lồ đến chữa trị thương thế, còn có thể có lực đánh một trận. Có thể Du Tẩu Tông những cái kia kết trận võ tôn thì thê thảm nhiều. Bọn hắn không có võ hồn chèo chống, nhục thân cường độ cũng thua xa Vu Võ Vương. Thường thường chỉ là bị ba người quyền phong ma sát đến, hoặc là bị tức kình dư âm quét trúng, đã là đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi. Thậm chí, trực tiếp bị chính diện đánh trúng, trong nháy mắt bị trọng thương, tại chỗ thì đã mất đi sức chống cự. Thế mà, Tôn Chiêu ba người thậm chí đều còn không có tiến vào Võ Vương hình thái. Bọn hắn chỉ là bằng vào Tô Dương cải tạo sau xa như vậy siêu cùng giai ngang ngược lực thể, thi triển mỗi người cơ sở tâm pháp tại chiến đấu. Thuần túy lực lượng cùng tốc độ, đã đủ để nghiền ép hết thể trước mắt. Cái này muốn là lại để bọn hắn tiến vào Võ Vương hình thái, phóng xuất ra pháp thiên tự khí, chỉ sợ Tạ Vũ Hàm một cái địa bạo thiên tinh rơi xuống, cả tòa Du Tẩu cung đều phải tại chỗ hóa thành một miệng, biến thành một vùng phế tích. Ba người hiển nhiên đánh cho cao hứng, mang trên mặt không che giấu chút nào hưng phấn. Gặp người thì đánh. Bọn hắn cũng xác thực không phân biệt được trong điện dây dưa chém giết trong đám người, đến cùng ai là Du Tẩu Tông, người nào lại là Quang Minh phái. Phục sức tại mờ tối dưới ánh sáng vốn là mơ hồ, tăng thêm song phương thân pháp đều cực nhanh, hỗn chiến phía dưới càng là khó có thể phân biệt. Dứt khoát, không phân. Đụng vào người nào, tính toán người nào không may. Quang Minh phái 12 vị hộ pháp lục tục no ngoe đều bị cưỡng chế thoát chiến. Chính mình rút lui căn bản thì rút lui không ra, toàn bộ đều là bị Tạ Vũ Hàm ba người cứ thế mà cho toát ra tới. Rút lui. Sở hữu người, lập tức rút lui. Mệnh lệnh được đưa ra, chỗ có Quang Minh phái hộ pháp lập tức thoát ra tối lui. Cũng không dám nữa cùng ba cái tia sát tình có bất kỳ tiếp xúc, liều mạng hướng về cung điện cửa lớn phương hướng tối lui. Hỗn loạn trong chiến đấu, Du Tẩu cung cái này tòa cổ lão cung điện ngoại điện kết cấu, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Cột nhà đứt gãy, bức tường đổ sụp. Nương theo lấy từng trận oanh minh, đại lượng gạch đá gạch ngói vụn từ bên trên rơi xuống, bụi mù tràn ngập. Cả tòa đại điện đều tại kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Giờ này khắc này, cái kia đã thành công xông ra chủ điện Quang Minh phái 12 hộ pháp, chưa tỉnh hồn tụ hợp tại một chỗ. Bọn hắn trước tiên liền nỗ lực thông qua ngự khí truyền thanh, liên hệ cũng triệu tập bố phòng tại và ngoài, phụ trách duy trì Quang Minh luân chuyển trận những cái kia nhân mã. Thế mà, truyền ra tin tức như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng hộ pháp sắc mặt càng phát ra khó coi. Ánh mắt nhìn lại, Du Tẩu cung vòng ngoài mấy cái phương hướng, vẫn như cũ có linh tinh chiến đấu động tĩnh truyền đến. Hiển nhiên, vòng ngoài phụ trách phong tỏa cùng đánh viện binh đội ngũ, cũng tao ngộ cường địch. Không cần phải để ý đến bọn hắn, đi trước. Xa hộ pháp không lấy thân thể, trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, thanh âm khàn khàn mở miệng, dù sao đều là chút thấp kém nhân tạo võ vương, chết cũng không tiếc. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, chỉ hoãn đầy đủ thời gian, hiện tại là khí tử. Cái khác hộ pháp nghe vậy, giờ phút này cũng không nói hoài tới rất nhiều. Bảo trụ chính mình tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Quang Minh phái 12 hộ pháp không do dự nữa, lựa chọn vòng ngoài chiến đấu ba động yếu nhất một cái phương hướng, quả quyết tránh đi khả năng chiến tuyến, thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh, cấp tốc chui vào trong sương mù dày đặc, chuẩn bị rút lui thứ hai vụ giới. Màu xám trắng sương mù dày đặc quần quần không chừng, tầm nhìn cứ thấp. Vũ khí mang theo một loại đặc hữu đớt lạnh khí tức, dính tại trên da, mang đến từng tia ý lạnh. Quang Minh phái 12 hộ pháp tại mê vụ bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, động tác mau lẹ vô thành, giống như quỷ mị. Bọn hắn đối thứ hai vụ giới hoàn cảnh đối lập quen thuộc, cho dù tại trong sương mù dày đặc, cũng có thể đại khái phân biệt phương hướng. Thế mà, liền tại bọn hắn tiến lên bất quá sau một lát, cầm đầu Long Hộ Pháp cước bộ đột nhiên một trận, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao, chết nhìn thẳng phía trước. Sau lưng còn lại 11 vị hộ pháp cũng gần như đồng thời dừng bước, ào ào đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, nguyên một đám sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, như lâm đại địch. Phía trước vũ khí bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Thân ảnh kia cũng không cao lớn, mặc lấy đơn giản võ đạo phục, khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền dường như thành phiến thiên địa này trung tâm. Tô Dương, Đông Hải Tô Dương. Thấy rõ ràng đến người khuôn mặt trong ngáy mắt, 12 vị Quang Minh phái hộ pháp, bao quát tâm cơ thâm trầm xà hộ pháp ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là dọa đến hãi hùng kiếp vía, da đầu từng trận run lên. Cái tên này, bây giờ tại toàn bộ võ đạo giới, nhất là ma giáo thế lực bên trong, đại biểu cho một loại gần như cấm kỵ tồn tại. Lấy sức một mình, cứ thế mà thất bại tam đại tà giáo liên quân vây công Đông Hải đỉnh cấp hóa kình cường giả. Càng để bọn hắn hoảng sợ bất an là, giờ phút này Tô Dương trên thân như có như không phát ra khí tức. Khí tức kia rồi rào cuồn cuộn, hòa hợp không thiếu sót, bất ngờ là chân chính võ vương cảnh giới. Hóa kình võ vương, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải cần phải tại Đông Hải sao? Mà lại, hắn cái gì thời điểm tấn thăng võ vương? Vô số nghi vấn cùng hoảng sợ trong nháy mắt lấp kín 12 hộ pháp trong lòng. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết tới cực điểm, không khí dường như đều đình chỉ lưu động. Long hộ pháp cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, trầm giọng mở miệng, nỗ lực bảo trì trấn định. Tô Dương các hạ. Long hộ pháp cân nhắc tìm từ, không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng Tô Dương xảy ra chiến đấu, vội nói, đây là ta Quang Minh phái cùng Du Tẩu Tông ở giữa mối hận cũ. Cùng các hạ cũng không liên quan, các hạ cần gì phải nhúng tay chúng ta ma giáo nội bộ sự tình. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt cái này 12 vị khí tức khác nhau Quang Minh phái hộ pháp, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn lắc đầu, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ta đối với các ngươi ma giáo ở giữa ân oán, hoàn toàn chính xác không có hứng thú, cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Ngữ khí của hắn dừng một chút, ánh mắt đông nhiên biến đến băng lãnh, như là vạn năm hàn băng, đâm vào trong lòng mọi người run lên. Chỉ là, ta còn có một khoản, cần cùng các ngươi cố gắng thanh tẩy một phen. Tô Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua sắc mặt đột biến 12 người. Trước đó, tại Nam Cương Bắc Đàn Sơn, ta học sinh, suýt nữa tử tại các ngươi Quang Minh phái võ tôn trong tay. Bút chứng này, các ngươi nói, nên như thế nào tính toán? Lời vừa nói ra, 12 hộ pháp sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Nhất là xa hộ pháp, thân thể khô gầy nhịn không được khẽ run lên, trong lòng càng là lộn bộ một tiếng, ám đạo không tốt. Nàng đương nhiên nhớ đến việc này. Lúc trước vì điều tra Nam Cương xuất hiện dị trạng, nàng xác thực tự mình hạ lệnh, điều động hai tên đắc lực võ tôn tiến về điều tra. Lại không nghĩ rằng, hai người kia vậy mà không biết sống chết trêu chọc phải Tô Dương học sinh. Càng không có nghĩ tới, Tô Dương vậy mà lại vì việc này, tự mình đuổi tới Trung Châu thứ hai vụ giới đến. Cái này nhân quả, kết lớn. Các hạ, xa hộ pháp cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm khô khốc nỗ lực giải thích. Việc này, chúng ta cũng không hiểu biết tường tình, có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm. Tô Dương mặt không thay đổi đánh gãy nàng. Hiểu lầm? Xa hộ pháp chỉ là bị Tô Dương nhìn lướt qua, dọa đến không dám làm âm thanh. Bất kể có phải hay không là hiểu lầm, hôm nay bút chướng này ta là muốn tính toán. Có điều, có thể cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại, các ngươi tự làm quyết định. Quất ra một người, rời đi nơi này. Đi cho ta gom góp 11 tấm vĩnh dạ thương hội vé vào cửa, đưa trở về. Tô Dương ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Những người khác, toàn bộ lưu lại. Đưa tới một tấm vé vào cửa, ta thả đi một người. Thẳng đến 11 người toàn bộ chuột về đến. Tô Dương ngữ khí đạm mạc, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Cũng hoặc là, các ngươi 12 cái, cùng tiến lên, cùng ta giao thủ, có thể còn sống sót mấy cái thì nhìn mạng của các ngươi có đủ hay không cứng rắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời đều đọc lại, không khí tựa hồ cũng biến đến sền sệt, mang theo sương mù ướt lạnh chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Quang Minh phái 12 hộ pháp trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn, lửa giận đang thiêu đốt, cơ hồ muốn xông ra lý trí. Tô Dương đây là trần trụi nhục nhã, đem bọn hắn đường đường Quang Minh phái hộ pháp trở thành có thể tùy ý nắm hàng hóa. Thế mà Tô Dương bình tĩnh đứng ở nơi đó, vô hình uy áp lại như là một tòa trầm trọng đại sơn, áp chế gắt gao lấy bọn hắn buốt lên tức giận. Cái kia có thuộc về chính thức hóa kình võ vương hòa hợp khí tức, như là sâu không thấy đáy hàn đảm, để bọn hắn từ đầu đến chân đều cảm thấy băng lãnh. Động thủ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị bản năng cầu sinh chết bóc tắt. Không ai hoài nghi Tô Dương chiến lực. Bọn hắn 12 người cùng tiến lên, có lẽ có thể có người may mắn đào thoát, nhưng tuyệt đối phải nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Tĩnh mịch bên trong, các hộ pháp ánh mắt cấp tốc giao hội. Phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, đủ loại tâm tình tại trong im lặng va chạm. Cuối cùng, hoảng sợ cùng lý trí áp đảo hết thảy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Long hộ pháp hướng phía trước phóng ra một bước, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Còn mời các hạ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Tự nhiên. Tô Dương đáp lại đạm mạc như nước, không mang theo mảy may gợn sóng. Có điều, hạn ngươi trong vòng 3 ngày đưa đến. Tối hậu thư rơi xuống, không thể nghi ngờ. Long hộ pháp mím chặt môi, không cần phải nhiều lời nữa. Liếc mắt nhìn chằm chằm lưu lại những người khác, ánh mắt phức tạp. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, không chút do dự quay người, cấp tốc trốn vào nồng hậu dày đặc vũ khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 11 vị hộ pháp đứng thẳng bất động nguyên địa, dường như bị vô hình gông xiềng trói buộc, không thể động đậy. Tô Dương ánh mắt như là thực chất, từng cái đảo qua bọn hắn, mang theo xem kỹ. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng khuất nhục khí tức. Sau đó Tô Dương không nhìn bọn hắn nữa, tùy ý ngồi xếp bằng xuống. Dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Du Tẩu Cung sự tình, vốn là cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Nam Ban đủ để giải quyết tất cả phiền phức. Hắn tử vừa mới bắt đầu thì hạ quyết tâm bắt Quang Minh phái lông dê, thậm chí tại vụ giới bên trong xem chừng rất lâu, thả đi mấy phát đào thoát Quang Minh phái nhân mã. Chỉ là những người này quá yếu, không có cái uy hiếp gì giá trị, đối đại cục cũng không có ảnh hưởng gì, thả cũng liền thả. mà cương ấn ba cái kia cán bộ hành tung cũng tại Tô Dương cảm giác phạm vi bên trong, chỉ là Tô Dương cảm thấy cái này ba cái tà giáo cán bộ cùng Quang Minh phái 12 hộ pháp so sánh, vẫn là Quang Minh phái 12 hộ pháp càng có uy hiếp giá trị. Trung Châu, thứ hai vụ giới chỗ sâu, đậm đặc cho trắng xương mù quần quần không nghỉ. Vũ khí ngẫu nhiên mỏng manh, hiện lộ ra một chỗ giữ tợn hình dạng mặt đất. Một cái hố sâu to lớn bất ngờ xuất hiện tại trước mắt. Hố sâu biên giới bùn đất cháy đen một mảnh, còn tản ra gây mùi khét lẹt mùi vị. Hầm động to lớn biên giới dốc đứng, nhìn xuống dưới sâu không thấy đáy, dường như bị một loại nào đó sức mạnh mang tính hủy diệt cứ thế mà nện xuyên qua đại địa. Đáy hố cũng không phải là không có vật gì. Ba cặp lóe ra kim loại lênh quang vật thể tản mát tại đáy hố loạn thạch ở giữa. Đó là mấy đầu tạo hình giữ tợn cơ giới tay chân giả. Giờ phút này bọn chúng đã triệt để đã mất đi vốn có hình thái, vặn vẹo biến hình, không còn hình dáng. Vỏ kim loại phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách, năng lượng hạch tâm vị trí chỉ còn lại có cháy đen chỗ trống. Một số đứt gãy tuyến đường trần trụi bên ngoài, ngẫu nhiên còn bắn tung tóe ra yếu ớt điện tia lửa, chợt dập tắt. Tinh vi bánh răng cùng linh kiện tản mát đến khắp nơi đều là, cùng đất khô cằn hỗn hợp lại cùng nhau. Ngoại trừ cái này ba cặp đã hoàn toàn báo phế cánh tay máy, hố sâu dưới đáy cũng tìm không được nữa bất kỳ vật gì khác. Chủ nhân của bọn chúng, tính cả thân thể máu thịt, dường như đều đã triệt để bốc hơi, không có lưu lại mảy may dấu vết. Chỉ có lăn lộn không nghỉ xám trắng xương mù dày đặc, như là trầm mặc của chúng, chậm rãi bao trùm thôn vệ lấy mảnh này hủy diệt chi địa lưu lại hết thể khí tức. Chương 684, bấy dập chương 684, bấy dập du tẩu cung bên trong, kịch chiến tiếng vọng đã hoàn toàn lắng lại. Thất thập nhị địa sát trận giờ phút này đã phân mảnh, chỉ còn trên danh nghĩa. Tràn ngập bụi mù chậm rãi rơi xuống, lộ ra trong đại điện bừa bộn cảnh tượng. Đứt gãy của nhà, đổ sụp vách tường, khắp nơi trên đất đá vụn cùng tàn mát binh khí. Nổ ngang trên đất nằm đầy thân ảnh, tất cả đều đã mất đi ý thức, hấp hối. Trong đại điện, Tạ Vũ Hàm, Tôn Chiêu, Giang Thừa Phong ba người đứng lạo. Kịch chiến sau dư vị còn trong không khí chấn động, nhưng đối thủ đống nhiên sụp đổ, nhưng lại làm cho bọn họ có loại vẫn chưa thỏa mãn không rơi cảm giác. Tạ Vũ Hàm ngắm nhìn bốn phía ngã xuống đất không dậy nổi địch nhân, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Cái này thì xong rồi. Nàng đá bên chân một cái hôn mê người bà bay, đối phương không phản ứng chút nào, không có tí sức lực nào. Tôn Chiêu đi đến khắc một cái thân thể bên cạnh, ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở, xác nhận chỉ là trọng thương hôn mê, mà lại đối phương đã tự mình bảo vệ tâm mạch, ngược lại cũng tiết kiệm hắn hỗ trợ. Xem ra vừa mới xuống tay là hơi nặng quá. Tìm một chút có hay không có thể nói chuyện hỏi một chút tình huống. Ba người bắt đầu ở cái này ngổn ngang lộn xộn du tẩu tông võ tôn bên trong kiểm tra có hay không còn có thể lên tiếng, kết quả một vòng tìm xuống tới, phát hiện toàn đều đã mất đi ý thức. Giang Thừa Phong nhìn lấy mọi người mặc y phục cũng là đủ loại, trong lúc nhất thời không khỏi gãi đầu một cái này căn bản cũng không biết nào là Quang Minh phái, nào là du tẩu tông đó à. Tạ Vũ Hàm mới lười nhác xoắn xuýt loại vấn đề này. Còn bọn họ là bên nào? Toàn bộ đánh nằm phía dưới lại nói. Tôn Chiêu cùng Giang Thừa Phong liếc nhau, đều là gật đầu biểu thị đồng ý, ba người ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ đến đại điện cuối cùng, cái kia phiến đóng chặt cơ quan môn phía trên. Đó là một cái toàn thân từ dày trọng đúc bằng kim loại mà thành cửa lớn. Mặt ngoài hiện đầy phức tạp đường vân, lộ ra một cô băng lãnh mà kiên cố khí tức. Sớm tại đại trận triệt để sụp đổ trước đó, đã có một tên còn có dư lực du tẩu tông võ tôn phát giác được không ổn, tiến nhập cái này một đạo cơ quan cửa bên trong. Giờ phút này, cơ quan môn sớm đã đóng chặt, không thấy tăm hơi. Tạ Vũ Hàm không chần chờ chút nào. Nàng hít sâu một hơi, hai chân bắp thịt bỗng nhiên kéo căng, nương theo lấy màu trắng khí hoàn một bạo, một đầu thì hướng về phía trước đánh tới. Oeng! Chân muộn tiếng va đập ở trong đại điện quanh quẩn. Tạ Vũ Hàm một đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào cơ quan môn phía trên. Thế mà, trong dự đoán tiếng vang cùng cánh cửa phá toái tràng diện vẫn chưa xuất hiện. Cơ quan môn không nhúc nhích tí nào. Phản phất là lớp kín không có thể dung chuyển bách tường sắt thép. Ngược lại là Tạ Vũ Hàm chính mình, bị một cỗ cường đại lực phản chấn chấn động đến lùi về phía sau mấy bước, dưới chân cứng rắn nền đá mặt đều bị tẩy ra hai đạo dấu vết mờ mờ. Nàng ổn định thân hình, vuốt vuốt đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. A, cái đồ chơi này, cứng như vậy sao? Tạ Vũ Hàm không khỏi lung lay đầu, tựa hồ có chút không phục. Lại đến, Tạ Vũ Hàm lần nữa triển khai tư thế, lại một lần hướng về cơ quan môn đụng tới. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn. Kết quả vẫn như cũ giống nhau. Cơ quan môn vẫn như cũ sừng sững bất động. Tạ Vũ Hàm lần nữa bị phản bắn trở về, lần này lui đến càng xa, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn lấy cái kia phiến giường như không cách nào dung chuyển cửa lớn. Tà môn, cái đồ chơi này làm sao lại cứng như vậy? Siêu cấp đặc hóa thép ta đều có thể phá tan, tảng đá kia cửa vậy mà so siêu cấp đặc hóa thép còn cứng rắn hơn. Ngay tại Tạ Vũ Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Giang Thừa Phong cùng Tôn Chiêu chạy tới cơ quan môn bên cạnh. Hai người liếc nhau, Tôn Chiêu giơ tay lên, tỉ mỉ quan sát lấy cơ quan môn mặt ngoài những cái kia phức tạp đường vân. Ngón tay của hắn trên cửa lục lọi, nhớ lại trước đó cái kia thoát đi võ tôn thao tác, rất nhanh đã tìm được một cái dấu ở đường vân bên trong nút xoay chốt mở. Cái kia chốt mở cùng trên cửa đường vân hòa làm một thể, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Tôn Chiêu đưa tay nhẹ nhàng ngón léo. Cùng cụt. Một tiếng rất nhỏ cơ quan tiếng vang lên. Nguyên bản đóng chặt cơ quan môn, vậy mà không trở ngại chút nào chậm rãi hướng lên nhấc thăng lên. Trầm trọng cửa kim loại trang cùng mặt đất ma sát, phát ra trầm thấp ù ù âm thanh. Tạ Vũ Hàm nguyên bản đang chuẩn bị lần thứ 3 số cửa. Nghe được động tĩnh, không khỏi dừng bước lại, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem cái kia phiến chậm rãi mở ra cơ quan môn. A. Tạ Vũ Hàm chỉ Tôn Chiêu, vừa chỉ cái kia phiến đã dâng lên hơn phân nửa cơ quan môn, có chút ngộng. Tam ca, có chốt mở ngươi không nói sớm. Tôn Chiêu nhún vai, mang trên mặt một tia vẻ mặt vô tội. Nhìn ngươi đâm đến thẳng hăng hái. liền không có nghĩ đến nhắc nhở ngươi. Tạ Vũ Hàm lười nhác xoắn xuýt, dẫn đầu hướng về cơ quan môn bên trong đi đến. Giang Thừa Phong cùng Tôn Chiêu cùng ở sau lưng nàng, cũng cất bước đi vào cơ quan môn bên trong. Cơ quan môn chậm rãi dâng lên, cuối cùng hoàn toàn mở ra. Lộ ra cửa sau một đầu tĩnh mịch hắc ám thông đạo. Hai bên lối đi trên vách tường khảm nạm lấy một số tinh thạch sáng lên, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Ba người không khỏi ngừng chân dừng lại, tỉ mỉ quan sát lấy tinh thạch sáng lên. Đây là thủy tinh a? Không biết a. Cảm giác tựa như là hình quan thạch. Đáng tiền a. Lao Tô nói Du Tẩu cung đều truyền thừa hơn mấy trăm năm, cái kia, trong này đồ chơi cũng đều là đồ cổ a. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, bắt đầu dùng ngón tay bắt đầu keo kiệt lên phía trên tinh thạch, xuất ra đi đổi ít tiền a. Cũng không thể tổng dựa vào nhị ca tiếp tế. Giang Thừa Phong thấp giọng nói, "Ngũ tỷ, không tốt a. Dù sao cũng là Du Tẩu tông đồ vật, chúng ta đây coi như là trộm, Lao Tô phải biết khẳng định phải tức giận." Tạ Vũ Hàm nghe xong, quả quyết đem giữ lại tinh thạch cho ném xuống đất, "Vậy quên đi." Nghe xong lão Tô sẽ tức giận, Tạ Vũ Hàm quả quyết từ bỏ keo kiệt trên vách tường phát sáng tinh thạch dự định, ba người dọc theo thông đạo tiếp tục thâm nhập sâu. Sau một lát, thông đạo cuối cùng sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn tiến nhập một cái càng rộng rãi đại điện. Cùng lúc trước ngoại điện so sánh, tòa này nội điện lộ ra càng thêm trống trải, cũng càng thêm âm u bốn phía đại điện trên vách tường, điêu khắc các loại dữ tợn đáng sợ quỷ quái đồ án, tại u ám kia sằng dưới, lộ ra phá lệ âm u đáng sợ. Trong đại điện, không có vật gì, chỉ có trên mặt đất phủ lên băng lãnh bàn đá. Thế mà, ngay tại ba người bước vào nội điện trong nháy mắt, ầm ầm, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ba người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vừa mới tiến vào lúc cửa động đã bị lấp kín cơ quan môn đóng lại, đem bọn hắn phong tỏa tại trong đó. Ừm. Tạ Vũ Hàm nhướng mày, bước nhanh đi đến cơ quan môn trước, dùng lực đẩy. Cơ quan môn không nhúc nhích tí nào, dường như bị hàn chết đồng dạng. Cùng trước đó ta đụng cái kia cơ quan môn một dạng chất liệu. Tôn Chiêu đi đến vách tường bên cạnh, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía. Nội điện vách tường cùng ngoại điện hoàn toàn khác biệt. Ngoại điện vách tường vẫn chỉ là phổ thông đá xanh, mà nội điện vách tường lại là từ một loại không biết tên chất liệu chú tạo mà thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt băng lãnh, cứng rắn vô cùng, lại như là tảng đá lại như là kim loại. Trên vách tường, phân bố lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ, như là tổ ong đồng dạng, trải rộng toàn bộ nội điện bốn phương tám hướng. A. Tôn Chiêu nhìn lấy những cái kia trên vách tường lỗ thủng, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Tạ Vũ Hàm cùng Giang Thừa Phong không hẹn mà cùng nhìn phía Tôn Chiêu. Tam ca, có phát hiện gì? Tôn Chiêu nhún vai buông tay. Nơi này là bây giờ a. Vừa dứt lời, dị biến đột nhiên phát sinh. Ong ong ong. Lít nha lít nhít rung động âm thanh theo trong vách tường bộ truyền đến. Ngay sau đó vô số thật nhỏ hắc ảnh đột nhiên từ lỗ nhỏ trong động gào thét mà ra. Lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, như là nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nội điện. Định thân nhìn lại, rõ ràng là từng bầy mọc ra cánh màu tím đen phi trùng. Những cái kia phi trùng hình thể không lớn, lại số lượng kinh người, mỗi một cái đều dài hơn lấy bén nhọn giác hút cùng hiện ra hú quan cánh, xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Tạ Vũ Hàm nhất thời nhướng mày, đây là thứ quỷ gì? Giang Thừa Phong cũng nhướng mày, quanh thân đấu khí màu vàng nóng bắt đầu phun trào, cảnh giác nhìn chăm chú lên những cái kia khí thế hùng hùng phi trùng. Tôn Chiêu lại khi nhìn đến những cái kia phi trùng trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, dường như nhìn thấy cái gì mỹ vị món ngon đồng dạng. Đồ tốt ta, nghe tựa như là đại bổ chi vật. Hai người các ngươi đừng núp đích, đều giao cho ta. Tôn Chiêu lúc này nằm trên đất, tứ chi mở ra, dính sát mặt đất, ngực bụng lại thật cao nâng lên. Cùng lúc đó, một tôn vô cùng to lớn, cơ hồ ngưng vì thực chất màu vàng sẫm con cóc hư ảnh, tại phía sau hắn bỗng nhiên hiện hiện. Kim Thiểm Pháp Tướng mở ra miệng lớn. Cô. Một tiếng kỳ dị thiểm minh tiếng vang lên. Tôn Chiêu miệng cũng theo đó đột nhiên mở ra, như cùng một cái không đáy hất động. Một đầu thật dài hiện ra ám màu vàng kim quang trạch khí lưỡi, đột nhiên theo Kim Thiểm Pháp Tướng trong miệng bắn ra mà ra. Cái kia khí lưỡi như vật sống, linh hoạt vô cùng, trong nháy mắt liền tại lít nha lít nhít phi trùng trong đám xuyên thẳng qua lên. Khí lưỡi những nơi đi qua, đại lượng phi trùng bị cuốn vào trong đó, như là bị máy hút bụi hút đi cho bụi đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Chiêu tâm niệm nhất động, những cái kia bị khí lưỡi cuốn lấy phi trùng, trực tiếp bị đưa vào trong miệng của hắn, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nuốt vào, sau đó thôi động thao thiết, điên cuồng hấp thu. Những cái kia phi trùng tựa hồ ẩn chứa kịch độc, nhưng đối với Tôn Chiêu mà nói, căn bản chẳng sợ hãi, bị thao thiết hấp thu chuyển hóa về sau, kịch độc đã chuyển hóa làm một cô năng lượng tinh thuần, dung nhập Tôn Chiêu trong thân thể. Từ ngực, Tôn Chiêu nuốt thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Hắn ăn đến say xương ngon lành, dường như những thứ kịch độc kia phi trùng là cái gì mỹ vị món ngon đồng dạng. Muốn tới điểm a. Giang Thừa Phong cùng Tạ Vũ Hàm điên cuồng lắc đầu. Tạm thời vẫn là không tiếp thụ được. Thậm chí hai người cũng bắt đầu hoài nghi phía dưới thí luyện trường liền cái côn trùng cũng không thấy có phải hay không là táng thân tại Tôn Chiêu trong bụng. Phòng quan sát bên trong, ánh mắt mọi người đều rơi vào trong đó một khối trên màn hình. Trong màn hình, nội điện cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Cái kia nằm dạp trên mặt đất thiếu niên, sau lưng ám kim con cóc hư ảnh không ngừng phụt ra hút vào. Chính lấy một loại làm cho người dùng mình phương thức, miệng lớn thôn phệ lấy theo vách tường trong lỗ thủng tuân ra kịch độc phi trùng. Màu tím đen phi trùng dòng nước lũ, nhất định thành trong miệng hắn đồ ăn. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, một cái phụ trách giám sát Du Tẩu tông đệ tử đột nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, cái ghế phát ra tiếng cọ sát chói tai. Cái này, loại kịch độc này a, cái này đều dám ăn a, không muốn sống nữa sao? Cái này bà tên sát tinh, đến cùng là lai lịch gì? Đầu tiên là xô cửa cùng chơi giống như, hiện tại lại trực tiếp ăn kịch độc côn trùng, bọn hắn còn là người sao? còn có cực kỳ hiếm thấy pháp thiên tượng điện. Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, hoảng sợ âm thanh, giống như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt phá vỡ phòng quan sát bên trong bình tĩnh. Trên mặt mọi người đều có chút mờ mịt. Vừa mới bắt đầu tưởng rằng Quang Minh phái bị bình, nhưng là bọn hắn liền Quang Minh phái người cũng một khối đánh. Cái này căn bản là địch ta không phân a. Có phải hay không là Côn Lôn tới trợ giúp? Một cái Du Tẩu Tông đệ tử đưa ra một cái khả năng, nhưng ngữ khí lại tràn đầy không xác định. Đem chúng ta kết trận võ tôn cho hết đổ, cái này giống như là tới trợ giúp sao? Thấy thế nào đều giống như tới trả thù. Lời vừa nói ra, phòng quan sát bên trong lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. Du Tẩu Tông gây thù hằn đông đảo, kẻ thù khắp nơi trên đất. Bị kẻ thù tìm tới cửa, cũng không kỳ quái. Có thể duy nhất một lần đến ba cái hung tàn như vậy sát tinh, đây là đầu một lần a. Nhanh, nhanh đi bẩm báo các trưởng lão. Chuyện này đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Không bao lâu, một cái Du Tẩu Tông đệ tử cước bộ đội vàng, thần sắc hốt hoảng tìm tới trong đó một vị Du Tẩu Tông trưởng lão bẩm báo tin tức. Trưởng lão, đệ tử quỳ một chân trên đất. Một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả khoát tay áo, ra hiệu đệ tử đứng dậy. Chính là Du Tẩu Tông trưởng lão một trong. Quang Minh phái đội ngũ giết tiến đến rồi. Không phải, mà chính là có ba cái không rõ thân phận cường giả xâm nhập trong cùng, đã đánh tan thất thập nhị địa sát trận, ngay tại trắng trận phá hư. Trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định. Ồ, vậy mà có thể đánh tan thất thập nhị địa sát trận, xem ra quả thật có chút thực lực. Bọn hắn là lai lịch thế nào? Quang Minh phái người đâu? Thuộc hạ cũng không rõ ràng lai lịch của bọn họ, bọn hắn không chỉ công kích chúng ta người, liền Quang Minh phái người cũng cùng nhau công kích, căn bản chính là địch ta không phân. Quang Minh phái người đã rút lui, hiện tại chỉ có ba cái kia không rõ thân phận cường giả còn trong cung tàn phá bừa bãi. Trưởng lão chân mày nhíu chặt hơn. Địch ta không phân. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại độc trùng nội điện. Ừm. Chính mình tiến vào bẫy dập. Là. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá. Bẫy dập bị ăn. Du Tẩu Tông trưởng lão nghe vậy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ngang.